Chương 90, lấy đao nói chuyện làm ăn, dùng bản tính giết người, 1, chương 90, lấy đao nói chuyện làm ăn, dùng bản tính giết người, 1, Lâu Lan Vương cung trong đại điện, lúc này tràn ngập một cỗ mùi lạ. Kia là đắt đỏ Tây vực Long Tiên Hương, hô tạp còn không có tan hết mùi khói thuốc súng, cùng kia mười mấy cái ngồi vây quanh tại bàn dài cái khác quốc vương, sứ thần trên người chúng tản ra mồ hôi lạnh bị. Cái bàn chính giữa, không có bày hoa tươi hoa quả, mà là đặt vào một cái cao cỡ nửa người thùng gỗ. Thùng gỗ rất thô ráp, thậm chí còn có thể trông thấy phía trên không có đạo sạch sẽ vỏ cây. Nắp thùng mở rộng ra, bên trong đầy đen xỉ, hạt tròn thô to bột phấn, là mới từ công xưởng bên trong xẻng đi ra hắc hỏa dược. Giang Đỉnh cầm trong tay một cái chế tác xinh đẹp tinh xảo như ý kim trạng, kia là Lâu Lan Vương Âu Yếm chén lớn rượu, nhưng hắn giờ phút này lại dùng cái này chén vàng tại thùng thuốc nổ bên trong hứng hờ múc một muỗng, giống như là tại tưởng tận xem xét tốt nhất trứng cá mới. Các vị đều đừng phát run a. Giang Đỉnh đuốt đuốt ly kia thuốc nổ, màu đen bột phấn theo chén vàng biên giới dì dào rơi xuống, rơi tại trên mặt bàn, mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều để ở đây những cái kia tây vực quyền quý mí mắt đập mạnh. Chúng ta là nói chuyện làm ăn, cũng không phải muốn các vị mệnh. Bắc Lương là giảng quy củ, mua bán không xả thân nghĩa tại đi. Lời này nếu như không phối hợp phía sau hắn cảnh tượng đó, có lẽ còn có chút sức thuyết phục. Tại phía sau hắn, đứng đây cái kia như là giống như cột điện câm điếc. Câm điếc trong tay không có lấy đao, mà là ôm một cây vừa nhóm lửa không lâu nương dây. Điểm này tinh hồng ánh lửa tại mờ tối trong đại điện lúc sáng lúc tối, khoảng cách cái kia to lớn thùng thuốc nổ chỉ có không đến 5 bước xa. Ngôi chủ vị Lâu Lan Vương, giờ phút này trên mặt thịt mỡ ngay tại không bị khống chế có gắp. Hắn nhìn xem cái thùng thuốc xuống kia, lại nhìn một chút vẻ mặt lạnh nhạt Giang Đỉnh, rốt cục nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều tại dạng thẳng chân, "Sùng, Giang Tham Quân, làm ăn này, chúng ta có thể hay không đem bật kia rút lui trước?" Giang Đỉnh mở mắt ra, giống như là vừa nghe hiểu hắn, đem trong tay chén vàng hướng trên bàn nhẹ nhàng dừng lại. "Rút lui." Hắn cười cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, loại kia trường kỳ tại trong đống người chết lăn ra đầy sát khí, trong nháy mắt nhường đại điện nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Vừa rồi La Sát Nhân sứ giả ngồi nơi này thời điểm, các ngươi thật là lấy ra toàn thành tốt nhất bồ đào cửu, tốt nhất vũ đường. Thế nào, đến tiên ta Bắc Lương, ngay cả điểm này thổ đặc sản đều không chịu nổi? Không, không dám. Chúng ta tuyệt không ý này. Mấy cái tiểu quốc sứ thần dọa đến kem chút trượt đến dưới đáy bàn đi. Đã không dám, vậy thì ký tên. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một chồng rún gió tang bị chỉ, đây là Bắc Lương đặc chế hiệp ước giấy, dày đặc, hút mặc. Hắn tiện tay đem kia một chồng giấy lắc tại trên bàn, trang giấy lướt qua mặt bàn, phát ra sản sạt tiếng ma sát. Thứ nhất, Tây vực 36 quốc tất cả tiêu thạch mỏ, cũng chính là các ngươi góc tường loại kia xương trắng thổ, Bắc Lương toàn bao. Giá cả theo giá thị trường 7 thành tính. 7. 7 thành. Uy tử quốc sứ thần mở to hai mắt nhìn, cả gân hô, La Sát Nhân thật là cho giá tổng cộng là. Ngài còn muốn chúng ta nhất định phải Bắc Lương tệ kết toán, cái này. Đây quả thực là đoạt cái kia cấp chứ còn không có xuất khẩu. Siêu. Cũng không có cái gì tài năng như thần ám khí, cũng không có súng kiếp anh minh. Chỉ có một chén tử hắc hỏa dược, bị Giang Đỉnh đổ ập xuống rồi cho cái kia sứ thần vẻ mặt. Kia là vừa rồi Giang Đỉnh trong tay đích sát chén vàng. Kia sứ thần bị sặc đến kịch liệt ho khan, mặt mũi tràn đầy đầy một mồm đắng chát cay độc mùi thuốc súng, cả người giống con mới từ đống than bên trong bỏ ra tới hắc kê. Không chờ hắn kịp phản ứng, Giang Đỉnh đã đứng người lên, từ bên hông lấy ra một cái đơn giản cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi. Hô, ngọn lửa lùa lên. Giang Đỉnh liền đem cái kia ngọn lửa dừng ở cái này mặt mũi tràn đầy thuốc nổ bột phân sứ thần trước mũi không đến một tấc địa phương. Chỉ cần kia sứ thần dám thở mạnh, hơi thở hơi hơi mang theo một đốm lửa tử, cái kia khuôn mặt trong nháy mắt liền sẽ biến thành thịt áo. Vừa rồi ai nói cướp bóc? Giang Đỉnh thanh âm ôn hòa giống là đang hỏi đường, phiền toái lặp lại lần nữa, lỗ tai ta không tốt. Kia sứ thần toàn thân cứng ngắc, trong mắt nhìn chằm chằm cái kia ngọn lửa, liền nháy cũng không dám nháy, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Tiến tĩnh như chết. Giang Đỉnh mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến cây châm lửa nhanh đốt tới ngón tay của mình, mới tiện tay hất lên, diệt lửa. Ngươi nhìn, đây chính là ta không thích La Sát Nhân nguyên nhân. Bọn hắn quá thô lỗ, động một chút lại nổ súng giết người. Ta liền không giống, ta thích giảng đạo lý. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy cái kia thanh dùng để cắt thịt dê tiểu đao, trên bàn khắc hỏa lấy. Thứ hai, ta nghe nói các ngươi nơi này thừa thái đông. Đồ tốt. Bắc Lương lạnh, các huynh đệ qua mùa đông thiếu áo đông. Về sau đông, không cho phép hướng phía tây bán mùa hai. Nếu để cho ta tại La Sát Nhân trong quân doanh nhìn thấy một giường chúng ta tây vực chăn đông, Giang Đỉnh dừng lại đao, ngẩng đầu nhìn một vòng đám người. Vậy ta coi như quốc gia kia hướng Bắc Lương tuyên chiến. Khi đó tới không phải ta cái này giảng đạo lý người làm ăn, mà là Lý Mục Chi tướng quân kia 3000 đem sẽ không giảng đạo lý mạch đao. Lâu Lan Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy cầm bút lên. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này không phải đang hư trương thanh thế. Hát Phong Cốc trận chiến kia, La Sát Nhân thi thể còn chưa ngồi đấu. Loại kia đem túi thuốc nổ làm thạch đầu ném nấu pháp, đã thành mấy ngày nay tất cả tây vực người ác ngộng. Ký. Chúng ta ký. Lâu Lan Vương cái thứ nhất tại tăng bị chỉ bên trên nhân xuống đỏ tươi chỉ ấn. Theo người đầu tiên túi đầu, chuyện còn lại liền thuận lý thành trương. Không đến thời gian một nén nhang, mười mấy phần hiệp ước không bình đẳng toàn bộ ký kết. Tây vực tiêu thạch, đông, thậm chí là lạc đà đội thông hành quyền, toàn bộ biến thành Bắc Lương vật trong bàn tay. Giang Đỉnh thu hồi những cái kia hiệp ước, cũng không có đi vội vã. Hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quy tư sứ thần, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một nén bạc nhỏ, kia là đường đường chính chính Bắc Lương chúng ngân, chất lượng vô cùng tốt. Khối này bạc, bồi ngươi kinh hai phí. Giang Đỉnh đem bạc ném vào cái kia sứ thần trong ngực, sau đó phủi tay bên trên thuốc nổ bột phấn. Nhớ kỹ, Bắc Lương làm ăn chính là như vậy. ngươi nếu là làm ta bằng hữu, ta che chở ngươi phát tài. Ngươi nếu là muốn làm cỏ mọc đầu tường, cái này thùng thuốc nổ, ta lần sau liền chôn ở giường của ngươi dưới đáy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Câm Điếc. Câm Điếc mặt không thay đổi nhấc lên cái kia to lớn thùng thuốc nổ, tựa như xách theo một rổ trứng gà, đi theo Giang Đỉnh nhanh chân đi ra hoàng cung. Thẳng đến hai người kia bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, trong đại điện căng cứng bầu không khí mới ẩm vang sổ đổ. Mấy cái kia quốc vương sủi lơ trên đế, cảm giác giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Ngoài cửa, bóng đêm như mực. Tất Lạc Cách đứng tại một thất chiến mã bên cạnh, con ngựa kia là hắn cố ý chọn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn thấy Giang Đỉnh đi ra, Tất Lạc Cách có chút vụng về mong muốn tiến lên dẫn ngựa. Cái kia chỉ chống giống tay áo phải quản bị gió thổi đến loạn lắc, thấy thế nào chói mắt. Giang Đỉnh nhíu mày, đẩy ra tay của hắn. Còn chưa làm chi giả? Làm. Tất Lạc Cách thấp giọng nói, công thâu lão tiên sinh cho làm một cái gỗ, mang ngóc cái chủng loại kia. Quá xấu, ta không kính yêu. Xấu. Giang Đỉnh hừ lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, kia là bảo mệnh ra hỏa, không phải cho ngươi đi ra mắt. Chờ về Hổ Đầu Thành, nhường công thâu ra cho ngươi thêm sửa đổi một chút, làm cơ quan, bên trong giấu thanh trụy thủ hoặc là bôi phấn. Về sau cùng người lúc bắt tay, nếu ai không thành thật, liền cho hắn đến một chút. Tất Lạc Cách sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, lão sư, ngài cái này giáo đều là cái gì a, dạy ngươi mạng sống. Hai người dục ngựa đi từ từ tại lâu lan cổ thành đường đất bên trên. Hai bên dân cư phần lớn đóng chặt cửa sổ, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa. Lão sư, chúng ta như thế buộc bọn họ, vạn nhất bọn hắn phía sau đâm đao làm sao bây giờ? Tất Lạc Cách nhịn không được hỏi, những này Tây vực quốc vương đều là vì không có lang, cho nên muốn để bọn hắn không thể rời bỏ chúng ta. Giang Đỉnh theo áo khoác trong túi móc ra một thanh theo Bắc Lương mang tới sao hoàng đầu, ném vào miệng bên trong nhai đến rất băng vang. Đề cử chuyên hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 90, lấy đao nói chuyện làm ăn, dùng bản tính giết người. 2, chương 90, lấy đao nói chuyện làm ăn, dùng bản tính giết người. 2, chỉ dựa vào hù dọa là không được. Chờ về đi, ngươi nhường Tiết Đầu mang một đội công binh tới, cho Lâu Lan Vương tu mấy cái đồ nước, sẽ giúp bọn hắn đào mấy ngụm giếng sâu. Cái này trong sa mạc thiếu nước, ai nắm giữ nguồn nước kỹ thuật, người đó là cha. Còn có, chúng ta lông dê chuyện làm ăn. Giang Đỉnh chỉ phương Bắc, nhường những mục dân nhiều nuôi dê. La Sát Nhân chỉ cần ra lông, mặc kệ dân chăn nuôi chết sống. Chúng ta không giống, chúng ta thu lông dê, cho lương thực, cho la trà, cho nồi sát. Chỉ cần trên thảo nguyên dân chăn nuôi ngừng lại có thể ăn được nóng hổi cơm, mặc kệ là cái nào quốc vương muốn phản, dưới đáy bách tính cái thứ nhất liền không đáp ứng. Đây chính là Giang Đỉnh ăn cướp. Tất Lạc Cách như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu được. Chính là một tay cầm đao, một tay cầm bát cơm. Đối đi. Giang Đỉnh tán thưởng nhìn hắn một cái, bất quá lần này trở về, người gánh nặng hơn. Kia 800 chi tịch thu được súng kiếp, công đâu giá đã kiểm tra qua. Đa số đều là hàng nát, nòng súng bích độ dày không đồng nhất, tặc nòng suất rất cao. Vậy làm sao bây giờ? Ném đi. Đổi. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, loại kia ống dài tử kỳ thật không thích hợp kỵ binh. Nhường công tượng khẩu súng quản cương ngắn, làm thành đoạn súng, cũng chính là đạn ria bình xịt. Tầm bắn mặc dù chỉ có 20 bước, nhưng kỵ binh đối xông thời điểm, cái kia chính là Diêm Vương gia sổ điểm danh. Nhớ kỹ, chúng ta tạo không ra loại kia tinh vi dánh nòng súng thường, kia là mấy trăm năm sau sự tình. Chúng ta hiện tại muốn chính là đơn giản, thô bạo, nhị tạo. Đang nói, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội đánh lấy bó đuốc kỵ binh, là Lý Mục Chi thân vệ. Cầm đầu thân vệ rục ngựa chạy tới, trên mặt biểu lộ ngưng trọng dị thường. Tham quân, tướng quân cấp lệnh. Thân vệ rìm chặt ngựa, đưa qua một phong bịt kín ống trúc. Giang Đỉnh tiếp nhận ống trúc, bóp nát giấy dán, lấy ra bên trong giấy viết thư. Mượn bó đuốc quang, hắn chỉ nhìn một cái, lông mày liền vận thành chữ xuyên. Trên thư chỉ có 8 chữ, chữ viết là Lý Mục Chi cùng thảo, kinh sư kỳ biến, mau trở về. Trên sông có biến. Giang Đỉnh đem thư giấy vò nát, nhét vào yên ngựa trong túi. Xảy ra chuyện. Tất Lạc Cách nhìn xem Giang Đỉnh sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Nghiêm Tùng kia lão cầu động. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, lạnh lẽo không khí rót vào trong phổi, hắn lợi dụng lần này chúng ta xuất binh Tây vực cơ hội, đem một mực kẹp lấy Giang Nam Tảo vận cho ngừng. Hơn nữa, nghe nói Đại Tấn thủy sư gần nhất thường xuyên tại Hắc thủy hạ hạ du hoạt động. Thủy chiến. Tất Lạc Cách kinh hãi, chúng ta Bắc Lương tất cả đều là hạ đáp tử, ngựa tới trên thuyền đều đứng không vững, đánh như thế nào? Bắc Lương thiết kỵ thiên hạ vô song, nhưng ở trên nước, cái kia chính là quả cân, ném vào đều không mang theo văng lên. Giang Đỉnh nheo mắt lại, ánh mắt dường như xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía xa xôi phương Nam thủy vực. Đúng vậy a, bọn hắn chính là nhìn đúng đây là chúng ta uy hiếp. Bất quá Giang Đỉnh nét miệng lên một vẻ cười lạnh, bọn hắn đại khái không biết rõ, công thâu giá lao già điên kia, gần nhất đang bận việc cái gì? Lão sư, công thâu tiên sinh không phải tại tạo ruộng nước sao? Ruộng nước kia là cho nông dân dụng. Giang Đỉnh thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, phì mũi ra một hơi. Hắn là tại đem ruộng nước chứa vào trên thuyền đi. Tại cái này không có máy hơi nước thời đại, nếu muốn ở trên nước chạy nhanh, ngoại trừ cánh buồm, cũng chỉ có nhân lực. Mà tại Giang Đỉnh thụ ý hạ, công thâu giã ngay tại phòng bế ụ tàu bên trong, chế tạo một loại tên là Sa Luân Kha quái thuyền. đây không phải là cái gì hắc khoa kỹ, mà là sớm tại Đại Tống liền xuất hiện qua xa thuyền. Thuyền hai bên lắp đặt to lớn bánh xe có cánh quạt, trong khoang thuyền mấy chục tên thân thể khỏe mạnh binh sĩ khởi động bàn đạp, thông qua bánh răng chuyển lực. Loại thuyền này không cần nhìn lão tiên gia sắc mặt, muốn đi cái nào chạy liền hướng cái nào chạy, hơn nữa và chạm lực lớn. Đi về doanh. Giang Đỉnh bay đầu ngựa lại, thanh âm tại trong gió đêm lộ ra phá lệ cứng rắn. Đã bọn hắn muốn trong nước chơi, vậy chúng ta liền cho cái này Hát Thủy Hà thêm điểm gia vị. Ba ngày sau, Hát Thủy Hà bờ, công thâu ra bí mật tụ tàu. To lớn nhà máy tọa lạc tại Hà Loan chỗ bí mật, bốn phía đều có trọng binh trấn giữ. Giang Đỉnh vừa đi vào tràn ngập mảnh gỗ vụn vị cùng dầu cây chậu bị lều, đã nhìn thấy công thâu giá đang trồng mông lên, ghé vào một cái to lớn làm bằng gỗ cấu kiện bên trên nổi giận. Không đúng, cái này bánh răng cắn vào quá chặt. Thế đầu, ngươi mẹ nó rèn luyện thời điểm có phải hay không lười biếng? Cái này nếu là chuyển nhanh hơn khẳng định băng răng. Công thâu giá tóc loạn giống ổ gà, cầm trong tay một thanh thước xếp, đương nhiên là thời đại này thuần thủ công chế tạo giản dị phiên bản. Lao phong tử, chớ mắng. Giang Đỉnh đi qua, đá đá trên đất mảnh gỗ vụn. Công thâu giá quay đầu lại, trong mắt hiện đầy tơ máu. Trên mặt tất cả đều là dầu đen. Tha quân, ngươi yêu cầu này quá làm khó người. Lại muốn thân thuyền nhẹ, lại nếu có thể kháng đụng, còn phải ở đầu thuyền trang cái kia hắn chỉ cách đó không xa chất đống một đống mang theo gai nhọn đại nguyên mục, còn phải chứa loại này mũi sừng. Có thể xuống nước sao? Giang Đỉnh không có nói nhảm, trực tiếp hỏi trọng điểm. Hai chiếc nguyên hình thuyền vừa làm xong chống nước xử lý. Công thâu giã lau vệt mồ hôi, chính là động lực vẫn là cái vấn đề. Người dẫm đạp tấm quá mệt mỏi, tốc độ cao nhất bắn gọn đại khái chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ. Giang Đỉnh đi đến kia hai chiếc chưa đồ trang quái thuyền trước mặt. Thuyền này cũng không lớn, thuộc về được sông chiến hạm sửa đổi phần. Thân thuyền hẹp dài, hai bên đều có một cái to lớn cái lồng, bên trong cất giấu còn không có sắp xếp gọn minh vòng. Đầu thuyền cũng không có lắp đặt hỏa pháo, bởi vì hiện tại hỏa pháo quá nặng, lắp đặt đi đầu thuyền nặng, dễ dàng lật. Thay vào đó là đầu thuyền cái kia thật dài, bao lấy sắt lá bén nhọn mũi sừng. Mà tại mũi sừng gốc dễ, giữ lưu lại một cái đen xì móc nối. Vật kia đâu? Giang Đỉnh thấp giọng. Công thâu giã sửng sốt một chút, lập tức vẫy lui chúng quanh công tượng, mang theo Giang Đỉnh đi đến lều chỗ sâu nhất. Nơi đó đặt vào mấy cái dùng đại hào bình rượu cải tạo đồ chơi. Cái bình miệng bị mấy tầng vải dầu cùng sắt phong kín, bên ngoài buộc một vòng lại một vòng vải đầy thô dây thừng cùng khối sắt vỡ. Dựa theo ngươi nói, đáy nước long vương tháo. Công thâu giã chỉ vào cái bình cái trước không đáng chú ý cơ quan, cái này kỳ thật chính là đại hào pháo đốt. Dẫn tuyến làm chống nước xử lý, dùng heo nước tiểu cua bao lấy, có thể đốt đại khái nửa khắc đồng hồ. Chỉ cần đoán chắc thời gian ném vào trong nước, nhưng cái đồ chơi này nếu như không đúng giờ nổ, hoặc là bay đi làm sao bây giờ? Công thâu giã có chút lo lắng, cái này không có chính xác a. Không cần chính xác. Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nuốt ve cái kia băng lãnh thô ráp cái bình. Chúng ta không cùng đại tấn thủy sư đang đối mặt oanh. Bọn hắn lâu thuyền quá cao to, chúng ta loại này thuyền nhỏ không phải là đối thủ. Nhưng là Giang Đỉnh đứng lên, làm một cái tại dưới nước tiềm hành thủ thế. Nếu như những ngày cái bình là bị treo ở cái này phao phía dưới, theo dòng nước bay xuống đi đây này. Nếu như tại đen như mực ban đêm, chúng ta xa thuyền mượn tốc độ sông đi vào, đem thứ này treo ở bọn hắn đáy thuyền neo liên bên trên đâu. Đây chính là trôi lôi cùng treo lôi nguyên thủy nhất đấu pháp. Tại cái này giảng cứu trận hình, giảng cứu bong tàu tiếp mạng thuyền chiến thời đại, loại này không muốn mặt thám chiêu, chính là lớn nhất đòn sát thủ. Đại tấn thủy sư đô đốc là ai tới? Giang Đỉnh bỗng nhiên hỏi. Nghe nói là Vũ Văn Thành đô đệ đệ, Vũ Văn vô địch, danh xưng Lãng Lý Bạch Điểu. Lãng Lý Bạch Điểu. Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hy vọng hắn đến lúc đó trong nước có thể du so với ta túi thuốc nổ nhanh. Thông chi một chút đi, đem cái này hai chiếc thuyền, còn có kia 50 cái bình, đêm nay chứa lên xe. Chúng ta muốn cùng Lý tướng quân hội hợp. Đi cái nào? Công thâu giá hỏi. Hát Thủy Hà thượng du, đoạn ngai khẩu. Giang Đỉnh dừng bước lại, bóng lưng lộ ra một cố quyết tuyệt. Kia là đại tấn vận lương thuyền đội phải qua đường. Đã bọn hắn gây mất chúng ta lương đạo, kia tất cả mọi người đừng nghĩ ăn cơm. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 91, vịt lên cạn bi ca cùng người điên đánh cược chương 91, vịt lên cạn bi ca cùng người điên đánh cược Hát Thủy Hà, cổ xưng mặc bên bởi vì đáy sông giàu có quặng sắt cát, thủy sắc lâu dài hát như mực đậm mà gọi tên. Nước sông này cũng không chảy xiết, ngược lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề, rộng lớn trên mặt sông lâu dài tung bay một tầng thật mỏng lạnh sương mù. Đoạn ngai khẩu là Hát Thủy Hà thượng du một chỗ bãi nguy hiểm. Hai bên bờ vách đá như gọn, đường sông ở chỗ này đống nhiên nắm chặt, tạo thành một cái thiên nhiên hồ lỗ khẩu. Gió xuyên qua nơi này lúc sẽ phát ra cùng loại sói tru giống như tiếng nghẹn ngào. Lúc này, Bắc Lương quân tạm thời đại doanh liền đâm vào đoạn ngai khẩu phía trên rừng cây khô bên trong. Không có ngày xưa ồn ào náo động cùng phong khoáng. Toàn bộ doanh địa tràn ngập một cỗ chưa từng có, tên là say sóng ngủ rũ. Nghe. Một hồi tê tâm liệt phế nôn mửa âm thanh theo bờ sông trong bụi cỏ truyền đến. Thế đầu, cái này có thể ở trong đống người chết ngủ ngon. Hai tay để trần khiêng 300 cân gỗ thô ngành hán, giờ phút này đang bị một gốc cái cổ siêu mẹo cây liễu, đem mật đều nhanh nôn định. Cái kia Trương bình thường luôn luôn mặt đỏ lên, hiện tại được không giống một Trương vừa ra lò giấy tuyên. Ta nói, Ca Thiết đầu suy yếu giơ tay lên, thiếu khí vô lực chỉ vào trên mặt sông mấy chiếc kia ngay tại lắc lắc ung dung thử nghiệm thuyền đánh cá, cái này, cái đồ chơi này thật có thể ngồi người. Ta không được, dù là để cho ta đi cùng đám kia hồng ma quỷ tập đâm lên ao, ta cũng không muốn lại đến đi lung lay tại phía sau hắn. Mấy chục tên hắc long doanh tinh nhuệ hắc tử, lúc này cũng đều ngổn ngang lộn xộn nằm tại bãi sông bên trên, nguyên một đám sắc mặt vàng như nến, ánh mắt tăng dã. Bọn này trên thảo nguyên lang, tới trong nước, còn không có nhìn thấy địch nhân, liền đã biến thành một đám chó chết. Giang Đỉnh ngồi xổm ở một khối lớn thạch đầu bên trên, cầm trong tay hai cái gừng, đang dùng tiểu đao chậm rãi gọt lấy ra. Cái này sợ. Giang Đỉnh cắt xuống một mảnh gừng, nhét vào thiết đầu miệng bên trong, ngậm lấy. Đây là lão hoàng vừa phối đơn thuốc, chuyên trị say sóng. Thiết đầu ngậm lấy cay độc miếng gừng, nước mắt rưng rưng, "Ca, chúng ta là kỵ binh á, kỵ binh rời ngựa, cái kia chính là còn cọp không răng. Chúng ta vì sao không phải cùng đại tấn tại cái này lắc lư trong nước cùng chết? Chúng ta tại trên bờ chờ bọn hắn đi lên không được sao?" Giang Đỉnh không nói chuyện, chỉ là đứng người lên, nhìn phía xa trên mặt sông tầm kia đậm đến tan không ra sương mù. Bởi vì không có thời gian, Lý Mục Chi thanh âm từ phía sau truyền đến. Vị này chưa từng gỡ giáp tướng quân, giờ phút này cầm trong tay một phần vừa mới đưa đến đường báo, cao mày đến có thể kẹp con rồi chết. Bên địa kinh thành đoạn cung cấp đã một tháng, chúng ta tồn lương thực chỉ đủ 10 ngày. Lý Mục Chi đi đến Giang Đỉnh bên người, cặp kia vằn vện kia máu ánh mắt nhìn chằm chằm lăn lộn hát thủy, hơn nữa, Vũ Văn vô địch thủy sư đội vật lương, ngày mai liền sẽ đi qua nơi này. Kia là dòng dã 50 vạn thạch lương thực, là đại tấn tiền tuyến nửa năm khẩu phần lương thực. Nếu như chúng ta không tại trên nước chặn đứng bọn hắn, một khi những này lương thực vận đến tiền tuyến, Vũ Văn Thành Đô liền sẽ có lực lượng cùng chúng ta trên đất bằng đánh lâu dài. Đến lúc đó, bị mai chết chính là chúng ta. Giang Đỉnh đem còn lại gừng ném cho Thiết Đầu, phủi tay bên trên mảnh bụng. Đã nghe chưa? Hoặc là phun đi đánh trận, hoặc là đói bụng chờ chết. Người chọn cái nào? Thiết Đầu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dãy rủa lấy đứng lên, đem cái kia thanh mạch đao làm quải trượng xử lấy. Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn thịt. Vậy thì đi luyện. Giang Đỉnh một cước đá vào hắn trên mông, hôm nay mỗi người nhất định phải trên thuyền chờ đủ một canh giờ. Nếu ai dám xuống tới, cơm tối không có phần của hắn. Doanh địa một góc, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Mấy cái Bắc Lương quân bách phu trưởng vây quanh Công Tâu Dã, ngay tại kịch liệt cãi lộn. Công Tâu tiên điên, ngươi đây chính là tại cầm các huynh đệ mệnh nói đùa. Nói chuyện chính là lão Trương, Bắc Lương kỵ binh doanh một vị lão tư cách tiêu giải. Hắn chỉ vào Hà Loan bên trong kia là hai chiếc tạo hình quái dị, còn tại lắp đặt minh vòng xa thuyền nước bọn bay loạn. Thuyền này liền miếng bảo hộ đều không có. Đầu thuyền cái kia gai nhọn có làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn để chúng ta mở ra cái này phá gỗ đi đụng đại tấn thiết đầu lâu thuyền? Người ta kia là năm tầng cao cự hạng, chỉ là trên thuyền bắn xuống tới mưa tên là có thể đem chúng ta đâm thành con nhím. Công Tâu Dã mặt đỏ lên, trong tay cơ bản vẽ, đây không phải phá gỗ. Thuyền này nhanh, chỉ cần cái kia bánh xe chuyển lên, thuyền này so tuấn mã còn nhanh. Chỉ cần đụng vào chúng ta cũng liền nát. Lao Trương tức giận cắt ngang hắn, chúng ta tại trên nước đứng cũng không vững, ngại thế nào rút, thế nào vật lộn. Đây chính là chịu chết. Tất cả im miệng cho ta. Một cái bình thản nhưng không để hoài nghi thanh âm vang lên. Đám người tự động tách ra, Giang Đỉnh chắp tay sau lưng đi đến. Hắn cũng không có nhìn những cái kia cãi lộn sĩ quan, mà là đi thẳng tới kia chiếc còn tại điều chỉnh thử xa thuyền bên cạnh, đưa tay gõ gõ mặt thuyền. Thùng thùng. Bong thuyền phát ra thanh thúy nhưng cũng không dày đặc tiếng vọng. Lao Trương nói đúng. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem đám người, thuyền này sát thực đụng bất quá đại tấn lâu thuyền. Chỉ cần chúng vào một phát máy ném đá tảng đá lớn đánh, thuyền này liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Công Tâu ra gấp, tham ơn, cái này Giang Đỉnh đưa tay đã ngừng lại hắn, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một khuôn mặt. Nhưng là, ai nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn đi cùng bọn hắn cứng đối cứng. Hắn từ trong ngực móc ra tấm kia có chút bị ẩm địa đồ, trực tiếp trải tại tràn ngập mùi cá tanh bong tàu bên trên. Đại tấn thủy sư, quen thuộc kết thành dây sắt liên hoàn trận. Thuyền lớn bên ngoài, vận lương thuyền ở bên trong, ổn giống tòa trên nước tòa thành. Nếu như chúng ta tại khoáng đạt thủy vực cùng bọn hắn đánh, cái kia chính là muốn chết. Giang Đỉnh ngón tay theo đường sông xẹt qua, dừng ở đoạn nhai khẩu cái kia nhất chật hẹp chỗ của quẹo. Nhưng là ở chỗ này, dòng nước biến gấp, đường sông biến hẹp. Bọn hắn thuyền lớn vì phòng đụng, nhất định phải giải khai dây sắt, kéo dài khoảng cách, xếp thành một hàng dài. Lúc này, hướng gió bình thường là ngược gió. Giang Đỉnh nheo mắt lại, bọn hắn lớn buồn vô dụng, chỉ có thể dựa vào người kéo thuyền tại trên bờ kéo, hoặc là dựa vào mái chèo tay hoạch. Tốc độ của bọn hắn sẽ chậm giống rùa đen. Mà chúng ta Giang Đỉnh chỉ sau lưng kia hai cái to lớn minh vòng. Chúng ta không cần gió, chỉ cần chúng ta rất nhanh, liền có thể giống đàn sói cắn chết voi như thế, tại bọn hắn trong trận hình xé mở một đường vết rách. Thật là tham quân, chúng ta coi như xé mở lỗ hổng, cũng không cách nào hủy đi thuyền của bọn hắn a. Lao Trương vẫn là không phục, hỏa công. Cái này trên sông khí ẩm nặng như vậy, hỏa tiễn căn bản điểm không đến bong thuyền. Giang Đỉnh cười. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là với bên ngoài thân vệ hô một tiếng, đem đồ vật mang lên. Mấy người lính cẩn thận từng ly từng tí dơ lên kia hai cái bị bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật cái bình lớn đi tới. Giang Đỉnh rút ra dao găm, nhẹ nhàng đẩy ra vải dầu một góc, lộ ra bên trong cái kia liên tiếp thật dài dẫn tuyến chống nước cơ quan. Đây là cái gì? Lao Trương tiến tới nhìn một chút, bình rượu. Đây là cho đại tấn thủy sư chuẩn bị tiền mừng tuổi. Giang Đỉnh đem cái bình một lần nữa lắp kín, ánh mắt biến tĩnh mịch. Lao Trương, ngươi không cần phải để ý đến thứ này dùng như thế nào. Ngươi chỉ quản chọn 50 cái không sợ chết, thủy tính hơi hơi tốt một chút huynh đệ, dù là phun cũng không quan hệ. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, mở ra cái này tàu nhanh sông đi vào, gần sát bọn hắn lương thực thuyền, đem thứ này treo ở thuyền của bọn hắn đấy neo liên bên trên, hay là ném vào bánh xe của bọn họ phiến lá bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó, Giang Đỉnh vỗ vỗ lão Trương bả vai, sau đó liền liều mạng giẫm bánh xe chạy. Chạy càng nhanh hơn càng tốt. Chỉ cần nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, các ngươi chính là Bắc Lương lớn nhất công thần. Đám người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua thứ này uy lực nổ tung, nhưng từ đối với Giang Đỉnh lần kia hát phong cốc thiên hỏa truyền thuyết mê tín, loại kia tâm tình bất an hơi hơi bình phục một chút. Nhưng là một mực không lên tiếng Lý Mục Trì bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng tại phía ngoài đoàn người vây, ánh mắt nhìn kia chiếc đơn bạc xa thuyền. Thuyền này chỉ có thể chở 20 người, trừ bỏ dẫm bánh xe động lực tổ, có thể tác chiến chỉ có 10 người. Nếu như bị vây lại, Lý Mục Trì dừng một chút, cặp kia mắt hổ bên trong hiện lên một tia vẻ đau xót. Tỷ lệ lớn là về không được. Giang Đỉnh không có không thừa nhận. Bầu không khí lần nữa ngưng kết. Mỗi người đều tin tưởng, đây chính là một lần tự sát thức công kích. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, từ bên hông cởi xuống bầu rượu, ngửa đầu được một hớp. Trên đời này nào có cái gì sách lược bài toàn. Hắn nâng cốc cấm đưa cho lão Trương, chúng ta từ trong đống người chết leo ra ngày đó trở đi, cái mạng này cũng không phải là nhặt được, là một đới. Cái này chiếc thứ nhất thuyền, ta đến cầm lái. Giang Đỉnh câu nói này vừa ra, tất cả mọi người nổ. Không được, tuyệt đối không được. Lý Mục Chi nhanh chân vượt qua đến, một thanh đè lại Giang Đỉnh bả vai, bàn tay như là kiểm sát đồng dạng. Ngươi là Bắc Lương đầu óc, ta không cho phép ngươi đi. Vậy ai đi? Giang Đỉnh nhìn xem Lý Mục Chi, ngươi biết lái cơ con này, vẫn là thiết đầu hiểu tính thế nào lúc trước tính toán. Ta đi. Một cái khàn giọng, khó nghe, dường như hai khối sinh thiết ma xòa thanh âm vang lên. Đám người quay đầu, chỉ thấy một mực ngồi ở trong góc mài đao Hạ Tử, chậm rãi đứng lên. Hắn con cái kia chưa từng rời khỏi người hắc thiết cái dương, trong tay chống cây kia mới vừa rồi bị hắn lặng lẽ tăng thêm khối chỉ trúc trượng. Mặc dù trên ánh mắt che vải đen, nhưng hắn mặt lại là hướng về phía kia một vò thủy lôi phương hướng. Ta nghe thấy dòng nước. Hạ Tử lạnh nhạt nói, ta cũng nghe được thấy mùi thuốc súng. Giang Đỉnh sửng sốt một chút, Hạ Tử, đây là thủy chiến, không phải lục địa dưới nước càng yên tĩnh. Hạ Tử cắt ngang hắn. Hắn đi đến kia chiếc xa thuyền bên cạnh, đưa tay sờ sờ cái kia minh vòng phiến lá, động tác nhu hòa giống là đang đuốt ve tình nhân mặt. Chỉ cần nói cho ta hướng cái nào đụng, ta là có thể đem thứ này đưa đến Diêm Vương địa cổng. Hơn nữa Hạ Tử tấm kia vạn năm không đổi mặt bộ kệ bên trên, khóe miệng cực kỳ hiếm thấy có chút khơi gợi lên một cái đường cong. Ta cũng nghĩ đến thử, đem 5 tầng lầu cao thuyền lớn đưa vào đáy nước là tư bị gì. Đêm đã khuya, Giang Đỉnh ngồi một mình ở bờ sông nham thạch bên trên, trong tay kẹp lấy một cây không có nhóm lửa khói. Nước sông nuốt bên bờ, phát ra ào ào thanh âm. Lý Mục Chi đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một khối có chút phát cứng rắn lương khô. Ngươi thật dự định nhường Hạ Tử đi? Giang Đỉnh tiếp nhận lương khô, lại không có ăn, chỉ là đặt ở trên đầu gối. Hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Giang Đỉnh thanh âm có chút trầm thấp, hơn nữa, ngươi cũng ngăn không được hắn. Từ khi câm nhất cả thọt chân về sau, Hạ Tử vẫn tại kìm nén một cố kình. Bọn hắn loại người này, còn sống ý nghĩa chính là vì chứng minh chính mình vẫn là cái kia thanh nhanh nhất đao. Lý Mục Chi trầm mặt một hồi, nhìn xem trên mặt sông tầm kia càng ngày càng đậm sương mù. Nếu là thua đâu? Thua. Giang Đỉnh thuốc lá nhét về trong túi, cầm lấy một khối thạch đầu, dùng sức ném vào hắc thủy hà bên trong. Bịch. Bọt nước văng lên, sau đó trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ, dường như chưa từng tồn tại. Thua, chúng ta ngay tại cái này đáy sông đoàn tụ thôi. Đến lúc đó nhường lão hoàng ở phía dưới mở tiệm lẩu, chúng ta tiếp tục ăn. Giang Đỉnh đứng người lên, vỗ vỗ trên mông thổ. Bất quá, tại thua trước đó, ta muốn để đại tân biết, cho dù là hạn áp tử xuống nước, cũng có thể đem ngày này cho đâm cho lỗ thủng. Gió nổi lên. Hà Loan chỗ sâu, công thâu giã mang theo đám thợ thủ công ngay tại trong đêm cho kia hai chiếc xa thuyền thoa lên một tầng màu đen phòng cháy sơn. Mà tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, mấy chục tên đã bị dày vò đến nôn không thể nôn cảm tử đội viên, ngay tại cái này lay động trong bóng tối, một chút lại một chút luyện tập dẫm đạp tấm tiết tấu. 1, 2, 1, 2. Mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng tiết tấu lại càng ngày càng ổn. Đó là một loại trong tuyệt cảnh dãy rủa cầu sinh tiết tấu, là Bắc Lương tiết tấu. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 92, sương mù khóa hát thủy sông, tâm như nổi trống. Chương 92, sương mù khóa hát thủy sông, tâm như nổi trống. Một đêm này, hát thủy hà sương mù đậm đến có chút tà tính. Nó không phải loại kia nhẹ nhàng xa, mà là từng đoàn nước sũng, sền sệt sợi đông, ngăn ở người cổ họng cùng trong lỗ mũi. Đứng tại bên bờ, vươn tay ra, năm cái đầu ngón tay đều nhìn không đầy đủ. Cái này trong sương mù còn mang theo một cỗ gang dị xét mùi tanh, hòa với đáy sông bùn nhão mùi hôi, thẳng hướng xương người đầu trong khe chui. Giang Đỉnh không có ngủ. Hắn một thân một mình ngồi đoạn nhai khẩu khía cạnh một khối đồ xuất nham thạch bên trên. Nơi này là toàn bộ khúc sông tốt nhất quan sát điểm, cũng là đầu gió. Gió lạnh bọc lấy hơi nước, đem hắn món kia áo khoác màu đen đánh cho ướt đẫm, áp sát vào trên thân. Nhưng hắn tựa như không có cảm giác như thế, không nhúc nhích, chỉ có trong tay cây kia tự chế thuốc lá, sáng tối chập chờn ánh lửa ở trong sương mù lấp lóe, giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt quỷ hỏa. Lỗ tai của hắn dán tại trên vách đá, nghe, không phải nghe do âm thanh, cũng không phải nghe tiếng nước, mà là nghe kia dấu ở phong thủy phía dưới, càng thâm trầm động tĩnh. Địa lao thử tình báo không có sai. ở đằng kia làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, một tia cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng có quy luật kẹt kẹt âm thanh theo mặt nước chuyển tới. Kia là to lớn chất gỗ thân thuyền tại dòng nước tác dụng dưới, nội bộ chuẩn bao kết cấu lẫn nhau để ép phát ra thanh âm. Thanh âm rất xa, rất buồn bực, tựa như là có một đầu viễn cổ cự thú ngay tại đáy sông xoay người. Tới. Đại tấn thủy sư đội tàu. Giang Đỉnh Thuốc lá đầu theo diệt tại nham thạch bên trên, đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ. Hắn không có phát tín hiệu, chỉ là quay người đi hướng doanh địa. Lúc này Bắc Lương doanh địa an tĩnh đến đáng sợ. Trong bọn họ rất nhiều người còn tại say sóng trong dư vận dãy rủa, sắc mặt tái nhợt, nhưng mỗi người trong tay đều gắt gao nắm chặt vũ khí. Mạch đao sáng bóng sáng như tuyết, cường nô đã lên dây cung. Hà Loan ẩn ngấp ổ bên trong, kia hai chiếc bôi thành màu đen như mực xa luân thuyền lặng lặng thả neo. Hạt Tử ngồi đầu thuyền bong tàu bên trên. Hắn như cũng được mảnh vải đen đó, con cái kia nặng nề hắt thiết cái dương, trong ngực cây kia tăng thêm khối chỉ trúc trượng nằm ngang ở trên đầu gối. Hắn nghe được tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn biết là ai. Giang đại nhân. Hạt Tử không quay đầu lại, chỉ có cái kia khàn giọng khó nghe thanh âm tại trong sương mù phiêu đãng. Nghe thấy được. Giang Đỉnh đi qua, đứng ở đầu thuyền. Ba dặm bên ngoài. Đầu thuyền rất lớn, nước ăn rất sâu, mái chèo âm thanh có chút loạn, hẳn là ngược gió đi thuyền mệt mỏi. Hạt Tử lỗ tai giật giật, tựa như là tại bắt giữ trong không khí mỗi một tia chấn động, đằng sau đi theo đội tàu rất dài, có ít nhất 50 chiếc. Đó chính là bọn họ lương thuyền đội. Giang Đỉnh thấp giọng nói, Vũ Văn Vô Địch rất cẩn thận, đem thiết giáp lâu thuyền đặt ở phía trước nhất mở đường. Hạt Tử nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là dùng cái kia che kín vết chai tay, nhẹ nhàng nuốt ve đầu thuyền cái kia băng lánh lớn bình rượu, đáy nước long vương tháo. Sợ sao? Giang Đỉnh bỗng nhiên hỏi một câu. Hạt Tử cười. Hắn rất ít cười, nụ cười này, trên mặt kia mấy đạo răng khắp nơi mặt sẹo liền quay cong lên đến, lộ ra phá lệ dữ tợn. Giang đại nhân, ta là Hạt Tử, vốn là sinh hoạt tại hắc bên trong. Cái này sương mù lại lớn, có thể có ta trong mắt hắn lớn. Hắn ngẩng đầu, cặp kia nhìn không thấy ánh mắt dường như xuyên thấu mê vụ, nhìn phía không biết phương xa. Ta chính là muốn nghe vang. Nghe vang lớn. Giang Đỉnh trầm mặc một lát, vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Hạt Tử kia thon gầy lại như gang giống như cứng rắn bả vai. Đi thôi, đem kia tiếng vang mang về. Hắc thủy hà hạ du, ba dặm bên ngoài. Đại tấn thủy sư kỳ hạm, trấn hải hào lâu thuyền. Đây là một chiếc chân chính quái vật khổng lồ, 5 tầng lầu cao, thân thuyền bao vây lấy thật dày sắt lá giáp. Cho dù ở dạng này sương mù ngược gió thời tiết bên trong, nó như cũng giống một tòa di động trên nước thành lũy, vững vàng để ép mặt sông tiến lên. Đầu thuyền, đại tấn thủy sư đô đốc Vũ Văn Vô Địch đang hất lên một cái hoa lệ cẩm hồ đại sưởng, trong tay chuyển hai cái thiết đảm, đứng tại vọng lâu bên trên. Hán giang dấp cùng lục quân thống soái Vũ Văn Thành Đô không hề giống. Vũ Văn Thành Đô là loại kia khổ luyện cơ bắp bánh nam, mà Vũ Văn Vô Địch thì bạch tịnh tư văn, trên mặt luôn luôn treo loại kia con em thế gia đặc hữu lười biếng cùng ngạo mạn. Cái này sương mù tới thật là đúng lúc. Vũ Văn Vô Địch nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa, hoang trách một câu, cái gì đều nhìn không thấy, thật xui quẩy. Đô đốc đại nhân, cái này sương mù đối chúng ta cũng là chuyện tốt ta. Bên cạnh phó tướng lấy lòng nói rằng, lớn như thế sương mù, Bắc Lương những cái kia hạn áp tử coi như muốn đánh lén, cũng tìm không ra chúng ta đội tàu. Cái này 50 vạn thạch quân lương, ổn. Vũ Văn Vô Địch hừ lạnh một tiếng, tập kích bất ngờ. Chỉ bằng Lý Mục Chi kia một tổ cưỡi ngựa, bọn hắn nếu là dám xuống nước, bản đốc có thể khiến cho bọn hắn cả đám đều cho ăn con rùa. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng này song luôn luôn híp ánh mắt lại một mực cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nước. Cái này đoạn nhai khẩu là hiểm địa, dòng nước gấp, đường sông hẹp. Chuyển tác khiến. Vũ Văn Vô Địch trong tay thiết đạm cùn cụt một vang. Giải khai liên hoàn tác, các thuyền kéo ra 50 bước khoảng cách, phòng ngừa va chạm. Nhường tiêm phu doanh người thêm chút sức, trước khi trời sáng nhất định phải thông qua đoạn này địa phương quỷ quái. Còn có. Hắn chỉ đầu thuyền hai bên những cái kia to lớn máy ném đá cùng sàng nỏ. Tất cả sàng nỏ lên dây cùng, hỏa tiễn chuẩn bị tốt. Quan sát canh gác ánh mắt đều cho ta trừ lớn. Chỉ cần trông thấy phía trước có cái gì đồ không sạch sẽ lắc lư, không cần xin chỉ thị, trực tiếp cho lão tử bắn thành con nhím. Là theo mệnh lệnh hạ đạt, nặng nghề xích sắt trên bong thuyền lôi kéo, phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Khổng lồ đội tàu trận hình bắt đầu buông lỏng, kéo thành một đầu dài đến vài dặm trường xa trận. Vũ Văn Vô Địch xoay chuyển rất đắc ý, hắn cảm thấy mình phán đoán vô cùng chính xác. Loại này thời gian, loại địa hình này, chỉ có dạng này mới là an toàn nhất. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Ngay tại hắn hạ lệnh giải khai đội tàu bảo hộ tác, đội ngũ kéo đến dài nhất, lỏng lẻo nhất một phút này. Tại phía trước nhất chật hẹp, dòng nước nhất gấp kia phiến trong hát vụ. Hai cái ẩn nút đã lâu âm hồn. Động. Bắc Lương, Hà Loan ổ miệng. Thùng giấy thừng. Theo quát khẽ một tiếng, hai chiếc xa luân kha bị đẩy rời bên bờ. Dẫm. Vùng nhỏ trên tàu dưới đáy, 50 tên hai tay để trần cảm từ đội biên, cắn gậy gỗ, hai chân đột nhiên phát lực. Kích, rắc, nặng nghề làm bằng gỗ bánh răng bắt đầu chuyển động. To lớn minh vòng đuốt mặt nước, phát ra trầm muộn tiếng nước. Thanh âm này cũng không lớn, nhất là tại cái này gió to sóng lớn trong hạp cốc, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng ở Hạt Tử trong lỗ tai, đây chính là trên thế giới hễm tai nhất tiếng chống trận. Thân thuyền rung động, tựa như là bị một thanh bàn tay vô hình đẩy một cái, tốc độ trong nháy mắt lên rồi. Thuyền này thật bất ổn, sáng rõ lợi hại. Đứng ở đầu thuyền Giang Đỉnh không thể không gắt gao bắt lấy lan can, trong dạ dày loại kia phiên giang đảo hải cảm giác nhường hắn chỉ muốn nôn. Nhưng hắn nhịn được. Hạt Tử ngồi xếp bằng ở đầu thuyền bong tàu chính giữa, tựa như là mọc rễ tại nơi đó. Lỗ tai của hắn dựng đứng lên, thân thể theo thân thuyền lay động mà điều khiển tinh vi, tựa như là một cái thiên nhiên đà loan nghi. Giang đại nhân, không cần nhìn. Hạt Tử thanh âm trong gió lơ lửng không cố định. Nghe ta. Trái đà ba, tránh đi đáng ẩm. Giang Đỉnh không do dự, đột nhiên phía bên trái vận đà trôi. Thân thuyền quẹo thật nhanh cong, cơ hồ là lau một khối lộ ra mặt nước sắc nhọn đá ngầm trượt đã qua. Gãy thuyền tấm ván gỗ phát ra rợn người tiếng ma sát, nhưng bạn hạnh không có gì nước. Về đang, tốc độ cao nhất, phải trước 200 bước, có đại gia hỏa đến đây. Hạt tử ngữ tốc càng lúc càng nhanh, nhưng thanh âm như cũ bình ổn như băng. Kia là bọn hắn tiên phong thuyền. Giang Đỉnh xuyên thấu qua kính viễn vọng, mơ hồ nhìn được phía trước hắc vụ bên trong xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đầu thuyền đèn lồng tản ra mờ nhạt vầng sáng, tựa như là quái vật hai con mắt. Đụng vào. Giang Đỉnh hỏi. Không. Hạt tử lắc đầu. Kia là sắt con rùa, đụng bất động. Hơi hơi lệch một điểm. Phải đa một. Theo nó khía cạnh. Lướt qua đi. Giang Đỉnh cắn răng, lần nữa bị đà. Nho nhỏ xa luân kha tựa như một đầu chân trượt cá trạch, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, dáng đại tấn lâu thuyền kia treo đầy giáp thuẫn mạn thuyền trượt đã qua. Cả hai gần nhất khoảng cách thậm chí không đến một trượng. Lâu thuyền bên trên đại tấn thủy binh thậm chí nghe được minh vòng đập nước thanh âm, có người hoảng sợ hô to, thứ gì? Quỷ nước. Mấy chi tên bắn lén bắn tới, đính tại xa luân kha trên bông thuyền, phát ra một hồi thành khẩn âm thanh. Nhưng bởi vì sương mù quá lớn, không có một mũi tên bắn trúng người. Đừng để ý đến bọn hắn. Hạt tử trong thanh âm lần thứ nhất mang tới vẻ hưng phấn run rẩy. Đại gia hỏa ở phía sau, ngay phía trước, 300 bước, thứ hai chiếc, đó là bọn họ. Lương Thảo kỳ hạo, Giang đại nhân. Hạt tử che vải đen mặt chuyển hướng Giang Đỉnh, mặc dù nhìn không thấy ánh mắt, nhưng Giang Đỉnh có thể cảm nhận được tia cô nóng dục chiến ý hạ lệnh a. Tốc độ cao nhất, bắn bọn. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, đem sắp bọn tới yết hầu nước chua cơm chế đi. Hắn đối với buồng nhỏ trên tàu dưới đáy ống loa, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra quyết chiến tiếng giống, các minh đệ, không muốn chết đói, cho lão tử đập nát nó. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 93, người mù sờ voi, nghe âm thanh phân biệt vị chương 93, người mù sờ voi, nghe âm thanh phân biệt vị buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tấm bắn gỗ đang rên rỉ. 50 tên Bắc Lương cảm tử đội viên mồ hôi hòa với vừa rồi phun ra nước chua, nhường trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông hôi chua vị. Bọn hắn để trần trên sống lưng nổi gần xanh, mỗi người miệng bên trong đều gắt gao cắn một cây phòng cắn lưỡi gậy gỗ, khỏe miệng chảy ra bọt mép cùng tơ máu. Một, hai, một, hai. Dẫm đạp tấm tiết tấu nhanh đến một loại cực hạn. To lớn làm bằng gỗ bánh răng tại siêu phụ tải vận chuyển phát xuống ra rợn người kết âm thanh, dường như một giây sau liền sẽ băng liệt. Sa Luân Kha tựa như một thất phát điên ngựa hoang, tại chạy xiết hát thủy hà bên trong sốc này, nhảy bọn. Mỗi một lần đầu thuyền chập trùng, đều để Giang Đỉnh cảm giác dạ dày bị ném đến tận không trung, sau đó lại trùng điệp quằn xuống. Giang Đỉnh gắt gao nắm lấy mạn thuyền thiết hoàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Sương mù quá lớn, lớn đến trong tay hắn kính viễn vọng một mắt căn bản chính là bài trí. Hạt tử, ngươi xem thấy sao? Giang Đỉnh thanh âm có chút phát run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì trên sinh lý khó chịu. Hạt tử như cũng ngồi xếp bằng ở đầu thuyền bong tàu bên trên. Hắn không có trả lời, chỉ là cả người tựa như là bị đính tại nơi đó, mặc cho thân thuyền như thế nào kịch liệt lay động, thân thể của hắn đều duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Lỗ thai của hắn dựng đứng lên, kia lối vành thai trong gió có chút rung động, dường như hai đài tinh vi giả đạ, tại loại bỏ lấy phong thanh, tiếng phóng đãng, bánh răng âm thanh, theo cái này ngàn vạn tạp âm bên trong, bắt giữ kia một cái duy nhất chí mạng tần suất. Phía trước, hắc vụ lan lộn. Một cái so vừa rồi kia chiếc tiên phong thuyền càng lớn bóng đen, giống như một ngọn núi như thế chậm rãi đè ép tới. Kia là đại tấn thủy sư vận lương kỳ hạng, Mãn Thương Hảo. Giang đại nhân. Hạt tử thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Giang Đỉnh trong lỗ tai. Nó, ngay tại kia, trái đà 2, giảm tốc. Giang Đỉnh không chút do dự, đột nhiên vận đà trôi, đồng thời đối với ống loa hô to, chậm, chậm. Dẫm đạp tấm tần suất trong nháy mắt chậm lại. Sa Luân Kha ở trên mặt nước vẽ ra một cái đường vòng cung, khó khăn lắm tránh đi cùng Mãn Thương Hảo đầu thuyền chính diện va chạm, mà là dán nó kia chất gỗ bên cạnh mạn thuyền trượt đã qua. Quá gần. Gần tới Giang Đỉnh cơ hồ có thể ngửi được trên thuyền lớn truyền đến lương thực múc meo hương vị, có thể nghe được bong tàu bên trên đại tấn binh sĩ đổi cương vị lúc tiếng ho khan. Ai? Mãn Thương Hảo bên trên rốt cục có người phát hiện không thích hợp. Một cái thủy binh xách theo đèn lồng nô đầu ra, màu da cam vầng sáng ở trong sương mù lung lay một chút. Hiu. Một chi tên nọ phá không mà ra. Không phải từ Bắc Lương bên này bắn xuyên qua, mà là theo hắc vụ chỗ càng sâu. Cái kia đại tấn thủy binh thậm chí chưa kịp phát ra cảnh báo, liền bị một chi màu đèn tên nọ quán xuyên hết hầu, không đợi thi thể của hắn ngã xuống, trong tay hắn đèn lồng liền bị một cái khác mũi tên bắn diệt. Kia là thứ hai chiếc Sa Luân Kha bên trên tay bắn tỉa. Làm được tốt. Giang Đỉnh ở trong lòng thầm khen một tiếng. Gần chút nữa. Hạt tử thanh âm bình tĩnh như trước đến đáng sợ, còn chưa tới thời điểm. Giang Đỉnh cắn răng, khống chế thân thuyền tiếp tục gần sát. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Sa Luân Kha minh vòng phiến lá cơ hồ muốn quét đến thuyền lớn bong thuyền. Mãn Thương Hảo kia to lớn mỏ neo thuyền, tựa như một cái gang chế tạo cự thú đầu lâu, treo ở mạn thuyền cánh ngoài, theo thân thuyền lay động mà phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngay tại lúc này, Hạt tử đột nhiên mở ra cái kia song bị miếng vải đen che kín ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Giang Đỉnh dường như thấy được một loại so bất kỳ quang mang đều muốn sắc bén đồ vật, đâm rách cái này đẩy trời mê vụ. Treo. Hạt tử quát khẽ một tiếng. Giang Đỉnh cầm lái trôi giao cho phụ tá, chính mình một cái đi nhanh vọt tới đầu thuyền, cùng mấy cái đã sớm chuẩn bị xong thân vệ cùng một chỗ, hợp lực giơ lên cái kia nặng mấy trăm cân lớn bình rượu, đáy nước long vương pháo. Buông tay. Giang Đình hét lớn một tiếng, mấy người đồng thời buông tay. Bịch. To lớn bình rượu rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Mà tại bình rượu đỉnh chót, một cái đặc thù thiết kế to lớn móc sắt, tại vào nước một sát na kia, chuẩn xác không sai lầm ôm lấy Mãn Thương Hảo kia nặng nghề mỏ neo thuyền neo liền. Cùng cụt. Thanh thúy móc nối khép kín âm thanh bị tiếng phóng đãng che giấu. Hoàn mỹ. Không có GPS, không âm thanh a, toàn bộ nhờ hạt tử cặp kia lốt hai. Đây chính là so bất kỳ công nghệ cao đều đáng sợ thịt người chỉ đạo. Giang Đình nhìn xem treo ở neo liên bên trên, theo thuyền lớn tiến lên mà bắt đầu ở dưới nước lay động bình rượu, nhịp tim nhanh đến cực điểm. Công đâu giá thiết kế cái này ngòi nổ rất đặc biệt. Bình rượu không phải dựa vào châm lửa dẫn nổ, mà là dựa vào thủy áp. Đan miệng dùng một loại đặc thù bánh quế mảnh sứ vỡ bị kín, bên ngoài bao vây lấy mấy tầng giấy dầu cùng sắt phong. Làm cái bình treo ở neo liên bên trên, bị thuyền lớn kéo lấy tại dưới nước tiềm hành tới nhất định chiều sâu lúc, thủy áp liền sẽ đem tầng kia mảnh sứ vỡ đập vụn. Mảnh sứ vỡ vừa vỡ, một cái đơn giản đàn hoàng cơ quan liền sẽ bắn ra, bên trong thoại thạch va chạm hỏa liêm, nhóm lửa chứa ở một cây bịt kín ống đồng bên trong chậm đốt thuốc nổ ngòi nổ. Căn này ngòi nổ đại khái có thể đốt một khắc đồng hồ. Nói cách khác, theo phủ lên lôi một khắc kia trở đi, tử thần đếm ngược cũng đã bắt đầu. Đi. Giang Đình nào về bừng lái, đoạt lấy đà trôi, thanh âm bởi vì quá độ hưng phấn mà khàn giọng. Tốc độ cao nhất. Chuyển biến. Rút lui. Dẫm. Cho lão tử đem toàn bộ sức mạnh đều dẫm ra đến. Vùng nhỏ trên tàu dưới đáy các hán tử phát ra như dã thu gào thét, đây là sinh mệnh một khắc cuối cùng nghiền ép. Sa Luân Kha Minh vòng lần nữa điên cuồng xoay tròn, thân thuyền bẹo thật nhanh cong, thoát ly thuyền lớn bên cạnh mạn thuyền, hướng về phương hướng ngược nhau mất mạng phi nước đại. Động tác của bọn hắn rốt cục kinh động đến Mãn Thương Hảo bên trên đại tấn thủy binh. Có thuyền, có địch tập. Bán tên, mau bán tên. Dương nấu cơ quát búng ra âm thanh liên tiếp vang lên. Mười mấy chi to bằng cánh tay nọ khổng lồ tiễn mang theo tiếng rít phá không mà đến. Phúc, phúc, phúc. Mấy mũi tên bắn rỗng, đính lại trong nước kích thích to lớn bọt nước. Bành. Một chi tên nọ bắn trúng Sa Luân Kha đuôi thuyền. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nửa cái đuôi thuyền bị tạc nở hoa, mấy tên thân vệ kêu thảm ngã vào trong nước, trong nháy mắt bị chảy xiết dòng sông cuốn đi. Thân thuyền cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, kịch liệt lay động, cơ hồ muốn lật đổ. Ổn định. Đừng loạn. Giang Đình gắt gao ôm lấy đà trôi, dùng hết khí lực toàn thân muốn đem thân thuyền lật về đến. Hạt tử lúc này đã đứng lên. Hắn đem cây kia tăng thêm khối chỉ trúc trượng cắm vào bong tàu trong khe hở, cả người tựa như một cái định hải thần châm, gắt gao đè lại lay động nhất kịch liệt đầu thuyền. Giang đại nhân, đừng quay đầu. Hạt tử thanh âm trong gió có vẻ hơi phiêu miểu. Nghe, nó sắp ca hát. Giang Đình không quay đầu lại. Hắn biết, lúc này quay đầu chính là chết. Hắn cắn răng, khống chế chiếc này đã nửa tàn thuyền cô độc, liều mạng hướng về bên bờ bắn bọn. Một khắc đồng hồ. Đây đại khái là Giang Đình xuyên việt đến nay, trôi qua dài đằng đẵng nhất, nhất dày vỏ một khắc đồng hồ. Trên mặt sông sương mù dường như tại thời khắc này tiêu tán một chút. Xa xa, đã có thể nhìn thấy Bắc Lương quân doanh địa loại kia đặc hữu màu đen cơ sĩ. Mà sau lưng đại tấn đội tàu, như cũ tại làm từng bước hướng trước đi thuyền. Bọn hắn cũng không biết, một cái tử thần đã lặng lẽ ghé vào trên lưng của bọn hắn. Vũ Văn Vô Địch lúc này đã về tới ấm áp trong khoang thuyền. Hắn rót một chén ấm áp hoàng rượu, đang chuẩn bị chúc mừng chính mình anh minh thần võ tránh đi Bắc Lương người tập kích bất ngờ. Đô đốc đại nhân, phía trước chính là phó tướng lời nói còn chưa nói xong. Đúng lúc này, Hắc thủy hà đáy sông, đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Thanh âm kia không giống như là trong không khí bạo tạc, mà giống như là một đầu viễn cổ cự thú tại dưới nước phát ra gầm thét, trầm thấp, hùng hậu, lại mang theo có thể chấn vỡ trong đám người bận kinh khủng năng lượng. Vâng. Toàn bộ mặt sông trong nháy mắt sôi trào. Một đạo cao mấy chục trượng to lớn của nước, xen lẫn bùn cát, tôn cá, cùng vỡ vụn tầm ván gỗ, giống một đầu phẫn nộ thủy long, không có dấu hiệu nào theo mặt sông phóng lên tận trời. Vũ Văn Vô Địch chén rượu trong tay còn không có đưa đến bên miệng, liền bị rung động dữ dội chấn động đến bay ra ngoài. Cả người hắn bị từ trên ghế lật tung, đầu nặng nề mà cúi tại gỗ thật các bàn. Thế nào? Động đất. Hắn che lấy máu chảy cái trán, hoảng sợ hô to. Không cần người khác trả lời. Một giây sau, hắn xuyên thấu qua bị chấn nát giấy cửa sổ, thấy được trong cuộc đời này nhất làm cho hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng một màn. Ngay tại vừa rồi bạo tạc phát sinh địa phương, kia chiếc chở đầy 30 vạn thạch quân lương Mãn Thương Hảo thuyền lớn, cái kia quái vật khổng lồ, giờ phút này giống như là bị một cái vô hình cự thủ theo đáy nước nâng lên, toàn bộ thân thuyền từ giữa đó đứt gãy ra. Vô số bao tải chứa lương thực như mưa rơi vào trong nước. Đại tấn thủy binh nhóm như là kiến hôi kêu thảm theo nghiêng về bong tàu bên trên trượt xuống. Ngay sau đó, to lớn thủy áp cùng dư âm nổ mạnh giống quân bài đố mỹ nổ như thế, liên lụy chúng quanh năm chiếc gáp sắt quá gần vận lương thuyền. Có bị sóng lớn lật tung, có đáy thuyền bị đánh nứt ra bắt đầu nước vào, có thì bị Mãn Thương Hảo đứt gãy cột buồm nện đứt xương rồng. Phản ứng dây chuyền, nguyên bản ngay ngắn trật tự xếp thành một hàng dài, trong nháy mắt biến thành một nồi sôi chao cháo. Bắc Lương doanh địa chỗ bên mở, Lý Mục Chi đứng tại chỗ cao nhất nham thạch bên trên, nhìn xem trên mặt sông cái này hùng vĩ mà thảm thiết một màn. Cái kia trương lâu dài không lộ vẻ gì trên mặt, cơ bắp tại hơi hơi run rẩy. Bên cạnh hắn các chiến sĩ, những cái kia mới vừa rồi còn tại say sóng hạ áp từ nhóm, giờ phút này tất cả đều quên nôn mửa. Bọn hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn trong sông đại hỏa cùng thuyền đắm. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây con mẹ nó là chúng ta làm. Một chiếc rách mướp thuyền nhỏ loạn trà loạn trạng mà lại gần mờ. Giang Đình toàn thân nước đẫm, mặt trắng giống quỷ, đi đường đều đánh lấy phiêu, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại là một loại bệnh trạng vui mừng như điên. Hạt Tử đi theo phía sau hắn, cây kia trúc trượng đều gãy mất một nửa, nhưng hắn cũng như cũ thẳng tắp. Giang Đỉnh đi đến Lý Mục Chi trước mặt, chỉ vào trong sông còn tại cháy hừng hực đại tấn đội tàu hải cốt. Hắn rất muốn nói câu lời nói hùng hồn, nhưng hắn một cái miệng, lại là, "Hẹ", hắn vịn Lý Mục Chi bả vai, phun ra đất trời tối tăm. Chờ hắn thật vất vả nâng người lên, lau đi khỏe miệng nước chua, tài hoa như Du Ti nói một câu đời này nhất trang bức lời nói, "Tướng quân, hạn áp tử nước này, Du đến không tốt lắm, nhưng lửa này, điểm đến coi như chịu được a." Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 94, Trầm Mặc Chiến Mã cùng ít đi sông. Chương 94, Trầm Mặc Chiến Mã cùng ít đi sông. Hát Thủy Hà bầu trời đêm, bị hạ du cái kia thanh duy trì liên tục thiêu đốt đại hỏa, chiếu thành một loại chẳng lành màu đỏ sẫm. Trong không khí cố này gang dị xét mùi tanh, thư thối thi thể vị, hiện tại lại lẫn vào một loại mới hương vị. Kia là hàng ngàn hàng vạn thạch hạt thóc tại nhiệt độ cao hạ thiêu đốt phát ra tiêu hương, mang theo một chút tuyệt vọng ngọt ngào. Đại tấn thủy sư đội vật lương, kết thúc. Kia sắp vỡ, không chỉ có là nổ gây mất Vũ Văn Thành đô 50 vạn đại quân lương đạo, càng là đem đại tấn đầu này cự lòng trên người động mạch chủ cho mạnh mẽ chặt đứt. Nhưng Bắc Lương quân trong doanh địa không có gieo họ. Những cái kia mới vừa rồi còn tại say sóng, nhà chết đi sống lại hạn áp từ nhóm, giờ phút này đều yên lặng ngồi bên bờ. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí không dám nhìn thẳng đầu kia thiêu đốt sông, không dám nhìn tới những cái kia tại ánh lửa cùng hát thủy bên trong rẽ rủa kêu cứu đại tấn thủy binh. Bọn hắn là Bắc Lương người, là quen thuộc cầm đao cứng đối cứng kỵ binh. Trong nước, nhìn xem sinh mệnh giống rơm rạ như thế liên miên ngã xuống, chính mình lại bất lực, loại cảm giác này, so chính diện chém giết càng khiến người ta nghẹn cả lòng. Giang Đỉnh bị thiết đầu dịu vào một đỉnh còn chưa kịp đáp tốt trong liều bài. Công Đâu Giá cầm một cây ngân châm, ngay tại cho hắn thả hổ khẩu máu, đi đi khí ẩm. Lý tướng quân đâu? Giang Đỉnh thanh âm câm đến kịch liệt, giống như là trong cổ họng ngậm lấy một nắm cát. Tướng quân hắn đi ra ngoài. Thiết đầu chỉ doanh địa bên ngoài kia phiến đu ám rừng cây khô. Giang Đỉnh đẩy ra Công Đâu Giá, cú mặc kệ máu còn không có ngừng, lảo đảo đi ra ngoài. Hắn biết Lý Mục Chi đi đâu. Dưới ánh trăng, Bắc Lương quân tạm thời trong chuồng ngựa hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy ngàn thất tinh thiêu tế tuyển Bắc địa lương câu, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân loại kia dị dạng cảm xúc, không có một con ngựa tê mình, không có một con ngựa lẻ sẻ móng. Tất cả ngựa đều đứng bình tĩnh lấy, túi đầu, giống như là đang vì cái gì đồ vật mặc niệm. Lý Mục Chi liền đứng tại chuồng ngựa ở giữa nhất. Hắn tháo xuống kia thân nặng nghề hắc giáp cùng giữ tận mặt nạ quỷ, mặc một thân dính đầy bùn điểm vải thô áo mỏng, tóc tùy ý mà rối tung lấy. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cái kia cầm đã quen đao tay, nhẹ nhàng, không sợ người khác làm phiền vuốt ve cái kia thất tọa kỵ Ô Vân Đạp Tuyết lông bẩm. Ô Vân Đạp Tuyết dường như rất hưởng thụ, dùng đầu to càng không ngừng cọ lấy Lý Mục Chi ngực. Giang Đỉnh đứng tại cách đó không xa trong bóng tối, không có quá khứ. Hắn chưa từng thấy dạng này Lý Mục Chi. Cái kia tại vạn quân trận bên trong giết người như ngoé đồ tể, cái kia một câu liền có thể nhường mấy ngàn kỵ binh công kích chịu chết lanh huyết tướng quân, giờ phút này lại như cái ném đi ô yếm đồ chơi hải tử, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không nói được cô độc. Ngươi biết những này ngựa đang suy nghĩ gì sao? Lý Mục Chi không quay đầu lại, thanh âm của hắn tại trong gió đêm lộ ra rất trống trải. Giang Đỉnh đi qua, ở bên cạnh hắn đứng vững. Hắn móc ra túi kia bị nước ngâm phải có điểm như khói, thật vất vả đốt lên một cây, hít thật sâu một hơi. Ngựa còn có thể suy nghĩ gì? Có thảo ăn, có ngựa cái này đủ. Lý Mục Chi lắc đầu. Bọn chúng đang sợ. Tay của hắn dừng ở Ô Vân Đạp Tuyết kia ướt át mũi thở bên trên, kia thất thần câu bất an phỉ mũi ra một hơi. Ngựa là có linh tính. Bọn chúng biết lúc nào thời điểm nên công kích, lúc nào thời điểm nên rút lui, lúc nào thời điểm nên đi chết. Lý Mục Chi ngẩng đầu, cặp kia luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn như nham thạch trong mắt, giờ phút này không có sát khí, chỉ có một loại thật sâu bản thân hoài nghi. Bọn chúng đi theo ta, tại trên thảo nguyên tung hành, tại trong đống người chết lăn lộn, bọn chúng chưa từng sợ qua. Bởi vì khi đó, ta cùng bọn chúng là cùng một chỗ, đao là ra bên ngoài chặt, người là xông về trước. Nhưng là buổi tối hôm nay Lý Mục Chi quay đầu, nhìn xem Giang Đỉnh, ánh mắt kia nhường Giang Đỉnh loại này cầm bản tính tính toán lòng người chủ đều trong lòng run lên. Ta để bọn chúng tại trên bờ nhìn xem. Ta nhường Hạt Tử, nhường kia một thuyền huynh đệ, giống chuột như thế tiến vào dưới đáy nước đi chịu chết. Ta chỉ có thể nhìn. Giang Đỉnh cầm điếu thuốc ngón tay có chút phát run. Hắn không nghĩ tới, trận kia có thể xưng kỳ tích thủy chiến thắng lợi, tại Lý Mục Chi trong lòng lưu lại không phải vinh quang, mà là một đạo sâu như vậy vết sẹo. Đối với Lý Mục Chi loại này truyền thống quân nhân mà nói, chiến tranh có thể là tàn khốc, có thể là máu tanh, nhưng nhất định phải là chính diện, là dùng nam nhân huyết nhục cùng dũng khí đi đổi lấy thắng lợi chiến tranh. Mà Giang Đỉnh mang đến cho hắn là đáy nước Long Vương Pháo, là túi thuốc nổ, là loại kia dù là người mặc khắp thiên hạ dày nhất giáp, có khắp thiên hạ cao nhất võ nghệ, cũng bất quá là một pháo sự tình. Loại này không nói đạo lý chiến tranh phương thức, ngay tại một chút xíu phá hủy Lý Mục Chi cái kia thế giới cũ tín ngưỡng. Lý Mục Chi, Giang Đỉnh gọi thẳng hắn danh tự. Hắn hút mạnh một điếu thuốc, sương mù tại giữa hai người lờ lờ. Đại tần binh cùng chúng ta binh có cái gì không giống? Lý Mục Chi sửng sốt một chút, nhíu mày. Hiển nhiên không có minh bạch Giang Đỉnh ý tứ, đều là hai cái đuổi khiêng một cái đầu, chặt một đao đều sẽ máu chảy. Giang Đỉnh nhìn xem chuồng ngựa bên ngoài kia phiến thiêu đốt dòng sông, thanh âm rất lạnh, khác biệt duy nhất ở chỗ, bọn hắn chết trong nước, chúng ta sống ở trên bờ. Trong lòng ngươi không thoải mái, cảm thấy thắng được cám muội. Giang Đình cười, hắn lúc cười lên, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra một câu ngân lệ. Hào quang đáng giá mấy đồng tiền, có thể đổi về Hắc Phong cốc kia mấy ngàn bị tạc chết huynh đệ sao? Có thể đổi về Thiếp Mộc Nhi đầu kia bị thuốc nổ đốt cháy khét cánh tay sao? Lao lý, thời đại thay đổi. Giang Đình thuốc lá đầu bắn bay, điểm này ánh lửa trên không trung xẹt qua một đạo cô đơn đường vòng cung. Trước kia đánh trận là kỵ sĩ quyết đấu, hiện tại đánh trận là đàn sói săn bắn. Chỉ cần có thể cắn chết con mồi, ai còn quan tâm là dùng răng cắn, vẫn là dùng cạm bẫy hố. Lý Mục Chi trầm mặc, cái kia chỉ vớt ve bờm ngựa tay ngừng lại, gắt gao nắm chặt. Ta còn là hắn há to miệng, thanh âm đắng chát nói. Ta còn là càng hoài niệm cái kia cầm mạch đao, mang theo bọn này lão hỏa kế công kích thời gian. Giang Đình không nói gì thêm. Hắn biết, có chút tổn thương, không phải một câu hai câu nói liền có thể vớt lên. Bắc Lương đài này cỗ máy chiến tranh đã khởi động, nó tựa như một cái to lớn, tham lam quái thú, không chỉ có sẽ thôn vệ địch nhân sinh mệnh, cũng biết trong lúc vô tình cải biến thậm chí thôn vệ hết khống chế nó người. Đúng lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ phá vỡ phần này nặng nề yên tĩnh. Xoạt, xoạt không phải tiếng nước. Thanh âm này càng giống là đất cắt bị cái gì đông xây mùa xoa thanh âm, rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh trong đêm lại phá lệ chói tai. Giang Đình cùng Lý Mục Chi gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía bờ sông. Nguyên bản đen nhánh, rộng lớn hát thủy hà mặt, giờ khắc này ở mờ tối ánh lửa chiếu rọi, dường như trở nên hẹp. Giang Đình ném đi tàn thuốc, bước nhanh đi đến bên bờ. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ lên vừa rồi chính mình ngồi qua một khối thạch đầu. Khối kia thạch đầu lúc đầu có một nửa ngâm mình ở trong nước, bây giờ lại hoàn toàn lộ ra. Thạch đầu bên trên cây rong cùng rêu xanh, tại trong gió đêm cấp tốc hao khô, phát ra loại kia tiếng ma sát. Thủy vị giảm xuống, hơn nữa hàng đến thật nhanh. Là loại kia mắt trần có thể thấy tốc độ, ngắn ngủi nửa canh giờ, ngấn nước ít ra đi xuống ba thước. Thủy chiều xuống. Giang Đình nhíu mày. Cái này hát thủy hà là sông lục địa, ở đâu ra triều tịch? Không phải. Lý Mục Chi chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, thanh âm so vừa rồi còn muốn lạnh. Thượng du người đến. Lý Mục Chi lâu dài đi tới đi lui biên cảnh cùng man tộc tác chiến, hắn đối thủy văn địa lý có một loại như dã thú trực giác. Loại này không phải mùa tính, đột phát tính thủy vị hạ xuống, chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, có người tại thượng du đem nước cả lại. Là Vũ Văn Thành Đô. Cái kia mãng phu mặc dù không có thuốc nổ, nhưng hắn trong tay có 80 vạn đại quân, còn có vô số bị điều động tới dân phu. Hắn dùng ngốc nhất, lại biện pháp hữu hiệu nhất, chiến thuật biển người. Tại ngoài trăm dặm thanh lưu hạ, bọn hắn lợi dụng nơi đó hiểm yếu địa hình, dùng mấy chục vạn người không phân ngày đêm vận chuyển cự thạch, bao cát, đổ đầy bùn đất bao tải, thậm chí dùng thuyền đắm, mạnh mẽ lấp ra một đạo lan hà đại bá. Cái này so dùng thuốc nổ ngăn nước càng đáng sợ. Thuốc nổ ngăn nước có lẽ là duy nhất một lần, mà loại này sức người tích tụ ra tới đập lớn, tựa như là một cái không ngừng nắm chặt dây treo cổ. Bọn hắn muốn làm gì? Giang Đình sắc mặt khó coi. Thủy sư đội vận lương đều bị hủy, Vũ Văn Thành Đô điên rồi. Cắt đứt con sông này, đối với hắn chính mình hạ du phòng tuyến cũng không trôi tốt đã hắn đang đánh cược. Lý Mục Chi nắm lên một thanh ướt xuống cắt sông, nhìn xem hạt cắt theo giữa kẽ tay lọt sạch. Hắn ngăn chặn nước, không phải là vì phòng chúng ta, là vì chìm chúng ta. Dìm nước. Bảy quân. Giang Đình thanh âm có chút phát run, hắn nghĩ tới trên sử sách những cái kia đáng sợ ghi chép. Lý Mục Chi nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiếp qua ba ngày, chờ thêm du nước chứa đầy, cái kia đạo đập lớn liền sẽ biến thành treo tại chúng ta đỉnh đầu một hồ nước đọng. Đến lúc đó, chỉ cần hắn hạ lệnh đào mở một cái lỗ hổng không cần lại nói xong. Tất cả mọi người minh bạch kia ý vị như thế nào. Một trận nhân tạo siêu cấp hồng thủy, đem xuôi dòng mà xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy hạ du tất cả. Cái gì kỵ binh, cái gì thuốc nổ, tại cỗ này thiên địa chi uy trước mặt, liền cái giấm đều không phải là. Trong chuồng ngựa, Ô Vân Đạp Tuyết lần nữa bất an dùng móng đạp đất mặt, phát ra một tiếng trầm thấp, sợ hãi tê minh. Hướng gió thay đổi. Trong không khí khí ẩm trong nháy mắt tăng thêm, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Đây không phải là mùi thuốc súng, mà là đỉnh lũ tiến đến trước đặc hữu thổ mùi tanh. Truyền lệnh. Lý Mục Chi xoay người, cái kia lạnh lẽo cứng rắn đại tướng quân lại trở về, nhưng lần này, trong giọng nói của hắn nhiều một tia trước nay chưa từng có nặng nề. Toàn quân nổ trại, tất cả thuốc nổ, lương thực có thể mang đi đều chứa lên xe. Mang không đi, một mùi lửa đốt đi. Trước khi trời sáng, nhất định phải rút lui tới ngoài 10 dặm kia phiến cao điểm bên trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngay tại nhanh chóng hạ xuống, lộ ra lòng sông nước bùn hát thủy hạ, thanh âm như sát, nhường chính xác, hướng tây. Nói cho tất là cách, nước sông gây mất, đường không thể đoạn. Bác Lương có thể hay không sống, về sau liền nhìn hắn trông coi đầu kia tương lộ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 95, đầu hổ thanh tuyết, so năm nào đều lạnh. Chương 95, đầu hổ thanh tuyết, so năm nào đều lạnh. Hổ đầu thành mùa đông tới sớm. Lúc này mới vừa vào đông, trận tuyết rơi đầu tiên liền hạ xuống tới, lưu loát, đem tòa này Bắc Lương căn cứ bọc thành một mảnh ngân bạch. Những năm qua lúc này, hổ đầu thành là náo nhiệt nhất. Công xưởng bên trong hỏa lô thiêu đến vượng, trên đường tiệm lầu bốc hơi nóng, những mục dân vội vàng dê bỏ đến đổi qua mùa đông vật tư, các lưu dân cầm vừa phát công tiền cho bà nương xé vài thước vải hoa. Cả tòa thành tựa như một cái to lớn hỏa lô, đem bác cảnh hàn ý đều cho nương hóa. Có thể năm nay không giống, tuyết không lớn, lại lộ ra một cỗ tà dị sức lực. Rơi trên mặt đất không thay đổi, ngược lại ngưng tụ thành một tầng thật mỏng băng bao bọc, đạp lên két rung động, đem người tâm đều cho dẫm đến giật giật. Trên đường quặng quẽ đến đáng sợ. Công xưởng đình công, thuốc viện song bên trong không còn bốc lên khói đen. Tiệm lầu đóng cửa, lão bản tại cửa ra vào phủ lên tạm dừng kinh doanh tấm bảng gỗ. Không phải là bởi vì sợ lạnh, mà là bởi vì cái kia đạo từ tiền tuyến truyền về tin tức, so cái này đẩy trời tuyết còn lạnh hơn. Hắc thủy hàng ăn nước. Đối với hổ đầu thành dân chúng mà nói, ý vị này hai chuyện, thứ nhất, phía tây vận tới đông, tiêu thạch, còn có những cái kia hiếm có tây vực hàng gây mất. Thứ hai, cũng là càng nguy hiểm hơn, Vũ Văn Thành đô cái người điên kia muốn thả dìm nước người. Tin tức này là địa lao thử người mang về. Đêm hôm đó, hổ đầu thành bên trong nhiều ít người trắng đêm chưa ngủ, trông coi trong nhà điểm này lương thực cùng đệm chăn người. Phủ tướng quân hậu viện, Triệu Lạc nâng cao bụng lớn, ngồi thiêu đến nóng hổi giường sưởi bên trên, cầm trong tay của nàng kim câu, ngay tại cho còn không có xuất thế hải tử khe hở lấy tiểu hồ hải. Đường may rất mật, nhưng nàng tay lại có chút run, không để ý, cây kim đâm hương ngón tay, chảy ra một giọt đỏ tươi huyết châu. Nàng không có kêu đau, chỉ là yên lặng đem ngón tay ngậm trong miệng mút mút. Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Công đầu giã lao giả điên kia chẳng biết lúc nào đứng ở dưới bệ cửa sổ. Hắn mặc một bộ tràn đầy tràn dầu cựu dương bị áo, râu tóc đều kết bù băng, nhìn như cái theo trong đống tuyết bỏ ra tới dã nhân. Phu nhân. Công đầu giã tiếng nói bị hun khói lửa cháy giống phá phong tương. Giang Tham Quân tặng cho ngài chuyển lời. Triệu Lạc buông xuống kim câu, cách giấy cửa sổ nhìn xem cái kia thân ảnh mơ hồ. Hắn nói, nhường ngài mang theo hải tử cùng trong nhà tế nhuyễn, còn có công xưởng bên trong những cái kia trọng yếu bản vẽ. Trước hướng trên thảo nguyên rút lui. Triệu Lạc sửng sốt một chút, lập tức cười. Hắn giang đỉnh là thuộc con chuột, có chút gió thổi cỏ lay liền nghĩ đào hắn chạy. Công đầu giã thở dài, thở ra một đoàn xương trắng. Tham Quân là vì ngài tốt. Kia Vũ Văn Thành đô nếu quả như thật đổ nước, cái này hổ đầu thành mặc dù địa thế cao, có thể vạn nhất hồng thủy quá lớn công thâu tiên sinh. Triệu Lạc cắt ngang hắn, thanh âm mặc dù nhẹ, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Trong thành này dân chúng, có mấy cái có thể chạy đến trên thảo nguyên đi. Công thâu giã không nói. Đúng vậy a, có thể chạy đều là có ngựa có xe phú hộ, còn lại 10 vạn lưu dân, còn có những cái kia vừa an nhà công tượng gia thuộc, bọn hắn chạy chỗ nào? Bọn hắn chính là đất này bên trong hoa màu, rời mảnh này thổ, liền phải chết. Ta là Lý Mục Chi nữ nhân, là Giang Đình chị dâu. Triệu Lạc một lần nữa cầm lấy kim câu, tiếp tục khe hở cái kia tiểu hồ hải. Bắc Lương nam nhân ở bên ngoài liều mạng, chúng ta những nữ nhân này nếu là chạy trước, cái này Bắc Lương trời cũng liền sập. Nàng ngẩng đầu, cách cửa sổ, ánh mắt dường như xuyên thấu phong tuyết, nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm đầu kia sắp vỡ đê sông lớn. Nói cho Giang Đình, nhường hắn đem tâm thả trong bụng. Cái này hổ đầu thành ta trông coi. Nếu là hồng thủy thật tới, Triệu Lạc trong thanh âm không có một tia sợ hãi. Cùng lắm thì liền cùng thành này cùng một chỗ, biến thành cái này đại địa bên trên một đạo sẹo. Trong thành bầu không khí, so khí trời bên ngoài còn muốn kiềm chế. Giá lương thực tại ngắn ngủi trong 3 ngày lật ra 3 phen. Nguyên bản mấy văn tiền một cái momo, hiện tại muốn 2 lượng bạc. Dựa vào cái gì? Đây là đoạt tiền. Một cái lưu dân Hán tử tại lương thực cửa tiệm náo sự, bị thủ vệ một cước gạt ngã tại trong đống tuyết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này lương thực là chúng ta lấy mạng đổi lấy. Các ngươi có thích mua hay không? Thủ vệ mặc dù mạnh miệng, nhưng cầm đao tay cũng đang phát run. Bọn hắn cũng là lưu dân xuất thân, biết đói bụng tư vị. Khủng hoảng giống ôn dịch như thế tại lan tràn. Có người bắt đầu vụng trộm thu thập bao phục chuẩn bị chạy nạn, có người bắt đầu chữ hàng tầm bán gỗ chuẩn bị làm mẹ gỗ. Đáng sợ nhất là, có người bắt đầu truyền ngôn, nói Lý Mục Chi cùng Giang Định đã mang binh chạy, đem hổ đầu thành xem như con rơi. Đều câm miệng cho lão tử. Quát to một tiếng chấn trụ đám người hỗn loạn. Trương Tái cái kia lão phu tử, bình thường đi đường đều muốn người vịn, hôm nay lại dựng một cây quả trượng, đứng tại lương thực cửa tiệm một trường phá trên bàn bông. Phong tuyết đem hắn râu trắng thổi đến bay loạn, nhưng hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đụng bên trong, lại lóe một loại người trẻ tuổi đều chưa từng có quang. Chạy, các ngươi muốn đi cái nào chạy? Trương Tái chỉ vào một cái đeo lấy bao phục người trẻ tuổi. Đại tấn binh ngay tại bên ngoài chờ lấy, các ngươi đi ra ngoài là cho người làm lương thực sao? Hắn lại chỉ vào cái kia gây chuyện hắn tử. Cái này lương thực quý là mắc tiền một tí, có thể nó có thể khiến cho ta mạng sống. Lúc này nếu ai còn dám kích động nhiễu loạn, cái kia chính là tại giúp Vũ Văn Thành đô tên cậu tặc kia đưa đao. Trương Tái từ trong ngực móc ra một cái vải sám bao, từng tầng mở ra. Bên trong bao lấy một cái lạnh lẽo cứng rắn màn đầu. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, từng ngụm gặm, nghẹn đến mắt trợn trắng, nhưng vẫn là nuốt xuống. Lão phu năm nay 60, cùng cái này hổ đầu thành cùng một chỗ sống tới ngày nay. Các ngươi nếu là không tin Bắc Lương người, vậy thì tin lão phu ta. Chỉ cần lão phu còn ở lại chỗ này trong thành chờ một ngày, cái này chết đói người sự tình cũng sẽ không xảy ra. Hắn những lời này, mặc dù không có Giang Đỉnh cái chủng loại kia kích động lực, lại lộ ra một cấu người đọc sách lý lẽ cứng nhắc nhi. Đám người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Cái kia gây chuyện hán tử từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng máu, tiến lặng về phía sau xếp hàng. Trương Tái theo trên mặt bàn nhảy xuống, chân mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Công đầu giả không biết rõ lúc nào thời điểm đứng ở bên cạnh hắn, đưa tay giúp đỡ hắn một thanh. Lao giả, rất có thể nói a. Công đầu giả miệng bên trong phun mùi rượu, bớt nói nhảm. Trương Tái thở hổn hển, người bên kia thế nào? Loại kia, có thể cản nước đồ chơi, tạo ra tới không có. Công đầu giả không nói chuyện, chỉ là chỉ tường thành phương hướng. Trong gió tuyết, trên tường thành điểm vô số bó đuốc, hơn ngàn tên công tượng cùng lưu dân ngay tại đạp tuyết công tác. Bọn hắn cầm thủ sắt, cào đầu, tại công đầu giã chỉ huy hạ, đem từng túi đổ đầy bùn đất cùng rơm rạ bao tải, dọc theo tường thành căn chất đống. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem trong thành tấm ván gỗ, xà nhà, thậm chí là còn chưa làm tốt đồ dùng trong nhà, tất cả đều phá hủy, liều mạng ra cố lấy cửa thành. Cả nước, Công Thâu Giã từ trong ngực lấy ra bầu rượu, ực một hớp liệt hữu. Trên đời này nào có thể ngăn cản thiên tai đồ vật. Ta cái này tạo không phải cả nước, là cho mọi người tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn nhìn xem những cái kia tại trong đống tuyết bận rộn thân ảnh, những cái kia còn đến tay chân sinh đau nhức lại như cũ cắn răng làm việc bách tính. Giang Đỉnh tiểu tử kia nói đúng. Công Thâu Giã nâng cốc cấm đưa cho Trương Tái. Cái này Bắc Lương đáng giá nhất không phải thuốc nổ, là bọn này không muốn chết lòng người a. Phong tuyết lớn hơn, hồ đầu thành đêm này nhất định là một cái đêm không ngủ. Nhưng ở cái này đầy trời phong tuyết cùng trong khủng hoảng, một loại tên là cầu sinh dục hỏa diễm, ngay tại tòa này cô thành bên trong, một chút xíu đốt lên. Nó không nhiệt liệt, nhưng đầy đủ ương ngạnh. Tựa như cặp kia tại dưới đèn khe hở lấy lao hổ giải tay. Tựa như cái kia tại trong gió tuyết gặm lạnh màn thầu lao nhân. Tựa như những cái kia tại trên tường thành dùng huyết nhục chi khu xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng hắn tử. Đây chính là nhân gian. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn bạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 96, chờ gió, chờ nước, chờ vận mệnh. Chương 96, chờ gió, chờ nước, chờ vận mệnh. Đêm càng khuya, Lang Nha lĩnh, mảnh này cách Hát Thủy Hà đường xưa cách xa 10 dặm cằn cỗi cao điểm, giờ phút này thành Bắc Lương quân duy nhất chỗ tránh nạn. Nơi này không có cây, chỉ có khối lớn trần trụi màu nâu xanh nham thạch, giống như là một đống người chết xương cốt chồng chất tại kia bên trong. Gió theo khe nham thạch khe hở bên trong chui qua, phát ra một loại bén nhọn còi huyết, phá tại trên mặt người giống đao cắt như thế đau. Nếu như không nhìn kỹ, ngươi thậm chí không phát hiện được nơi này cất giấu mấy ngàn người. Vì tránh gió, cũng vì tại Hồng Thủy tiến đến trước bảo trì nhiệt độ cơ thể, các binh sĩ top 5 top 3 chen tại nham thạch cản gió chỗ long xuống. Trên người bọn họ bọc lấy tất cả có thể tìm tới vải rách, da dê, mỗi người đều tại không tự giác phát run. Không phải là bởi vì sợ, là bởi vì lạnh cùng đói. Hôm qua rút lui đến khẩn trường, đa số đồ quân nhu đều ném vào bãi sông bên trên. Hiện tại mỗi người trong lực cất chỉ có mấy khối cứng đến nỗi giống thạch đầu phong can nhu đủ, cùng một thanh dùng để tuyết tan mị xảo. Giang Đỉnh cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Hắn núp ở một khối to lớn ngoãng nhu thạch đằng sau, khoác trên người món kia đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc áo khoác màu đen. Áo khoác lớp vải lót bên trong sợi bông bị ven đường bụi gai treo lên đến mấy sợi, theo gió phiêu phiêu đãng đãng. Hắn ngay tại số hàng đầu. Kia là theo trong túi móc ra một thanh sao hàng đầu, hết thảy 46 quả. Hắn đem bọn nó tại trên đầu gối một quả dọn xong, bày thành một cái không có ý nghĩa gì phương trận, sau đó lại một quả thu hồi lại. Động tác rất chậm, rất chuyên chú, dường như đây là khắp thiên hạ chuyện quan trọng nhất. Ngươi liền không thể nghỉ một lát. Lý Mục Chi ngồi đối diện hắn, cầm trong tay một khối đá mài đao, ngay tại cực kỳ chậm rãi cọ sát lấy cái kia thành vật đao. Soạt, soạt, soạt. Thanh âm rất nhẹ, rất có tiết tấu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Đỉnh cầm bước lên một quả hạt đậu, ném vào miệng bên trong, ngay đến rắc băng vàng, đầu óc chỉ cần dừng lại một cái, liền sẽ muốn chút loạn thất bát tao sự tình. Tỷ như Vũ Văn Thành Đô tên Vương Bắt Đạn kia hiện tại có phải hay không đang ngồi ở buồng lò sưởi bên trong uống rượu nóng, chờ lấy xem chúng ta biến thành cá đồ ăn. Lý Mục Chi không có nhận lời nói, động tác trong tay cũng không đình chỉ. Nhưng hắn cặp mắt kia, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía tây phương hướng. Nơi đó là Thượng Du, là đen kịt một màu hư vô. Trinh sát cho dù là dùng mệnh chạy, theo Thanh Nưu Hạp đến nơi này cũng muốn hai canh giờ. Lý Mục Chi bỗng nhiên nói rằng, hai canh giờ trước, bên kia chim liền kinh bay. Giang Đỉnh ngừng ngay hạt đầu động tác. Chim kinh bay, giải thích rõ bên kia có động tĩnh lớn. Cái kia chính là nổ. Giang Đỉnh đem còn lại hạt đậu một mạch nhét về đắc thắng trong túi, phủi tay bên trên mảnh vụn, đê đập vừa mở, kia nhẫn nhịn ba ngày nước, tựa như ra lồng chó hoang. Dựa theo địa thế trên lệ tính, thế nước tới chúng ta dưới chân, đại khái còn phải còn muốn thời gian một nén nhang. Một nén nhang. Lý Mục Chi lặp lại một lần ba chữ này. Đối với một cái thói quen trên chiến trường tranh đoạt từng giây tướng quân mà nói, thời gian một nén nhang có thể quyết định một trận vạn người sinh tử thắng bại. Nhưng đây đối với chờ đợi thiên thai người mà nói, cái này một nén nhang, so cả một đời đều muốn dài dằng dặc. Trong doanh địa tinh đến đáng sợ. Loại kia bầu không khí ngột ngạt giống một khối ướp súng trăng đông, vương kín miệng của mọi người mũi. Ngay cả chiến mã cũng không dám lớn tiếng thở, chỉ là ngẫu nhiên túi đầu gặp một ngụm trên mặt đất kết băng cỏ xỉ rêu, phát ra răng rắc giòn vang. Thiết đầu bu lại, trong tay bưng lấy một cái phá chén sành, bên trong là một bát vừa mới tan ra đục ngầu tuyết nước, còn có chút ấm áp. Ca, tướng quân, uống miệng nóng hổi a. Giang Đỉnh nhận lấy, chỉ nhấp một hớp nhỏ, liền đem chén đưa cho Lý Mục Chi. Kia trong nước có một cỗ thổ mùi tanh, còn có một chút nhàn nhạt khói lửa, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, đây chính là cứu mạng quỳnh tương. Thiết đầu, sợ sao? Giang Đỉnh bỗng nhiên hỏi. Thiết đầu gãi gãi rối bời tóc, kia là vài ngày không có tẩy mỡ lợn đầu, phía trên còn mang theo mấy cây quả khô. Sợ cái bóng. Thiết đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, ta đương nói, ta mệnh cứng rắn. Khi còn bé rơi vào phấn khanh bên trong đều không có chết đuối, điểm này nước thì xem là cái gì? Giang Đỉnh cười, đưa tay nện cho một chút cái này ngốc đại cá tử ngực. Đi, chờ về đầu nước lui, nếu là chúng ta cũng chưa chết, ta tại hổ đầu thành cho ngươi bày một bàn. bao ăn no. Phải có thịt kho tàu a. Bao no. Đối thoại như vậy kết thúc. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy mặt đất bắt đầu chấn động. Mới đầu rất yếu ớt, tựa như là nơi xa có một đội khinh kỵ binh đang chạy. Ngay sau đó, kia chấn động biến dày đặc lên, ngay cả cái mông dưới đáy nham thạch đều tại có chút phát run. Trong gió hương vị thay đổi, kia cỗ thổ mùi tanh trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy chục lần, còn kèm theo cây cối bị bẻ gãy mùi thơm ngát, cùng một loại khó mà hình dung, đến từ sâu trong lòng đất mục nát khí tức. Tới, Lý Mục Chi đột nhiên đứng người lên, trong nháy mắt đó, trên người hắn lười biếng cùng mọi mệt quét sạch sành sanh, cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Giang Đỉnh cũng đi theo đứng lên, nắm thật chặt trên người áo khoác. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cái kia đồ vật thật xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, Giang Đỉnh vẫn là cảm giác tiết hầu căng lên, một câu đều nói không nên lời. Đây không phải là nước. Ở đằng kia yếu ớt dưới ánh trăng, theo phía tây miệng hẻm núi rung manh tiến ra, là lớp kín tượng. Lớp kín cao đến mấy trượng, đục không chịu nổi, cuộn cuộn lấy màu trắng bọt biển hát tượng. Nó không có Giang Đỉnh trong tưởng tượng loại kia kinh thiên động địa gào thét, tương phản, bởi vì khoảng cách xa, nó phát ra thanh âm càng giống là một loại trầm thấp sấm rền. Ầm ầm. Ầm ầm nó thúc đẩy phải xem như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh. Những nơi đi qua, những cái kia mấy trăm năm cây giả giống cây tăm như thế bị nổ tận gốc. Nham thạch to lớn giống bọt biển như thế bị tùy tiện đẩy đi. Kia nguyên bản khô cạn đến lộ ra nước bùn lòng sông, trong nháy mắt công phu bên trong liền bị lấp đầy, sau đó tràn ra, lại sau đó hoàn toàn biến mất. Hồng thủy một khi xông ra hẻm núi, tựa như là một đầu tránh thoát xiềng xích màu đen cự thú, bắt đầu ở bình nguyên bên trên tùy ý vui chơi. Nó không còn cực hạn tại đường sông, mà là tràn qua con đê, thôn vệ lấy đồng ruộng, thôn trang, rừng cây, cùng tất cả ngăn khuất trước mặt nó đổ vỡ. Bắc Lương quân trước đó hạ trại kia phiến bãi sông, cái kia thiết đầu đã từng nhà hôn thiên hấp địa phương, trong nháy mắt liền bị san bằng. Vừa rồi cây kia cái cổ siêu mẹo cây liễu, liền dây dụa một chút cơ hội đều không có, liền bị cuốn tiến vào kia đục ngầu trong vòng xoáy, trong chớp mắt mất tung ảnh. Đây chính là thiên nhiên lực lượng. Hoặc là nói, đây là bị người ác ý thả ra thiên nhiên lực lượng. Không có bất kỳ cái gì thương hại, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Đứng tại cao điểm bên trên Bắc Lương các binh sĩ, nguyên một đám người ra như phóng. Cho dù là nhất dũng mãnh lao binh, giờ phút này cầm đao tay cũng tại không tự giác run rẩy. Bọn hắn trên chiến trường từng thấy máu chảy thành sông, gặp qua thây nang khắp đồng. Nhưng này loại giết chóc là có đối tượng, là có cứu hận. Mà trước mắt một màn này, chỉ có hủy diệt. Thuần túy, không khác biệt hủy diệt. Giang Đỉnh nhìn xem kia đục ngầu ngấn nước còn đang không ngừng dâng lên, mặc dù Lang Nha lĩnh địa thế cao, tạm thời an toàn, nhưng này loại thị giác bên trên lực trùng kích, nhường mỗi người đều cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nếu như không có rút khỏi đến bên cạnh địa lao thử tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chúng ta bây giờ đang ở phía dưới kia. Mấy chữ này, làm cho tất cả mọi người lưng trở nên lạnh lẽo. Lý Mục Chi một mực không nói gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồng thủy lăn lộn phương hướng, kia là hạ du, là thông hướng đại cản nội địa phương hướng, cũng là thông hướng vô số thôn trấn phương hướng. Mặc dù hắn đã sớm phái người đi thông chi sơ tán rồi, nhưng ở cái này thiên thai trước mặt, hai cái đuổi chạy thế nào qua được cái này đỉnh lũ. Nhiều ít người sẽ chết. Một bạn, năm bạn, vẫn là 10 bạn. Vũ Văn Thành Đô vì một trận, không chỉ có muốn mai táng Bắc Lương quân, còn muốn cầm cái này dọc theo sông hai bên bờ vô số dân chúng mệnh đến tế cờ. Thật là lòng dạ độc ác. Lý Mục Chi thanh âm thấp đủ cho chỉ có thể chính mình nghe thấy, nhưng này chỉ có lực tay phải, lại đem vượt đao trôi đao bóp keo kẹt rung động. Đây không phải đánh trận. Giang Đỉnh quay đầu, mặt của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường âm trầm, cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo ba phần trêu tức ánh mắt, giờ phút này lạnh đến giống hai đầm nước đọng. Đây là đồ sát. Hắn sờ tay vào ngực, mò tới kia nửa cái còn không có ăn xong hồ la bạc, lại mò tới cái kia lạnh buốt thiết toán bản. Trước kia, hắn luôn cảm thấy đánh trận chính là làm ăn, là tính toán lợi ích được mất, là dùng cái giá thấp nhất đổi lớn nhất chiến quả. Nhưng hôm nay, nhìn xem cái này quần quần hồng thủy, Giang Đỉnh trong lòng nào đó sợi dây gây mất. Đối phương lật bàn. Đã các ngươi không tuân theo quy củ, cầm bách tính mệnh làm thẻ đánh bạc. Vậy cũng đừng trách ta Giang Đỉnh, đem này nhân gian biến thành chân chính địa ngục. Ca. Giang Đỉnh không đầu không đuôi hô một tiếng. Tại. Ta thuốc nổ còn lại nhiều ít. Không đến ba thành. Đa số đều ngâm nước. Đủ. Giang Đỉnh nhìn xem kia tăng lên không ngừng mặt nước, khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vẻ cực kỳ tàn nhẫn đường cong. Chờ nước lui, ta muốn đưa Vũ Văn Thành Đô một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Giang Đỉnh không có trả lời, chỉ là chỉ mảnh này bị hồng thủy bao phủ thổ địa. Hắn không phải ưa thích nước sao? Hắn không phải ưa thích chăn sao? Vậy ta liền để hắn nếm thử, cái gì gọi là ố dịch. Lời này vừa nói ra, ngay cả đứng ở bên cạnh thiết đầu đều dùng mình một cái. Hắn mặc dù không hiểu cái gì là ôn dịch chiến, nhưng hắn theo Giang Đỉnh trong giọng nói nghe được một loại so hồng thủy này còn muốn đáng sợ âm độc. Tại cái này không có chất kháng sinh niên đại, lớn hai về sau tất có lớn dịch. Mà Giang Đỉnh, cái này đến từ hiện đại linh hồn, so với ai khác đều tình tưởng nên như thế nào lợi dụng điểm này. Truyền lệnh xuống. Giang Đỉnh xoay người, không nhìn nữa kia làm người tuyệt vọng hồng thủy. Nhưng các huynh đệ đem tất cả khẩu trang đều mang tốt, tất cả nước nhất định phải đốt lên nửa canh giờ trở lên mới có thể uống. Ai dám uống nước lã? Lão tử tự mình chặt đầu của hắn. Còn có, nhường công thâu giã chuẩn bị kỹ càng đôi. Rất nhiều đôi. Gió càng lớn hơn, sen lẫn đông tuyết, điên cuồng đuốt Lang Nha lĩnh bên trên bọn này người sống sót mặt. Hồng thủy còn tại gào thét, nhưng này tiếng gầm gừ tại Giang Đỉnh trong lỗ tai đã không còn là sợ hãi nơi phát ra, mà là báo thù nhặt dạo. Đã thế đạo này đã nát đấu. Vậy thì nát đến cùng ai chỉ cần ta Bắc Lương có thể còn sống sót, cho dù là biến thành ma quỷ, lại có làm sao? đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 97, phiêu lưu nhân gian chương 97, phiêu lưu nhân gian trời đã sáng. Nhưng sát trời này sáng đến làm cho người tuyệt vọng. Không phải loại kia tràn ngập hy vọng kim quang, mà là một loại thảm đạm, giống cá chết bụng như thế sáng trắng. Mưa cạnh, tuyết cũng ngừng. Chỉ có gió còn tại không biết mệt mỏi thổi mạnh, mang theo kia một cỗ dường như có thể xông vào trong xương tủy ướt lạnh. Lang Nha Lĩnh, tòa này ngày bình thường không đáng chú ý thạch đầu sơn, giờ phút này thành một tòa đảo hoang. Giang Đỉnh là bị đông cứng tỉnh. Mặc dù hắn căn bản không chút ngủ, chỉ là bọc lấy món kia vừa ướt lại nặng áo khoác, tựa ở nham thạch bên trên hít một hồi. Lông mi bên trên kết một tầng tinh tế xương trắng, vừa mở mắt, vụ băng liền rơi vào trong mắt, đâm vào đau nhức. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút đã cứng ngắc giống gỗ như thế đi đứng, xương bánh trẻ phát ra rợn người rắc âm thanh. Trước mắt là một mảnh biển, một mảnh đục ngầu, dơ bẩn, hiện ra màu đen bọn biển biển chết. Hắc thủy hà không thấy, bờ sông cũng không thấy. Hôm qua bọn hắn đóng quân kia phiến rừng cây khô, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, chỉ còn lại mấy cái chùi lủi ngọn cây nhỏ nhì, giống người chết chìm rỗi ra cầu cứu ngón tay, đang phập phồng trên mặt nước vô lực dây rồi lấy. Thủy vị cũng không có thối lui, ngược lại bởi vì thượng du kéo dài vỡ đê, biến càng thêm bình ổn, rộng lớn. Nguyên bản chạy xiết tiếng oanh minh biến mất, thay vào đó là một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc yên tĩnh. Chỉ có dòng nước va chạm nham thạch phát ra soạt âm thanh, đơn điệu đến làm cho người nổi điên. Ca, ngươi nhìn, thiết đầu thanh âm đang phát run. Cái này trên chiến trường bị người chặt ba đao đều không hừ một tiếng hắn tử, giờ phút này lại giống như là thấy được quỷ. Giang Đỉnh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại khoảng cách nham thạch không đến xa 10 trượng trên mặt nước, có một cái nước đọc định. Những cái kia theo thượng du lao xuống đồ vật, đều ở nơi đó xoay một vòng. Kia là một bức bị xé nát nhân gian bức tranh. Có bị nổ tận gốc đại thụ, trên chạc cây còn mang theo nửa phiến bị nước ngâm đến trắng bệnh thịt heo. Có sập một nửa nhà tranh đỉnh, phía trên kia rơm rạ còn tại chảy xuống hát thủy. Có vỡ vụn bàn đế, thậm chí còn có một cái sắt thái tiên diễm trống lúc lắc, tại đen nhánh trên mặt nước dù cho chìm chìm nổi nổi, cũng như cũ đỏ đến trước mắt. Mà tại những này tạp vật ở giữa, xen lẫn một chút càng trướng mắt đồ vật. Là người, không phải nguyên một đám người sống sơ sở, mà là từng cốt xương, hoàn toàn thay đổi thi thể. Bọn hắn có mặc đại tấn thủy binh hào y, càng nhiều hơn chính là mặc vải thô áo gai dân chúng. Có lao nhân, có phụ nhân, thậm chí Giang Đỉnh nhìn thấy một cái chậu gỗ lắc lắc ung dung nhẹ nhàng tới. Chậu gỗ rất lớn, vốn là dùng để tắm rửa hoặc là giặt quần áo. Giờ phút này, nó giống như là một chiếc nhỏ bé nọa phương trù, tại tràn đầy thi hải trên mặt nước cô độc đi thuyền. Trong chậu không có nước, đệm lên một tầng thật dày chăn đông. Một cái nhìn vẫn chưa tới 3 tuổi hải tử, mặc một thân vui mừng màu đỏ nhỏ áo đông, lặng lặng nằm tại kia trong chăn đông. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến tím xanh, nếu như không nhìn cái kia đã đỉnh chỉ bộ ngực phập phồng, tựa như là tại cái này trong trứng nước ngủ thiếp đi như thế. Chậu gỗ đâm vào một khối nô ra nham thạch bên trên, nhẹ nhàng xoay một vòng, dừng lại. Trên bờ Bắc Lương các binh sĩ, mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chậu gỗ. Không có người nói chuyện, không khí dường như đông lại. Chỉ có gió thổi qua khe nham thạch khe hở phát ra tiếng ồ ồ, giống như là tại cho đứa bé này hát đời này cuối cùng một chi khúc hát du. Thiết đầu đống nhiên động. Hắn đột nhiên theo nham thạch đằng sau nhảy ra, bịch một tiếng nhảy vào kia băng lãnh thấu xương nước bẩn bên trong. Nước rất sâu, trong nháy mắt không có qua hắn ngực, nhưng hắn giống như bị điên, dùng cả tay chân vạch lên nước, hướng cái kia chậu gỗ phóng đi. Trở về, có bách phu trưởng hô to, trong nước có mạch nước ngầm, nguy hiểm. Thiết đầu mắt điếc ai ngơ, hắn trong nước bay nhảy lấy, sặc mấy miệng bốc mùi nước bùn, rốt cục bắt lấy cái kia chậu gỗ biên giới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng chậu gỗ, sợ hơi hơi vừa dùng lực liền đem cuối cùng này an bình cho đổ. Hắn từng bước một, khó khăn theo bùn nhão bên trong rút chân ra, đem chậu gỗ đẩy lên bên bờ. Mấy chục con tay đồng thời đưa tới, đem cái kia chậu gỗ tiếp đi lên. Thiết đầu bò lên bờ, toàn thân chạy xuống hát thủy, ở đằng kia trong gió lạnh run như cái sàng. Hắn không để ý tới lau mặt, chỉ là thẳng vào nhìn xem đứa bé kia. Ta muốn thấy nhìn hắn còn sống không có. Sát đầu run rẩy rỗi ra một cây kia mọc đầy vết chai ngón tay, mò về hải tử hơi thở. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không còn khí. Ngón tay chạm đến kia băng lánh làn da, thiết đầu cả người cứng đờ. Hoa, cái này 1m9 hắn tử, đột nhiên đặt mông ngồi ở kia tất cả đều là vụn băng trên mặt đất, ôm đầu, như cái thụ ủy nhóm hải tử như thế, gào khóc lên. Tiếng khóc khàn giọng, khó nghe, lại giống như là một thanh truy, hung hăng nện ở mỗi một cái Bắc Lương lòng của binh lính trên miệng. Bọn hắn là giết người như ngoé binh lính tàn quái, là trên tay dính đầy máu tươi đã phủ. Nhưng bọn hắn cũng là người, cũng là cha sinh mẹ dưỡng. Trong nhà ai không có trên mặt đất chạy loạn em bé, ai không có trong nhà may vá quần áo bà nương. Hồng thủy này là không có ngập đến hồ đầu thành, có thể hồng thủy này bao phủ trên vùng đất này, ở cũng là giống như bọn họ kể tiếng Hán, ăn mì đầu bách tính a. Lý Mục Chi vẫn đứng tại chỗ cao trên đá lớn, giống một tôn màu đen sắt giống. Hắn nhìn xem cái kia chết đi hải tử, tấm kia chưa bao giờ có biểu lộ trên mặt, cơ bắp tại kịch liệt co quắp. Cái kia chỉ một mực đặt ở trên chôi đao tay, giờ phút này nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, đem kia cuốn lấy vải trôi đao đều bóp ra một cái hố sâu. Giang Đình đi qua, đứng ở bên cạnh hắn. Hắn không khóc, cũng không có phẫn nộ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ, lạnh lùng giống cước này hạ băng lãnh nham thạch. Không, Giang Đỉnh theo trong túi móc ra bao thuốc kia, khói đã sớm ướt đẫm, nhưng hắn vẫn là rút ra một cây, ngậm lên miệng, dù là điểm không đến, cũng muốn nếm thử kia đắng chát hương vị. Cái này không gọi chiến tranh, cái này gọi xúc sinh đạo. Giang Đỉnh cúi người, từ dưới đất tuyết động bên trong đào ra một khối thạch đầu, dùng sức tại trên vách đá quẹt cho một phát. Kia là hắn ở trong lòng cho Vũ Văn Thành Đô nhớ một khoản. Lý tướng quân. Giang Đỉnh xoay người, đưa lưng về phía kia phiến núi thây biển máu. Thanh âm của hắn không có chập trùng, giống như là tại tuyên đọc một phần bản án. Đứa nhỏ này không thể giữ lại. Còn tại thuốc thiết thiết đầu đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt đỏ bừng. Ca, ngươi nói cái gì? Ta nói, đốt đi. Giang Đỉnh chỉ vào cái kia chậu gỗ, lại chỉ vào trên mặt nước đồng bình những thi thể này. Tất cả vớt lên tới thi thể, bất kể là ai, mặc kệ là đại tấn binh vẫn là bách tính, toàn bộ chất thành một đống, dùng hỏa du đốt sạch sẽ. Ngươi điên rồi. Một gã lao binh rốt cục nhịn không được đứng dậy, chỉ vào Giang Đỉnh, kia là người. Chết đều muốn nhập thổ vi an. Ngươi muốn đem bọn hắn đốt đi, kia là nghiền xương thành tro, kia là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ở thời đại này, hỏa táng là cực hình, là đối người chết lớn nhất bất kính. Nhập thổ vi an. Giang Đỉnh bỗng nhiên cười, cười đến làm lòng người rét lạnh. Hắn chỉ vào dưới chân mảnh này cứng rắn nham thạch, lại chỉ vào bốn phía kia mênh mông hồng thủy. Ở đâu ra thổ? A, ngươi nói cho ta hiện tại nào có đất khô cho ngươi đào hố. Hơn nữa Giang Đỉnh đột nhiên đi lên trước, một thanh nắm chặt cái kia lão binh cổ áo, đem hắn kéo đến bên bờ vực, chỉ vào phía dưới kia phiêu đầy thi thể, tản ra hôi thối mặt nước. Ngươi nghe, ngươi cho ta cẩn thận nghe. Nước này bên trong là mùi vị gì? Là hư thối hương vị, là ôn dịch hương vị. Từ Bắc Lương phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo khẩu trang bị Giang Đỉnh giật xuống, kia cố làm cho người buồn nôn thi sú bị trong nháy mắt hướng trong lỗ mũi chui. Nước này chúng ta còn muốn uống, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ ít ra 3 ngày. Nếu như không đem những thi thể này đốt đi, chờ mặt trời vừa ra, thi thể một nát, con rồi vừa bay Giang Đỉnh vung tay ra, đem cái kia lão binh đẩy lảo đảo. Không cần Vũ Văn Thành Đô đến đánh, chính chúng ta liền sẽ tiêu chạy kéo chết, phát sốt tiêu chết. Đây chính là ta nói cho ngươi ôn dịch. Ngươi là muốn cho đứa nhỏ này nhập thổ vi an, vẫn là muốn cho chúng ta cái này hơn 1 vạn huynh đệ chôn cùng hắn? Toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có tiết đầu tiếng khóc dần dần ngừng, biến thành đẻ nén khóc thút thít. Mọi người đều biết Giang Đỉnh là đúng, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng đạo cảm này quá khó chịu. Đây là tại khiêu chiến bọn hắn mấy ngàn năm nay thâm căn cố đế tín ngưỡng cùng lương tri. Đốt. Một chữ. Chém đinh chặt sắt. Lý Mục Chi theo nham thạch bên trên nhảy xuống. Hắn đi đến kia chậu gỗ trước, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia mặc đồ đỏ áo hải tử. Sau đó, hắn thổi xuống trên người mình món kia đại biểu cho Bắc Lương tối cao vinh quang màu đen áo choàng, nhẹ nhàng trùm lên đứa bé kia trên thân. Giang Tham Quân nói đúng. Lý Mục Chi ngẩng đầu, vẫn nhìn bốn phía kia từng trương bi thương mặt. Người sống so người chết trọng yếu. Đem thi thể đều vứt lên đến. Ngay tại cái này đầu gió bên trên, dựng lên tủi lửa. Ta Lý Mục Chi, tự mình cho bọn họ tiễn đưa. Sau nửa canh giờ, Lang Nha lĩnh cản gió chỗ, dâng lên một cỗ màu đen khói đặc. Ánh lửa cũng không sáng tỏ, bởi vì tủi lửa là ở bức, hỏa du cũng không nhiều. Kia hỏa thiêu thật sự chậm, phát ra đôm đốp dầu chân tiếng bạo liệt. Loại kia đặc hữu mùi khét lẹt, hỗn hợp có thi sú, thành tại cái này đảo hoang bên trên mỗi người đời này đều không thể xóa đi khíu giác ký ức. Giang Đỉnh một thân một mình ngồi xa xa đầu gió bên trên, tùy ý gió lạnh thổi đánh lấy mặt của hắn. Cầm trong tay hắn cái kia theo trong chậu gỗ nhặt đi ra chống lúc lắc. Đông, đông, đông. Hắn nhẹ nhàng lung lay, thanh âm thanh thúy, thậm chí có chút vui sướng. Vũ Văn Thành Đô. Giang Đỉnh nhìn xem trong tay nhỏ đồ chơi, ánh mắt trống rỗng mà thâm thúy. Ngươi hủy quy củ. Đã thế gian này đã không có thể diện, vậy chúng ta liền so tài một chút, ai càng không có hạn của a. Hắn đem chống lúc lắc ôm vào trong lòng, giá nuôi thịt, nơi đó còn có một tia nhiệt độ. Công Thâu Giã. Giang Đỉnh không quay đầu lại, nhưng hắn biết Lao Phong Tử ngay tại sau lưng. Tại. Công Thâu Giã thanh âm cũng có chút câm. Quay đầu nước lui, ngươi cho ta tạo thứ gì? Thứ gì? Máy ném đá. Giang Đỉnh dừng lại một chút, một loại có thể đem hư thối châu chết, chết dê, thậm chí là loại này nhiễm bệnh chết mất thi thể, ném vào địch quân trong thành trì máy ném đá. Công Thâu Giã hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quá độc. Đây là muốn gặp báo ứng. Báo ứng. Giang Đỉnh đứng người lên, nhìn xem kia đầy trời khói đen, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Hắn chỉ trên trời kia tối tăm mở mịt thương khung. Nếu như ở trên trời nhìn xem đây hết thể bị kia ra không quản sự, vậy liền để ta cái này theo trong địa ngục bò ra tới người, đến dạy một chút bọn hắn cái gì là báo ứng. Tuyết lại bắt đầu hạ. Tinh tế vỡ nát đông tuyết rơi vào màu đen trong bụi mù, trong nháy mắt liền bị nhuộm thành màu xám. Tựa như thế đạo này, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ, nhưng lại bẩn đến làm cho người muốn nói. Bắc Lương quân trận này chờ đợi vẫn còn tiếp tục, nhưng có nhiều thứ tại đám lửa này bên trong hoàn toàn thay đổi. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 98, đá mài đao bên trên lòng người. Chương 98, đá mài đao bên trên lòng người. Lang Nha lĩnh bên trên ngày thứ 3. Hồng thủy còn tại dưới chân trên vùng đất này đổ thừa không đi, ngược lại có một loại càng thêm âm u đầy tử khí trì trệ cảm giác. Trên mặt nước đồng bền bật thiếu đi, bởi vì đều bị cuốn tới nước động đỉnh góc chết bên trong, giống một nồi thả hỏng đồ ăn thừa canh. Trong doanh địa bầu không khí thay đổi. Nếu như nói hai ngày trước kia là sợ hãi cùng mê mang, vậy bây giờ, loại tâm tình này lắng đọng thành một loại làm cho người không dám nhìn thẳng u ám. Các binh sĩ không còn tụ tập nói chuyện phiếm, thậm chí liền chiến trường như thế kia bên trên đặc hữu lời vô vị đều không nói. Mỗi người đều đem chính mình núp ở nham thạch trong bóng tối, giống từng khối lớn rêu xanh thạch đầu. Duy nhất thanh âm là tiếng mài đao. Soạt, 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 không phải một người tại mài, là mấy ngàn người đều tại mài. Tùy tiện tìm khối thạch đầu, tăng thêm điểm hòa với bùn cắt tuyết nước, liền đem kia từng trôi mạch đao, vừa đao, thậm chí là cắt thịt tiểu đao, từng lần một đi lên cỏ. Thiết đầu cái này ngày bình thường tùy tiện hắn tử, hiện tại ngồi ở kia khối tảng đá xanh bên cạnh, trong tay cái kia thanh mạch đao đã bị hắn mài đến có chút phát lam. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên lưới đao kia một tuyến hàn quang, bờ môi khô nứt lên ra, còn tại từng cái đếm lấy, 998, 999, 1000. Mỗi một dưới ngàn, hắn liền thay cái mặt, tiếp tục mài. Đầu ngón tay của hắn bên trên tất cả đều là vết máu, là đá mài đao bên trên thạch anh bột phấn hoạch, nhưng hắn giống như không có chi giác. Trong đầu hắn không có binh pháp, không có gia quốc đại nghĩa. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ngày đó trong nước mới vớt ra cái kia áo đỏ hóa tử, còn có cái kia ở trong đống lửa chậm rãi thành cho nhỏ thi thể. Loại kia cảm giác bất lực, giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Đã cứu không được người, vậy cũng chỉ có thể giết người. Đem cơn giận này, cả gốc lẫn lại theo Vũ Văn Thành Đô đám kia cậu tạp toái trên thân đòi lại. Giang Đình tại Tuần Doanh, hắn đi đường rất chậm, giống như là tản bộ lao đại gia. Hắn trông thấy cái kia ngày bình thường yêu nhất lười biếng dùng bánh lưới địa lao thử, giờ phút này đang ngồi xổm trên mặt đất, cặp kia gian rảo mắt nhỏ bên trong không có ngày xưa tham lam, thay vào đó là một loại để cho người ta run rẩy chuyên chú. Địa lao thử cầm trong tay một khối vải rách, đánh trận tạm thời điều động trở về, ngay tại tỉ mỉ lau sạch lấy một thanh bản nổ. Kia nổ cơ bên trên mỗi một cái linh kiện đều bị hắn tháo ra, dùng góc áo sáng bóng bóng lưỡng, sau đó lại lắp trở lại. Tham quân. Địa lao thử trông thấy Giang Đình, không có đứng dậy hành lễ, chỉ là nhếch miệng cười cười. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ngài nói, một tiếng này bắn đi ra, là bắn đầu đau, vẫn là bắn đau bụng. Giang Đình dừng bước lại, nhìn một chút cái này coi tiền như mạng ra hỏa. Bắn đầu chết được nhanh, không có cảm giác. Giang Đình lạnh nhạt nói, bắn bụng, ruột nát, tức đái lưu một bụng, muốn đau 3 ngày 3 đêm mới có thể chết. Vậy thì bắn bụng. Địa lao thử nhẹ gật đầu, lại cúi đầu đi lau cây kia tên nỏ mũi tên. Ta trước kia cảm thấy tiền là đồ tốt, có tiền liền có thể sống giống người. Địa lao thử đem mũi tên đối với chỉ xem một cái, kia mũi nhọn bên trên lóe xanh mênh mang quang, kia là hắn tối hôm qua vụng trộm trở về bệnh nước vớt lên tới rắn chết nọc độc bên trong tối qua. Có thể mấy ngày nay ta minh bạch, tại thế đạo này muốn là người, trước tiên cần phải biến thành quỷ. Giang Đình không nói gì, chỉ là đưa tay vô vô cái kia thon gầy bả vai, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đi qua một chỗ khe đá, trông thấy Trương Tái lao phu tử. Cái này cổ hủ người đọc sách, mấy ngày nay cũng không niệm từ nói. Hắn ngồi xếp bằng tại một khối hơi hơi vương bức điểm thạch đầu bên trên đùi bày ra quyển kia bị nước ngâm đến phát nhũ Bắc Lương Tuyết bản thảo. Nhưng hắn trong tay bút lại đậu ở chỗ đó thật lâu cũng không có động. Không tả được. Giang Đình hỏi. Trương Tái ngẩng đầu, gương mặt giản mua kia bên trên tràn đầy mỏi mệt cùng hoang mang. Giang tiểu tử, lão phu dạy cả đời sách, giảng chính là nhân nghĩa lễ trí tín. Có thể mấy ngày nay lão phu đang suy nghĩ, trong sách này đạo lý, làm sao lại ngăn không được hồng thủy này đâu? Hắn chỉ vào dưới núi kia phiến đục ngầu thủy vực. Vũ Văn Thành Đô cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên a. Cái này vỡ đê đổ nước, chết đuối 10 vạn sinh linh kế sách, là cái nào thánh nhân dạy hắn? Giang Đình tại Trương Tái ngồi xuống bên người, từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ, ném vào trong đống lửa. Phu tử, thánh nhân không dạy được cái này, bởi vì thánh nhân cũng là người, cũng chưa từng thấy qua loại này không bắt người làm người thế đạo. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trương Tái thanh âm có chút run, chẳng lẽ liền theo bọn hắn cùng một chỗ không là người, cùng một chỗ so với ai khác các hơn? Giang Đình nhìn xem hỏa diễm bên trong biến thành màu đen hòn đá nhỏ, trầm mặc hồi lâu. Không. Giang Đình quay đầu, ánh mắt thanh minh. Chúng ta so hung ác, là vì có một ngày, trên đời này không còn cần ác như vậy người. Phu tử, ngài quyển sách kia đến sửa đổi một chút. Giang Đình chỉ Trương Tái trên đầu gối bản thảo. Đừng chỉ viết cái gì Bắc Lương Nam Nhi nhiều phong quang. Ngài phải đem cái này một khoản nhớ kỹ. Nhớ kỹ Vũ Văn Thành Đô làm nhiệt, nhớ kỹ trận này hồng thủy, nhớ kỹ cái kia mặc đồ đỏ áo hải tử. Muốn để về sau Bắc Lương người biết, chúng ta tại sao phải giết người, tại sao phải thành lập trật tự mới. Không phải là bởi vì chúng ta thích đánh cầm, là bởi vì nếu như không đánh, trên đời này đạo lý mãi mãi cũng ở đằng kia nhóm không nói đạo lý trong tay người. Trương Tái sửng sốt nửa ngày, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, chậm rãi có một tia sáng. Hắn run rẩy cầm bút lên, chấm chấm đã hơi khô cạn mực nước, trên giấy nặng nề mà viết xuống 8 chữ: Hát thủy làm chứng, thù này không quên. Bút tích thấu giấy quãng, mang theo một cỗ theo đầu khớp xương lộ ra tới hận ý cùng quyết tâm. Lý Mục Chi trong quân trướng, một chương giản dị ra dê địa đồ trải trên mặt đất. Lý Mục Chi cùng mấy cái hạch tâm tướng lĩnh ngồi vây chung một chỗ. Thủy thế đã ổn định, Công Đâu Giã chỉ vào trên bản đồ một đường, dựa theo cái này tốc độ chảy, tiếp qua 2 ngày, nước liền sẽ chậm rãi lui xuống đi. Bất quá trên mặt đất tất cả đều là nước bùn, kỵ binh chạy không nổi. Chạy không nổi liền không chạy. Lý Mục Chi thanh âm rất lạnh, giống như là theo trong hầm băng vớt đi ra. Vũ Văn Thành Đô coi là trận này hồng thủy có thể đem chúng ta phá tan, có thể đem tinh thần của chúng ta cuốn nát. Hắn sai. Lý Mục Chi rút ra bên hông một đao cắm ở trên bản đồ cái kia đại biểu Thanh Như Hạp vị trí. Nước này không chỉ có không có phá tan chúng ta, ngược lại giúp chúng ta sàng lọc một nhóm đồ hèn nhát. Hiện tại còn lại đám người này. Lý Mục Chi ngẩng đầu, vẫn nhìn chung quanh kia từng đôi vằn bệnh tiêm máu, lại thiêu đốt lên yếu ớt quỷ hỏa ánh mắt. đều là theo trong địa ngục vớt trở về ác quỷ. Truyền lệnh, đem tất cả ngựa liệu đều lấy ra, nhường ngựa ăn no. Cho dù là chính chúng ta bị đói, cũng không thể bị đói ngựa. Đem tất cả vải đều kéo xuống đến, cuốn tại mã đề bên trên. 3 ngày sau, Lý Mục Chi ngón tay tại trên chuôi đao vớt về. Chúng ta không cần chờ đường làm, chúng ta liền dẫm lên kia bùn não, dẫm lên thi thể kia, một đường giết trở lại Thanh Ngư Hạc. Hắn Vũ Văn Thành Đô không phải ưa thích chăn sao? Vậy chúng ta liền dùng cây đao này, đem hắn tâm cho ta móc ra, nhìn xem là đỏ vẫn là hắc. Ê, cái này âm thanh bằng lòng, thanh âm không lớn, không có kia một quen gào hét, là một loại theo trong lồng ngực ép ra than nhẹ, giống đàn sói tại đi săn trước gầm nhẹ. Giang Đình đứng tại bên ngoài lều, nghe động tĩnh bên trong, lại sờ lên trong ngực cái kia trống lúc lắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi phương nam, nơi đó là Giang Nam, là mưa bụi mông lung ôn nhu hương, cũng là cái kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu hiện đại văn minh chưa hề đặt chân thế giới cũ. Triệu Lạc, chị dâu. Giang Đình nhẹ nhàng lẩm bẩm, bảo vệ tốt Hổ Đầu Thành, chờ chúng ta trở về. Lần này trở về, chúng ta mang về khả năng không còn là cái kia dạng quy củ Bắc Lương Quân, nhưng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể còn sống, mới có thể để cho bụng của ngươi bên trong hải tử sinh ra tới nhìn thấy không phải hồng thủy, là thái bình. Gió vẫn tại phá, Lang Nha lĩnh bên trên tiếng mài đao vẫn như cũ không ngừng. Soạt, 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 đây không phải là tại mài đao, kia là tại san bằng đám người này trong lòng một điểm cuối cùng vô dụng nhân tử, đem tâm mài thành thật đầu, khả năng đang đập hướng cái này đáng chết thế đạo lúc, không cảm thấy đau, chỉ nghe vang. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 99, đùn não bên trong rơm dạ dày. Chương 99, đùn não bên trong rơm dạ dày. Hồng thủy là tại ngày thứ 5 sáng sớm bắt đầu thối lui. Nhưng cái này cũng không hề như mọi người chờ đợi như thế, là một trận tai nạn kết thúc, ngược lại giống như là mở ra cái này trên phiến đại địa này một đạo vừa kết vảy liền bị xé mở vết loét xẹo. Nước lui thật sự chậm, hơn nữa lui đến cực kỳ dây dưa dài dòng. Nguyên bản bị cái này một vũng rượu vàng che giấu mặt đất rốt cục lộ ra, nhưng này đã không còn là kiên cố thổ địa, mà là một tầng dày đến 3 thước, hắc đến tỏa sáng nước bùn. Cái này nước bùn là có độc. Nó hỗn hợp thượng du lao xuống lợn chết chết dê, hư thối thảm thực vật, sinh hoạt rất rưởi, cùng những cái kia chưa kịp vớt đi ra thi thể cặn bã. Tại đầu mùa đông kia trắng bệnh ngày tiếp theo phơi, cái này nước bùn liền bắt đầu lên men, mặt ngoài nâng lên nguyên một đám màu xám đen bong bóng nhỏ, phốc một tiếng vỡ tan, tản mát ra một cỗ làm cho người nghe ngóng muốn nói chiều cùng hôi chua vị. Lang Nha lĩnh khối này đảo hoang, hiện tại thành một tòa đứng lặng tại màu đen đầm lầy bên trong hoang đá ngầm san hô. Giang Đỉnh đứng tại nham thạch biên giới, tham dò tính đem một cây cành cây khô cắm vào kia nước bùn bên trong. Không có trở ngại. Kia tiện tay cánh tay như thế thô nhánh cây, tựa như cắm vào một khối mềm nát đậu hũ, quẹt một chút liền tiến vào hơn nửa đoạn, thẳng đến cuối cùng cái kia phân nhánh khẩu tài miễn cưỡng kẹp lại. Giang Đỉnh thử trở về nổ, lại phát hiện kia nước bùn bên trong phảng phất có 100 tấm miệng đang hút, phát ra ầm ầm tiếng nước, phí thật lớn kình mới rút ra, mang ra một đoàn xiển xệ, lôi kéo kia hắc được cây. Đường này, lên ngựa đi không được. Lý Mục Chi chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Vị này hái mã như mạng tướng quân, giờ phút này nhìn xem cái này khắp thế giới bùn não, lông mày khóa thành một cái bế tắc. Ngựa sợ nhất loại này mềm. Một khi mã để rơi vào đi, hấp lực cường đại sẽ để cho ngựa cảm thấy khủng hoảng. Ngựa một khủng hoảng liền sẽ dãy rủa, càng dãy rủa hãm đến càng sâu, cuối cùng hoặc là bẻ gãy đuôi ngựa, hoặc là tươi sống mệnh chết tại vũng bùn bên trong. Đi không được cũng phải đi. Giang Đỉnh đem kia là cây kia bẩn thỉu nhánh cây ném đi, tại nham thạch bên trên cọ sắt trên tay bùn. Chúng ta lương thực chỉ đủ ăn cuối cùng một trận. Nếu ngươi không đi, không cần chờ Vũ Văn Thành Đô đến giết, chính chúng ta đói đến liền đao đều sách bất động. Đi như thế nào? Lý Mục Chi hỏi lại, trong thanh âm mang theo chưa từng có nôn nóng, nhường kỵ binh xuống ngựa, biến thành bộ binh đi kia trong bùn bò. Kia là đi chịu chết. Đã mất đi tốc độ cùng lực trùng kích Bắc Lương kỵ binh, tại cái này không có át cản bùn nhão trong đất, chính là đại tấn cùng tiễn thủ địa sống. Giang Đỉnh không nói chuyện, hắn xoay người nhìn về phía doanh địa nơi hẻo lánh. Nơi đó, Công Đâu Giã đang mang theo mấy cái lao công tượng vây quanh một đống theo thượng du trôi xuống tới nát rơm rạ cùng sợi đằng ngần người. Lao Phong Tử, Giang Đỉnh đi qua, đá kia một đống nát thảo, đừng phát ngây người. Cho ta biện pháp. Công Đâu Giã ngẩng đầu, cặp kia che kín máu đỏ kia trong mắt tất cả đều là mọi mệt. Trong tay còn cầm cái kia chưa từng rời khỏi người bầu rượu, đáng tiếc đã sớm giống, chỉ có thể thói quen hướng miệng bên trong ngược một ngụm không khí. Biện pháp, ta là thợ mộc, không phải thần tiên. Công Đâu Giã tức giận lẩm bẩm. Cái này bùn quá sâu, trừ phi cho ngựa chắc cánh, nếu không cái kia chính là thiết luật, ai cũng vi phạm không được. Ta không nghe thiết luật. Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Công Đâu Giã ánh mắt. Ta chỉ biết là, trước kia tại phương Nam thời điểm, ta cũng đã gặp loại này bùn nhão đường. Nơi đó ngư dân có thể ở bùn bên trên đi được nhanh chóng, còn có thể bắt nhảy nó cá. Công Đâu Giã sửng sốt một chút, trong đầu dường như hiện lên một vệt ánh sáng. Ngươi nói là nê mã? Không sai biệt lắm ý tứ kia. Giang Đỉnh nhặt lên một cây sợi đằng, trong tay dùng sức giật giật. Cái này sợi đằng mặc dù ngâm nước, nhưng bởi vì là mới từ thượng du xuống tới mới mẻ hàng, tính bền dẻo còn tại. Tiếp xúc mặt càng lớn, sức chịu nén càng nhỏ. Đạo lý kia là ngươi dạy ta. Giang Đỉnh cầm qua một đoàn rơm rạ, thô bạo vò thành một cục, đặt tại trên mặt đất bên trên. Đừng nghĩ lấy tạo loại kia tinh xảo tấm ván gỗ trượt hiếu, không có vật liệu, cũng không thời gian. Liền dùng cái này. Giang Đỉnh chỉ vào đầy đất nát rơm rạ cùng sợi đằng, cho tất cả ngựa, biên Thảo Hải. Thảo Hải. Bên cạnh Thiết Đầu nghe choáng váng, ca, kia mã đệ tử cũng không phải chân người, xuyên Thảo Hải có thể làm. Không phải bình thường Thảo Hải. Giang Đỉnh trong mắt lóe ra một loại điên cuồng quan mang. Là muốn biên loại kia lớn như thế. Hắn khoa tay một cái giống chậu rửa mặt lớn như vậy vòng tròn. Dùng sợi đằng làm khung xương, đem rơm rạ biên đến thật dày, như cái mâm lớn như thế trụ tại mã đệ bên trên. Lại dùng vải gắt gao trói chặt đuôi ngựa. Dạng này mã đệ đạp xuống đi, chịu lực diện tích lớn mười mấy lần, cũng sẽ không hãm quá sâu. Lý Mục Chi đi tới, nhìn xem Giang Đỉnh khoa tay cái kia hình dạng, trầm tư một lát. Thứ này, ta cũng đã gặp. Lý Mục Chi chậm rãi nói rằng, trên thảo nguyên dân chăn nuôi mùa đông vì phòng ngựa rơi vào tuyết lỗ thủng bên trong, cũng biết cho mã đệ bao bên trên thật dày lông dê chăn chiên. Nhưng cái này bùn nhão dù sao không phải tuyết nguyên lý là giống nhau. Giang Đỉnh cắt ngang hắn, ngữ tốc cực nhanh, hơn nữa cái này bùn nhão mặt ngoài có một tầng chất nhầy. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, mã đệ cũng sẽ không bị hút lại, mà là tại bùn trên mặt lướt qua đi. Lướt qua đi. Lý Mục Chi tưởng tượng thấy cái kia hình tượng. Mấy ngàn con chiến mã, trên chân cột to bằng chậu rửa mặt thảo đĩa, tại bùn nhão bên trên trượt. Cái này nghe quả thực như cái trò cười, nhưng đây đúng là duy nhất sinh lộ. Vậy thì làm. Lý Mục Chi là người quả quyết, đã quyết định cũng không do dự nữa. Truyền lệnh, toàn quân động thủ. Bất luận là tướng quân vẫn là binh sĩ, đều cho ta đi sắp chết đối với lấy cỏ rơm, nhổ sợi đằng. Mặt trời lặn trước đó, ta muốn mỗi một con chiến mã đều xuyên bên trên cái này đặc chế giải chiến. Lang Nha lĩnh bên trên, nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí bị đạo mệnh lệnh này phá vỡ. Nhưng cái này như cũng không phải loại kia khí thế ngất trời lao động cảnh tượng, mà là một loại mang theo vẻ mặt tuyệt vọng màu tự cứu. Các binh sĩ chậm rãi từng bước đi tới nham thạch biên giới nước đọc định, đem những cái kia tản ra hôi thối, cuốn quanh lấy các loại rác rưởi rơm rạ cùng dây leo đầy bất lên đến. Không có ai chê bẩn, bởi vì so với mạng sống, bẩn tính là cái gì chứ? Giang Đỉnh cũng không có nhàn rỗi. Hắn an vị tại Lý Mục Chi Âu Vân Đạp Tuyết bên cạnh, tay chân bụng về địa học lấy những lão binh kia dáng vẻ bệnh. Rơm rạ thô ráp, biên giới giống răng cưa như thế sắc bén, đem hắn tay cắt tới tất cả đều là nhỏ bé bệ máu. Hỗn hợp có nước bùn, loại kia toàn tâm đâm nhói nhường hắn thời điểm duy trì thanh tỉnh. Lý Mục Chi ngồi đối diện hắn, động tác cũng là rất thành thục. Hắn trước kia tại biên quan, khổ gì sống việc cực đều làm qua. Ngươi nói, chúng ta bộ dạng này, còn giống như là uy trấn thiên hạ Bắc Lương quân sao? Lý Mục Chi nhìn xem trong tay cái kia xấu xí vô cùng, như cái phá tổ chim như thế ngựa thảo hài bỗng nhiên tự rêu cười một tiếng. Giang Đỉnh ngừng lại trong tay động tác, nhìn chung quanh. Mấy ngàn quần áo tả tơi, đầy người bùn ố hắn tử, giống như một đám tên ăn mày như thế, ngồi xổm trên mặt đất xoa dây cỏ, biên thảo hài. Nơi nào còn có nửa điểm lúc trước hắc giáp thiết kỵ uy phong. Lao Lý, Giang Đỉnh đem cái kia viện một nửa thảo hài bọc tại trên tay mình, lung lay. Uy phong là cho người khác nhìn, mạng là của mình. Đợi lát nữa công kích thời điểm, chúng ta bộ này quỷ bộ dáng, cố gắng còn có thể đem cái kia thích sạch sẽ vũ văn vô địch dọa cho chết. Đúng lúc này, một cái bóng đen, giống đầu đại thần lằn như thế, theo dưới núi bùn nhão trong đất, từng chút nhúc nhích tới. Người nào? Ngoại vi lính gác khẩn trương giơ lên tên nỏ. Cái bóng đen kia dừng lại, ngẩng đầu. Kia là một trương hoàn toàn bị bùn đen dán lên mặt, chỉ lộ ra hai cái trắng nhiều hơn đen ánh mắt, còn có một ngụm sâm bạch răng. Đừng bắn. Là ta thanh âm yếu ớt, khàn giọng, nhưng mang theo một cỗ quen thuộc tiệt khí. Nhị cầu tử. Thiết Đầu kinh hô một tiếng, tiến lên đem người kia theo trong bùn kéo đi lên. Đây là Lý Mục Chi phái đi ra cuối cùng một đợt trinh sát bên trong, duy nhất còn sống trở về. Trên người hắn cũng không có đạn thương, cả người lại giống như là thoát một lớp da. Y phục của hắn đã sớm mài nát, bụng cùng trên đùi tất cả đều là bùn cắt mài đi ra vết máu. Nước nhị cầu tử co quắp trên mặt đất, giống đầu mất nước cá. Giang Đỉnh đem cuối cùng nửa ấm đốt lên nước đưa tới, nhị cầu tử cũng không chê bỏng, từ ngực một mạch toàn rót xuống dưới. Nói tình huống, Lý Mục Chi ngồi xổm người xuống, thanh âm trầm ổn. Nhị cầu tử thở nổi, lau mặt một cái bên trên bùn, lộ ra một đôi lóe tình quang ánh mắt. Tướng quân, tham quân. Phía trước, Thanh Nhu Hạp bên kia hắn nuốt ngụm nước bọt, khoe miệng lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. Vũ Văn Thành Đô cái kia lão tiểu tử, ngay tại mở tiệc ăn mừng đâu. Tiệc ăn mừng. Giang Đỉnh lông mày nhướng lên. Đối, đám kia cháu trai coi là chúng ta đều bị nước trôi tiến hạ du uy con rùa. Nhị cầu tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta nhìn thấy bọn hắn đem theo chúng ta chỗ này lao xuống đi phá lều bại, phá lá cờ đều vứt lên đi, treo ở cửa trại làm chiến lợi phẩm biểu hiện ra. Bọn hắn phòng thủ thế nào? Lý Mục Chi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tùng đến dây lưng quần đều rơi mất. Nhị cầu tử hưng phấn vỗ đùi, kia Thanh Nhu Hạp lúc đầu địa thế liền cao, hồng thủy không có chìm lấy bọn hắn. Nhưng bởi vì đập lớn ngăn nước, bọn hắn bên kia hiện tại là một mảnh bùn nhau đường tử, liền đường đều không có. Bọn hắn cảm thấy không ai có thể theo cái này trăm dặm bùn nhau trong đất bỏ qua đi đánh bọn hắn. Cho nên, liên cửa trại đều không có đóng chặt chẽ, lính gác đều núp ở lều bên trong uống rượu sưởi ấm. Còn có nhị cầu tử từ trong ngực móc ra một khối bị giấy dầu bao bọc nghiêm nghiêm thật thật đồ vật. Ta thuận tay ở bên kia bãi sông bên trên, nhặt được cái đồ chơi này. Giang Đỉnh nhận lấy mở ra xem. Kia là một khối còn không có đốt xong tấm bảng gỗ, phía trên khắc lấy một cái khiến chữ. Đây là Đại Tấn Thủy Sư lệnh bài thông hành. Bọn hắn ngay tại hủy đi thuyền. Nhị cầu tử giải thích nói, Đại Tấn Thủy Sư không có toàn bộ bị tạc xong, còn có mười mấy chiếc rừng ở Thanh Như Hạp thượng du. Hiện tại Vũ Văn Thành đâu ngại những thuyền kia vô dụng, đang để cho người ta đem thuyền phá hủy, dùng tấm ván gỗ trải đường, muốn tại đập lớn bên trên tu hành cùng, thật tốt thưởng thức một chút hắn kỳ tác. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt bên trong đồng thời giấy lên một đám lửa. Nguyên bản, cái này trăm dặm bùn nhão hơn là lệch trời, là tuyệt lộ. Nhưng bây giờ, bởi vì địch nhân ngạ mạn, con đường này biến thành một đầu thông hướng địa ngục đường tắt. Tiêu binh thất bại. Giang Đình đem tấm lệnh bài kia nắm ở trong tay, gỗ phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Hắn muốn tu hành cung. Tốt. Giang Đình đứng người lên, nhìn xem kia dần dần lặn về tây mặt trời. Trời chiều đem cái này vô biên bùn nhão nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Vậy chúng ta liền đi cho hắn. Đưa cuối cùng. Công thâu giã. Tại. Lão Phong Tử ngay tại cho một con ngựa buộc thảo hải, nghe thấy tiếng la lập tức chạy tới. Truyền lệnh xuống. Giang Đình thanh âm không còn trầm thấp, mà là lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi bình tĩnh. Tất cả mọi người, gỡ giáp. Lời này vừa nói ra, binh lính chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Gỡ giáp. Đúng, gỡ giáp. Giang Đình chỉ vào kia vô biên bùn nhão, mặc nặng mấy chục cân thiết giáp, coi như ngựa có thể đi, người cũng phải mệt chết. Hơn nữa một khi rơi vào trong bùn, kia là thật không leo lên được. Đem tất cả thiết giáp, binh khí nặng, tất cả đều ném ở nơi này. Chỉ đem nhẹ đao, tên nỏ, còn có mấy ngày nay làm cái chủng loại kia chấn thiên lôi. Còn có. Giang Đình cúi người, nắm lên một thanh sền sệt, thối hoắc bùn đen. Đều cho ta đem thứ này, bôi ở mặt, bôi ở trên quần áo, bôi ở tất cả lộ ra ngoài trên da. Hắn đem cái kia thanh bùn hung hăng bôi tại chính mình tấm kia coi như trắng loáng trên mặt, trong nháy mắt biến thành một cái chỉ lộ ra ánh mắt quái vật. Đêm nay không có trăng sáng, chúng ta không phải Bắc Lương quân, chúng ta là cái này Hắc Thủy Hà bên trong bỏ ra tới nê quỷ. Gió nổi lên, màn đêm buông xuống, Lang Nha lĩnh bên trên không còn có người khí tức. Mấy ngàn thất trên đùi cột quái dị thảo hải chiến mã, mấy ngàn toàn thân thoa khắp bùn đen, như là ác quỷ binh lính bình thường, lặng yên không một tiếng động tuột xuống nham thạch, trượt vào kia phiến vô biên bát ngát hắc ám cùng bùn nhau bên trong. Không có mã để âm thanh. Thật dày cây lúa thảo hài đệm hấp thu tất cả chấn động, chỉ có rất nhỏ sản sản âm thanh, giống như là gió thổi qua bụi cỏ lau. Đây là một chi trầm mặc âm hồn quân đội. Bọn hắn dẫm lên đồng bạn thi thể hóa thành nước bùn, hướng về kia đèn đuốc sáng trưng thanh như hạc, phát khởi sau cùng công kích. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 100, trong vũng bùn âm hồn hành quân chương 100, trong vũng bùn âm hồn hành quân bóng đêm như mực, không có tinh quang, này cũng thành che chở tốt nhất. Kia trong dặm bùn nhão bãi, tại đen nhánh bên trong giống như là một trường không có cối quái thú miệng lớn. Đội ngũ đi rất chậm, không, phải nói là trượt thật sự chậm. Mã đề bên trên cột cái kia to bằng chậu rửa mặt rơm ra đĩa, sắp thực làm ra tác dụng. Chiến mã đạp xuống đi không còn là thật sâu rơi vào trong bùn, mà là ép ra một cái hố to, sau đó dựa vào tầng kia sền sệt nước bùn mặt ngoài, mượn quán tính hướng phía trước trượt nửa bước. Nhưng cái này cũng không hề nhẹ nhõm. Đây là một loại trái với ngựa tiên tính phương thức đi lại. Ngựa là rất mẫn cảm động vật, loại kia dưới chân giống không thật, thời điểm đều đang lắc lư cảm giác, để bọn chúng cảm thấy cực độ khủng hoảng. Xuyệt. Xuyệt Lý Mục Chi đi đầu đội ngũ. Hắn không có cưỡi ngựa, mà là nắm ô vân đạp tuyết dây cương, vừa đi, một bên không ngừng mà vớt ve ngựa cổ, thấp giọng an ủi cái này thất nôn nóng bất an thần câu. Hắn nửa cái chân đều ham tại trong bùn. Người nhưng không có đặc chế thảo hải, mỗi một bước đều muốn đem chân theo loại kia hấp lực cường đại bên trong rút ra, lại bước ra. Cái loại cảm giác này tựa như là trên đùi trói lại hai cái nặng mấy chục cân bao cát, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao bình thường gấp 10 thể lực. Tất cả mọi người dẫm lên trước mặt dấu chân đi. Đừng loạn dẫm. Lý Mục Chi hạ giọng, mệnh lệnh này theo đội ngũ một cái tiếp một cái truyền xuống. Tại mảnh này trong vũng bùn, tiền nhân dẫm qua địa phương mặc dù cũng là bùn, nhưng ít ra bị ép chặt một chút, hơi hơi tạm biệt một chút như vậy. Giang Đình đi tại đội ngũ trung đoạn, hắn cảm thấy mình sắp chết. Hắn người hiện đại kia tố chất thân thể, dù là trải qua hơn nửa năm này rèn luyện, cũng vẫn là không có cách nào cùng bọn này binh lính càn quét so. Mới đi một canh giờ, phổi của hắn cũng giống như lửa như thế, trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tươi. Hai chân đã chết lặng, hoàn toàn là dựa vào kia cố máy móc bản năng tại khẽ động khẽ động. Ca, nằm sấp đi lên. Thiết Đầu không biết rõ lúc nào thời điểm tiến tới bên cạnh hắn. Cái này tráng giống đầu gấu như thế hắn tử, trên lưng đã có mấy cái chiến hữu binh khí bao hết, nhưng hắn vẫn là cúi người, muốn đem Giang Đỉnh cong lên đến. Xéo đi Giang Đỉnh thở hổn hển, đẩy ra hắn, lao tử còn chưa có chết đâu. Hắn không muốn trở thành vương hữu. Tại cái địa phương quỷ quái này, mỗi người đều đang tiêu hao sinh mệnh, ai có ai, cái kia chính là bức ai đi chết. Cái kia thanh nó cho ta. Thiết Đầu không nói lời gì, đoạt lấy Giang Đỉnh trong ngực cái kia chứa cuối cùng mấy quyển sổ sách cùng bản tính nặng nghề bao khỏa, treo ở trên của mình. Ngươi tiết kiệm một chút khí a. Thiết Đầu nết miệng cười một tiếng, tấm kia thoa khắp bùn đèn trên mặt chỉ còn lại một ngụm răng hàm trong bóng đêm phản quang. Ngươi nếu mệt nằm xuống, ai mang chúng ta đi ăn kia bỗng nhiên thịt kho tàu. Giang Đỉnh không tiếp tục tranh. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Thiết Đầu kia dày rộng, tràn đầy nê tương phía sau lưng, từng bước di chuyển. Đột nhiên, phù phù, loại thanh âm trầm thấp kia khiến người ta run sợ. Đội ngũ phía sau truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Thế nào? Lý Mục Chi thấp giọng quát hỏi. Có người rơi vào bọt khí trong hố. Đằng sau có người trả lời, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Cái này bùn nhau rơi đáy, cất giấu vô số khí mê tàn cua. Mặt ngoài nhìn xem bình bình chỉnh chỉnh, một cước đạp lên, cái kia bọt khí trong nháy mắt vỡ tan, dưới đây chính là vực sâu không đáy. Giang Đỉnh dãy rủa lấy về sau chạy mấy bước, chỉ thấy một cái tuổi trẻ binh sĩ, nửa người đã rơi vào trong bùn. Dưới người hắn nghe tương giống như là có sinh mệnh như thế, ung ung cục mà bước lên lấy của, điên cuồng mà đem hắn hướng xuống chảnh. Bên cạnh hắn kia con chiến mã cũng bị mang theo ngã sắp xuống, đùi ngựa tại loạn đạp, kia đặc chế thảo hài ngược lại thành vương hữu, cắm ở trong bùn. Đừng động, càng động ham đến càng nhanh. Mấy cái lao binh ném ra dây cương, ghé vào chung quanh hơi hơi cứng một chút trên mặt đất bên trên, đem trong tay trường mâu đưa tới. Bắt lấy. Đừng hoảng hốt. Cái kia tuổi trẻ binh sĩ mặt đều dọa tử, gắt gao bắt lấy cán mâu. Mấy người hợp lực đem hắn ra bên ngoài nổ. A, kia là xương cốt chật khớp thanh âm. Bởi vì hấp lực quá lớn, người lính kia cánh tay đều bị kéo chật khớp, nhưng hắn không nói tiếng nào, cắn răng bị mạnh mẽ theo vũng bùn bên trong rút ra, như cái bùn khỉ như thế có quắp trên mặt đất. Thật là con ngựa kia. Con ngựa kia còn tại dãy rủa. Càng dãy rủa, cái kia hố liền hãm đến càng lớn. Nghe tương đã không có qua lập tức quổng, chỉ còn lại một cái đầu ngựa ở bên ngoài, tuyệt vọng ngẩng lên, trong mắt to chảy ra đục ngầu nước mắt. Nó phát ra một tiếng thê lương tê mình, mong muốn đứng lên, lại chỉ là tăng nhanh chìm xuống tốc độ. Cứu nó, nhanh cứu nó. Cái kia chật khớp binh sĩ không để ý tới đau, mong muốn lại đi kéo ngựa. Không cứu nổi. Lý Mục Chi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua con ngựa kia lâm vào chiều sâu, ánh mắt ảm đạm một chút. Thảo hài kẹp lại, buồn hút vào bụng. Kéo không ra được. Thật là tướng quân, kia là đại ca. Nó phốc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt trầm đủ. Lý Mục Chi trong tay vừa đao, chuẩn xác không sai lầm đâm vào con ngựa kia cổ, cắt đứt nỗi thống khổ của nó. Đầu ngựa vô lực rũ xuống, co quắp hai lần, bất động. Sau đó chậm rãi, tính cả cái kia đầu ngựa, cùng một chỗ bị cái này tham lam đầm lầy thôn phệ, chỉ để lại mấy cái màu đen bọc khí. Lý Mục Chi thu hồi đao, tại tay áo bên trên xoa xoa máu. Đừng xem. Thanh âm của hắn lạnh đến giống cái này trong đêm gió. Đang đi ra mảnh này vũng bùn trước đó, nếu ai tụt lại phía sau, mặc kệ là người hay là ngựa, đây chính là kết quả. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng cái này rất từ bi. Tại cái này trong tuyệt cảnh, bất kỳ dư thừa thương hại đều sẽ kéo chỉnh chết chi đội ngũ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ là lần này loại kia nặng nề cảm giác đè nén mạnh hơn. Mỗi người đều đi được càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều đang thử thăm dò. Giang Đỉnh đi theo Thiết Đầu đằng sau, nghe chung quanh liên tục không ngừng tiếng thở dốc, một loại không nói được bi thương xông lên đầu. Đây chính là hắn mang tới mới chiến tranh, không phải trên sách viết bảy mưu nghĩ kế, cũng không phải kịch nam bên trong hát dũng quan tam quân, mà là giống như vậy, trong bóng đêm, tại bùn nhão bên trong, giống dòi bọt như thế dãy rủa cầu sinh. Thời gian tại loại này máy móc xê dịch bên trong đã mất đi ý nghĩa, không biết rõ đi được bao lâu, có lẽ là hai canh giờ, có lẽ là nửa đời người. Giang Đỉnh cảm giác chân của mình đã không phải là chính mình, mỗi nhấc một lần chân đều muốn dựa vào ý chí lực cưỡng ép hạ lệnh. Đột nhiên trước mặt Thiết Đầu ngừng, không chỉ là hắn, cả chi đội ngũ đều ngừng. Thế nào? Giang Đỉnh suy yếu hỏi. Không có người trả lời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại đen nhánh đường chân trời cuối cùng, tại một mảnh nồng đậm sương mù đằng sau xuất hiện một chùm sáng, kia là một mảng lớn liên miên bất tuyệt đèn đuốc. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, thậm chí có thể mơ hồ nghe được bên kia truyền đến tiếng chống trận, tiếng ồn ào, còn có kia làm cho người phát cuồng rượu thịt hương khí. Thanh Nhu Hạp, Đại Tấn quân đại doanh, bọn hắn rốt cục bỏ tới. Đoàn kia quang, đối với những này tại hắc ám cùng bùn nhau bên trong vùng vây suốt cả đêm người mà nói, đã là hy vọng, cũng là độc dược. Đó là bọn họ muốn hủy diệt mục tiêu, cũng là bọn hắn sau cùng nơi táng thân. Hô Lý Mục Chi thật dài thở ra một hơi, khẩu khí kia tại gió lạnh bên trong biến thành một đoàn sương trắng. Hắn không có hạ lệnh lập tức tiến công. Hắn xoay người, nhìn phía sau chi đội ngũ này. Mấy ngàn người, mấy ngàn con ngựa, không có khôi giáp, toàn thân là bùn. Bọn hắn không giống như là một chi quân đội, giống như là một đám mới từ địa ngục tầng dưới chót nhất bỏ ra tới ác quỷ. Bọn hắn mệt mỏi đứng cũng không vững, rất nhiều người thậm chí cần lẫn nhau đỡ lấy mới có thể không ngã xuống. Nhưng bọn hắn ánh mắt, kia từng đôi dấu ở toa khắp bùn đen khuôn mặt dưới ánh mắt, khi nhìn đến kia phiến đèn đuốc một mấy mắt sáng lên, đó là một loại cực độ đói khát, cực độ cứu hận, hôn tạm trở về từ coi chết vui mừng như điên. Tựa như đàn sói tại đói bụng nửa cái mùa đông về sau, rốt cục nhìn thấy phì dương. Nguyên địa nghỉ ngơi. Lý Mục Chi thanh âm trầm thấp, khàn khàn. Cho ngựa uy cuối cùng một thanh hạt đậu, đem chính mình miệng bên trong bùn cũng móc sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, Lý Mục Chi chỉ vào kia phiến đèn đốt sáng trưng doanh địa. Chúng ta đi vào. An thịt. Đề cử chuyến hot. Đại đường. Thần cấp phò mã ra. Cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 101, treo lên đỉnh đầu chén rượu chương 101, treo lên đỉnh đầu chén rượu Thanh Nhu Hạp đại doanh. Tối nay là Vũ Văn vô địch tiệc ăn mừng. Mặc dù cái kia đáng chết Vũ Văn Thành Đô chủ soái còn đang vì không thấy địch thi mà nghi thần nghi quỷ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vũ Văn vô địch tại chính mình tiền phong doanh bên trong triển khai phô trương. To lớn ra châu trong đại trướng, địa long thiêu đến nóng bỏng, đem phía ngoài hàn phong cùng khí ở ngăn cách đến sạch sẽ. Mười mấy cái trong chậu than đốt tốt nhất ngân ti than, ngẫu nhiên tuân ra đôm nốt hỏa tinh, trong không khí tràn ngập dê nướng nguyên con cây thì là hương khí cùng loại kia thấp kém son phấn bị ngọt. Uống. đều cho ta uống. Vũ Văn Vô Địch hai tay để trần, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt cùng mấy đạo dùng để khoe khoang cũ mặt sẹo. Trong tay hắn bưng một cái nạm vàng sừng tê rất chén, một cước giẫm tại một cái quỷ trên mặt đất múa kỹ trên lưng, kia là theo phụ cận trong thôn giành được dân nữ. Đám kia Bắc Lương Man Tử lúc này đoán chừng đã sớm cua phát, ngay tại hạ du cho cá ăn đâu. Ha ha ha. Dưới đáy thiên tướng nhóm nhau nhau phụ họa, cười lớn nâng chén. Lêu vải một góc, mấy cái theo kinh thành theo tới quan văn, đang cao mày, dùng khăn tay che mũi, hiển nhiên đối loại này thô lỗ binh lính càn quấy hành vi cảm thấy chán ghét, nhưng cũng không dám nói nửa chữ không. Ngoài trướng, mặc dù không có sổ sách bên trong ấm áp như vậy, nhưng cũng coi như được náo nhiệt. Các binh sĩ top 5 top 3, vây quanh từng đống đống lửa. Nồi lớn bên trong nấu lấy từ hạ du vớt lên tới, nguyên bản thuộc về Bắc Lương quân phòng can nhu nhục, mặc dù có chút ngâm nước mọi nhừ, nhưng tăng thêm bó lớn quả ớt cùng muối, cũng là dừng lại khó được mỹ vị. Rượu là bao no. Đây là Vũ Văn Vô Địch trị quân chi đạo, chỉ cần không đánh trận, liền để đám này giết phôi uống đủ, dạng này bọn hắn lần sau bán mạng mới càng khởi kình. Ai, Tam Nhi, ngươi đi đâu? Một cái lao binh uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, níu lại một cái đang hướng doanh địa biên giới đi tuổi trẻ binh sĩ. Vung. Đi tiểu. Cái kia gọi Tam Nhi tân binh có vẻ lớn đầu lưỡi, trong tay còn cầm nửa bầu rượu. Thôi đi, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đi bên kia nhìn một cái có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt? Nghe nói bên kia bùn nhão than lý, còn có không ít đồ tốt lao xuống tới ngươi. Tam Nhi hất ra lão binh tay, loạn trà loạn trạng mà hướng doanh địa phía tây hàng rào đi đến. Nơi đó cách đống lửa trại xa, hắc đèn mù hắc. Tam Nhi giải khai dây lưng, đối với phía ngoài bùn nhão, thống khoái mà phóng thích ra bảng quang bên trong áp lực. Gió lạnh thổi, rượu của hắn kình hơi hơi tỉnh một chút. Hắn hí mắt, nhìn về phía kia phiến vô biên bát ngát hắc ám đầm lầy. Không biết là bởi vì uống nhiều quá hoa mắt, còn là bởi vì sưng lên. Hắn luôn cảm thấy kia đầm lầy bên trong giống như có cái gì đang động. Kia là rất nhiều bóng đen, giống như là thạch đầu, lại giống là nát gốc cây tử. Nhưng là thạch đầu sẽ động sao? Tam Nhi rủi rủi con mắt, muốn nhìn rõ ràng một chút. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm cắt rất nhẹ, tựa như là một mảnh lá khô rụng tại bùn nhão bên trên thanh âm. Ngay sau đó, một đôi mắt, một đôi trắng nhiều hơn đen, che kín máu đỏ kia, thoa khắp bùn đen ánh mắt, không có dấu hiệu nào tại cách hắn không đến ba thước trong bóng tối phát sáng lên. Tam Nhi mắt tiểu trong nháy mắt liền bị dọa đến nén trở về. Con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, miệng há mở, mong muốn phát ra rít lên một tiếng. Địch cái kia tập chữ còn chưa kịp xuất khẩu, một cái giống kìm sắt như thế đại thủ từ trong bóng tối vươn ra, một tay bị hắn miệng. Ngay sau đó, một thanh không có phản quang, bôi đen dao găm, hời hợt xẹt qua cổ của hắn. Không có kêu thảm, chỉ có khí quản bị cắt đứt lúc loại kia thoát hơi thành ầm, còn có máu phun tại trên mặt đất bên trên tê tê âm thanh. Tam Nhi mềm mềm ngã xuống, bị bàn tay lớn kia vô thanh vô tức lôi vào trong bóng tối, dọn dẹp sạch sẽ. Thiết đầu thanh âm thấp đủ cho giống quỷ lời nói. Hắn đem trong tay cỗ kia còn tại co giật thi thể tiện tay ấn vào trong bùn, tại cái kia tân binh trên quần áo xoa xoa dao găm bên trên máu. Ở phía sau hắn, một hàng kia sắp xếp hàng rào gỗ trong bóng tối, mấy trăm giống nhau hắc nê quỷ giống như thạch sùng như thế, lặng lặng nằm sấp lấy. Bọn hắn không có vội vã xông đi vào. Ánh mắt của bọn hắn thông qua hàng rào gỗ khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong những cái kia ngay tại hoàn tù tì uống rượu, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn đại tấn binh sĩ. Ánh mắt ấy, không phải cửu thị, mà là một loại đồ tể nhìn xem đợi làm thịt heo dê lạnh lùng. Giang Đỉnh ghé vào thiết đầu bên cạnh. Hắn xuyên thấu qua khe hở, thấy được cách bọn họ gần nhất một đống lửa bên cạnh, một cái đại tấn binh sĩ ngay tại gần một cái phì đến chảy mỡ đùi gà. Giang Đỉnh bụng rất không tự chủ lộc cộc một tiếng. Thật rất thơm. Thương đến làm cho hắn muốn rơi lệ, nhưng hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, đem loại kia cảm giác đói bụng một lần nữa ép về trong dạ dày, hóa thành một loại càng thêm hung tàn động lực. Lý tướng quân đâu? Giang Đỉnh dùng ánh mắt hỏi thăm. Thiết đầu chỉ doanh địa khác một bên, bên kia là chuồng ngựa phương hướng. Lý Mục Chi mang theo một chi tinh nhuệ, đã sở qua đi. Không có chiến mã kỵ binh, tại loại này ngôn chiến bên trong rất an thiệt thòi. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất, không phải giết người, mà là cướp ngựa. Đoạt đại tấn tốt nhất ngựa. Trong doanh địa trong đại trướng, Vũ Văn Vô Địch lại uống một chén. Hắn có chút say, loạn trà loạn trọn mà đứng lên, rút ra bên hông bảo đao, chỉ vào trướng đỉnh hô to, Lý Mục Chi. Giang Đỉnh. Các ngươi hai cái này rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh đi ra a. Lao tử ở chỗ này chờ các ngươi. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tại trong lều vải quen quần, lộ ra phá lệ chói tai. Mà liên tại cái này cách nhau một bức tường ngoài trướng, một thanh toa khắp bùn đen tên nỏ đã lặng lẽ nhắm ngay mảnh lều khe hở. Địa lao thử ghé vào trên mặt đất bên trong, ngón tay vững vàng chụp tại trên cò súng. Ánh mắt của hắn cũng không có khóa định cái kia phách lối Vũ Văn Vô Địch. Mục tiêu của hắn là cái kia lều vải trên đỉnh treo, dùng để báo động đồng chung dây thừng. Chờ một chút, Giang Đỉnh ở trong lòng mặc niệm lấy. Hắn đang chờ một cái tín hiệu. Chờ Lý Mục Chi bên kia, kia một tiếng ngựa hí, kia là tử thần cái lệnh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị kéo đến rất dài rất dài. Trong lều vải, một cái múa kỵ không cẩn thận đổ chén rượu. Ba. Thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thanh âm này, thanh đại sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ngay tại chén rượu vỡ vụn đồng thời, doanh địa phía tây trong chuồng ngựa đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng ngựa hí. Ngay sau đó, là một tiếng trầm muộn, dường như sấm sét tiếng nổ, kia là Lý Mục Chi dẫn nổ cái cuối cùng chấn thiên lôi, nổ tung chuồng ngựa lại môn. Động thủ. Giang Đỉnh một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên bóp trong tay cái kia thành cũng không tồn tại có súng. Cùng lúc đó, địa lao thử tên nỏ phá không mà ra. Bang. Cây kia treo đồng trung thẳng sách bị tinh chuẩn bắn đoạn, to lớn đồng trung ầm vang rơi xuống, phát ra làm một tiếng vang thật lớn, rung khắp toàn bộ đại doanh. thanh âm này không còn là báo động, đây là trung tang. Giết, không phải loại kia đều nhịp tiếng la giết, mà là một loại bị đè nén 5 ngày 4 đêm, bị đè nén trăm dặm bùn náo đường, bị đè nén nhìn xem đồng bào thi thể bị đốt thành tro phẫn nộ. Kia tiếng gầm giống như là biển gầm, theo bốn phương tám hướng trong bóng tối bừng lên. Vô số thoa khắp bùn đen ác quỷ, vượt qua hàng rào, chui qua cự ngựa, cơ đã sớm mài đến sáng như tuyết vượt đao, nào về phía những cái kia còn không có kịp phản ứng đại tấn binh sĩ. Cái kia gặm đùi gà binh sĩ còn chưa kịp đem đùi gà nuốt xuống, đã nhìn thấy một tấm màu đen mặt quỷ xuất hiện tại trước mặt. Một giây sau, đầu của hắn bay ra ngoài, con gà kia chân cũng rơi trên mặt đất, dính đầy bùn đất cùng máu tươi. Thinh Yến, bắt đầu. Chỉ là lần này, bị ăn, không còn là dê. Đề cử chuyển hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 102, trong Vũng Bùn Yến hội chương 102, trong Vũng Bùn Yến hội Vũ Văn Vô Địch cảm thấy rượu này có chút không đúng vị. Rõ ràng là thượng hạng Lê Hoa Bạch, vừa ăn qua, nhập khẩu mềm mại, có thể đêm nay uống ở trong miệng, luôn có một cốt như có như không mùi bùn đất. Đem bia chậu than lại bắt buộc điểm. Hắn bực bội giật ra cổ áo, lộ ra ngực kia một túm lông đen. Ngoài trướng phong thanh có vẻ lớn. Không, kia giống như không phải phong thanh. Vũ Văn Vô Địch là một cái từ trong đống người chết bỏ ra tới lao tướng, hắn đối thanh âm có một loại gần như bản năng mất cảm. Loại kia thanh âm rất quái lạ, giống như là mấy ngàn con chuột tại vựa lúa dưới đáy mài răng, lại giống là vô số đầu rắn tại trong đùi có đi khắp phát ra loại kia tinh mịn sản sản tâm thanh. Người tới. Vũ Văn Vô Địch đặt chén rượu xuống, manh lêu giật giật, tiến đến không phải thân binh của hắn đội trưởng, mà là một cô gió, một cô rét lạnh, ở bước, mang theo hư thối khí vị gió. Nguyên bản canh giữ ở cổng kia hai cái vệ binh, không biết lúc nào thời điểm không thấy, chỉ có trên đất tuyết động bên trên, giữ lại hai đạo trưởng răng dấp, bị kéo kéo qua vết tích, một mực kéo dài đến trong bóng tối. Trong lều vải múa nhạc âm thanh ngừng. Những cái kia múa kỹ nhóm nguyên một đám cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia rộng mở cổng. Ai ở bên ngoài giả thần giả quỷ? Vũ Văn Vô Địch nắm lên trên bàn trường đao, đột nhiên đứng lên. Không có người trả lời. Nhưng lều vải trên đỉnh, đột nhiên truyền đến chợt nhẹ hơi chấn động. Đông. Có đồ vật gì rơi tại lều trại trên đỉnh. Tiếp theo lấy là tiếng thứ hai, đông. Sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Lít nha lít nhít, giống như là rơi ra một trận trầm muộn mưa đá. Vũ Văn Vô Địch ngẩng đầu nhìn kia ra châu trứng đỉnh. Đột nhiên, một cây đao, một thanh không có ánh sáng, đen kịt đao, không có dấu hiệu nào đâm xuyên qua trứng đỉnh. Xoẹt xẹt, lưỡi đao thuận thế hướng xuống bạch một cái, kéo ra một lỗ hổng khổng lồ. Nương theo lấy cái tia đạo vết nước, mấy cái toàn thân đen nhánh, thoa khắp bùn nhão thân ảnh, giống mấy cái màu đen rơi lớn, theo đại trướng trên đỉnh thẳng tắp rơi xuống. Bọn hắn không có rơi xuống đất lăn lộn, không có chút nào màu sắc rực rỡ động tác. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn hắn tựa như mấy cây cái đinh như thế, gắt gao đính tại mấy cái đang chuẩn bị rút đao thiên tướng trên thân. Phốc phốc, kia là lưỡi dao vào thịt tiếng vang trầm trầm. Một cái bóng đen cưỡi tại một gã tiền phong doanh thống lĩnh trên cổ, trong tay đoạn chùy thủ giống như là tại đục như băng, một chút, hai lần, ba lần, điên cuồng vào cái kia thống lĩnh xương quai xanh trong ổ máu tươi phun ra ngoài, tung tóe cái bóng đen kia vẻ mặt. Nhưng hắn liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều không có loạn, chỉ là một cách toàn tâm toàn ý hoàn thành cái này đục động tác. Cái khác bóng đen cũng giống như vậy. Bọn hắn không có dư thừa gầm rú, không có dư thừa động tác, mỗi người đều khóa chặt một mục tiêu, dùng nhất dùng ít sức, phương thức tàn nhẫn nhất thu gặt lấy sinh mệnh. Trong lều vải trong nháy mắt đại loạn. Cái bàn lật ra, chậu than cũng là không có lật, chỉ là đem kia đầy đất rượu cho điểm. Lam ánh ánh ngọn lửa xung lên, tỏa ra những bóng đen kia vặn vẹo mà lạnh lùng gương mặt. Vũ Văn Vô Địch thấy rõ, thế này sao lại là người? Đây rõ ràng là một đám mới từ bùn nhão đường bên trong bỏ ra tới quỷ. Trên người bọn họ không chỉ có là bùn, còn mang theo hư thối cây rong, thậm chí có tóc người bên trên còn quấn một cái chuột chết. Cỗ này làm cho người buồn nôn thi sú vị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại trướng, so rượu kia vị còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Giết, giết bọn hắn. Vũ Văn Vô Địch một cước đạp lăn trước mặt bàn trà, trong tay trường đao vung ra một đạo rưỡi tròn, bước lui một cái mong muốn nhào về phía hắn bóng đen. Dù sao cũng là danh xưng vô địch mạnh tướng, một đao kia thế đại lực chậm, cái bóng đen kia không thể không nghiêng người tránh đi. Nhưng không đợi Vũ Văn Vô Địch thu đao, trên đất bãi kia bùn nhão bên trong, không sai, mấy cái kia bóng đen mang tới nước bùn đem thảm đều làm ướt, đột nhiên lại không có dấu hiệu nào dài ra một cái tay. Kia là thiết đầu. Hắn đã sớm mượn vừa rồi hỗn loạn, giống đầu rắn như thế sát mặt đất trượt tới, một mực trượt đến Vũ Văn Vô Địch dưới chân. Bàn tay lớn kia gắt gao bắt lấy Vũ Văn Vô Địch mắt cá chân, dùng sức vặn một cái. Giang giác. Vũ Văn Vô Địch chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, cả người mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã ở đống kia thiêu đốt trong rượu. A! Hỏa diễm cháy lấy hắn râu ria cùng lông mày. Nhưng hắn không để ý tới đau, bởi vì hắn trông thấy một cái khác khuôn mặt xuất hiện ở hắn phía trên. Kia là một trương tuổi trẻ, tái nhợt, nhưng lại thoa khắp bùn đen khuôn mặt tươi cười. Giang Định trong tay không có lấy đao, cầm trong tay hắn một cây búa. Một cây vừa rồi theo trên bàn đánh rơi xuống, phổ phổ thông thông đũa chúc tử. Vũ Văn tướng quân. Giang Định thanh âm rất nhẹ, tại cái này tràn đầy tiêu thảm cùng chém giết trong lều vải, lại rõ ràng giống là dán tại bên tai nói nhỏ. Ngươi không phải ưa thích chăn sao? Giang Định tay rất ổn, ổn giống là tại làm một trận tinh vi giải phẫu. Vậy ta liền để ngươi nếm thử, bị ngăn chặn khí quản là tư vị gì? Phúc. Không có cho Vũ Văn Vô Địch bất kỳ cầu xin tha thứ hoặc là cơ hội phản kích. cây kia đuôi trúc tử bị Giang Đỉnh dùng khí lực toàn thân tinh chuẩn tàn nhận theo Vũ Văn Vô Địch cái kia bởi vì sợ hãi mà mở lớn miệng bên trong cắm vào, trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn, đính tại phía sau trên mặt thảm. Vũ Văn Vô Địch ánh mắt đột nhiên lồi ra đến, trong cổ họng phát ra khanh khách quái thanh, hai tay liều mạng đi bắt trên cổ đũa, làm thế nào cũng không nổ ra được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người trẻ tuổi kia đứng người lên, phủi tay bên trên xám, sau đó xoay người nhặt lên trên mặt đất cái kia còn tại nhấp nhô kim bôi. Giang Đỉnh liền Vũ Văn Vô Địch kia vẻ mặt hoảng sợ tử tướng, đem kim bôi bên trong còn lại nửa ngụm tàn rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu này không tệ. Giang Đỉnh chậc chậc lưỡi, đem kim bôi tiện tay ném ở Vũ Văn Vô Địch còn tại co giật trên ngực. Đáng tiếc, có chút thổ mùi tanh. Ngoài trướng tiếng chém giết, lúc này mới chân chính đạt tới cao trào. Nhưng này đã không phải là chiến đấu. Đã mất đi hệ thống chỉ huy, đã mất đi chủ tâm cốt đại tấn tiền phong doanh, ở đằng kia mấy ngàn như là như chó điên nghe quỷ trước mặt, tựa như là một đám bị hoảng sợ cứu non. Nộ doanh. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Đặc biệt là làm tiếng thứ nhất có quỷ ác kêu đi ra về sau, loại này sợ hãi liền bị vô hạn phóng đại. Các binh sĩ đánh tới bởi, dù là trong tay có tinh lương vũ khí, cũng không dám quay đầu nhìn một chút sau lưng những cái kia toàn thân là bùn quái vật. Bọn hắn lẫn nhau trả đạp, chỉ muốn rời cái này địa phương quỷ quái xa một chút. Lý Mục Chi ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn không để cho các binh sĩ đuổi theo giết những đảo binh kia, giữ cửa ngăn chặn. Lý Mục Chi chỉ doanh địa kia một cái duy nhất thông hướng khô cứng lộ diện cửa ra vào. Còn lại, giao cho cái này bùn nhão đi thu thập. Những cái kia hoảng hốt chạy bừa đảo binh, chỉ có thể hướng không có đường bùn nhão đường bên trong chạy. Vậy sẽ là một trận càng thêm dài dằng dặc, y mắng tử vong hành quân. Nhưng điểm này, Lý Mục Chi không cần thiết. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia bị cắt vỡ đỉnh đại trướng. Giang Đỉnh từ bên trong đi ra, trong tay xách theo người kia đầu, Vũ Văn Vô Địch đầu người. Hắn không có loại kia chính tay đâm cựu địch vui mừng như điên. Hắn chỉ là rất mệt mỏi, rất đói, đi trên đường đều có chút lảo đảo. Hắn đi đến Lý Mục Chi trước ngựa, đem người kia đầu tiện tay hướng trên mặt đất bên trong con ra. "Lão Lý." Giang Đỉnh ngẩng đầu, tấm kia bẩn thỉu trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt đến cực điểm cười. "Ta muốn tắm." Lý Mục Chi nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp đến khó lấy nói rõ. Qua hồi lâu, Lý Mục Chi mới tung người xuống ngựa, nặng nề mà bố vô Giang Đỉnh bả vai. "Ăn cơm trước." "Ăn no rồi, mới có khí lực rửa đi trên người bùn." Gió ngừng thổi, thanh lưu hạ ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Trận này bởi vì nước mà lên, bởi vì bùn mà kết thúc chiến dịch, như vậy kết thúc. Nhưng này là cấn tại mỗi người thực chất bên trong thổ mùi tanh sợ là đời này đều rửa không sạch. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 103, một bát nóng hổi canh nóng chương 103, một bát nóng hổi canh nóng thanh lưu hạt đại doanh lửa, đốt đi suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, cũng không có bởi vì đêm qua giết chóc mà trở nên đỏ như máu, ngược lại là hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, trắng bệch. Doanh địa đã không còn là tối hôm qua cái kia tu la tràng. Đại tấn binh sĩ thi thể bị kéo tới ngoài doanh trại một chỗ trong rãnh sâu lấp chôn, để tránh sinh sôi ôn dịch. Những cái kia nguyên bản dùng để trang trí tinh kỳ, lều vải, phàm là dính máu, đều bị Bắc Lương binh sĩ giật xuống tới làm tuổi lửa đốt đi. Trong không khí loại kia gây mũi mùi máu tươi mặc dù còn không có tan hết, nhưng bây giờ nhiều hơn một loại càng bá đạo hương vị. Kia là canh thịt hương khí. Mấy chục miệng hành quân nổi sắt lớn tại trên đất trống giá thành một loạt, dưới đáy hỏa thiêu đến cực vượng. Trong nổi quần quần lấy màu trắng sữa nước canh, đó là dùng tịch thu được đại tấn quân lương, thịt dê, củ cải, lại thêm loại kia Bắc Lương người yêu nhất, hay đến để cho người ta ra đầu tê dại bột hồ tiêu, cùng một chỗ nấu đi ra cháo lòng. Xếp hàng. Đều mẹ nó cho lão tử xếp hàng. Thiết đầu cái kia lớn giọng lại trở về. Hắn hiện tại cũng không phải tối hôm qua cái kia theo trong đất chui ra ngoài sát thần, mà là một cái phần eo vây quanh khối phá vây bẫy, cầm trong tay lớn sắt môi đầu bếp dài. Hắn mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cho mỗi người thịnh canh thời điểm, kia sắt môi luôn luôn chịu nặng hướng đáy nồi chép, mỗi chén đều muốn mang lên mấy khối thật sự thịt. Các binh sĩ cũng đều rửa sạch. Mặc dù không có nhiệt thủy tắm, nhưng bọn hắn dùng tuyết nước đem chính mình từ đầu đến chân xoa một lần. Tầng kia nương theo lấy bọn hắn mấy ngày mấy đêm bùn đen rốt cục bị tẩy sạch, lộ ra diện mục thật sự, từng trương tuổi trẻ, mỏi mệt, nhưng lại lộ ra một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn gương mặt. Đây là dừng lại trầm mặc cơm. Không có người cao giọng ồn ào, không có người hoàn tụ tỉ chơi đoán. Mấy ngàn hán tử ngồi xổm trên mặt đất, hoặc là ngồi còn có chút ấm áp cho tàn bên cạnh, vương lấy những cái kia thiếu miệng chén sành, chỉ có hút trượt nước canh cùng nhấm nuốt thanh âm. Chén canh ngày quá nóng, bỏng đến người đầu lưỡi đau, bỏng đến mắt người nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Nhưng đây chính là bọn hắn cần. Cái này nóng hổi nhiệt độ theo yết hầu chảy đến trong dạ dày, giống như là một thanh bàn ủi, đem mấy ngày nay đọc lại trong thân thể hàn khí, sợ hãi, còn có loại kia giết người sau cảm giác trống rỗng, một chút xíu ủi bình. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi không có làm đặc thủ. Hai người bọn họ cũng ngồi xổm ở trong một cái góc, một người bưng lấy một cái chén lớn. Giang Đỉnh ăn đến rất chậm. Hắn đem một cái củ cải ở trong miệng nhai 30 lần mới nuốt xuống. Sống lại. Giang Đỉnh uống xong một ngụm cuối cùng canh, đánh một cái thật dài, mang theo hổ tiêu vị ở một cái. Hắn cảm giác tay chân của mình rốt cục có chi giác, loại kia giống như là bị rút sạch cảm giác ngay tại chậm rãi biến mất. Thương vong thống kê hiện ra. Lý Mục Chi buông xuống chén, chén của hắn sạch sẽ giống như là bị chó liếm qua như thế. Chết 423, trọng thương 150, phần lớn là tại trên mặt đất bên trong, không có gắng gượng qua đến. Đây thật ra là một cái cực kỳ kinh người chiến tổn so. Lấy mấy ngàn mỏi mệnh chi sư, tại không có vũ khí hạng nặng tình huống hạ, dạ tập, đột kích ban đêm, hai bạn người đại doanh, còn có thể đánh ra chiến quả như vậy, quả thực là kỳ tích. Nhưng Lý Mục Chi trên mặt không có vui mừng. Rất nhiều là mệt chết. Lý Mục Chi nhìn phía xa những cái kia ngay tại thanh lý chiến trường binh sĩ, còn có mấy cái là ăn quá no chết. Đói đến quá lâu, đông nhiên rượu trẻ ăn uống quá độ, cái này tại trong quân đội là chuyện thường. Giang Đình trầm mặc một hồi. Đây chính là một cái giá lớn. Hắn nhẹ nói, bất quá, cuộc mua bán này đáng giá. Hắn chỉ doanh địa phía sau một hàng kia sắp xếp chỉnh tề chuồng ngựa. Nơi đó, hơn 3000 thất đại tấn tốt nhất eo sông ngựa ngay tại An Tinh ăn cỏ khô. Đó là bọn họ tối hôm qua lớn nhất chiến lợi phẩm, cũng là Bắc Lương quân trọng sinh vô liếng. Có những này ngựa, chúng ta liền có thể chạy. Lý Mục Chi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này bùn nhão mặc dù khó đi, nhưng có đường, có lập tức, chúng ta liền có thể tại Vũ Văn Thành đô chủ lực kịp phản ứng trước đó, nhảy ra cái này vòng đây. Không. Giang Đình lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm cười. Ai nói chúng ta muốn chạy? Lý Mục Chi sửng sốt một chút. Không chạy. Chẳng lẽ tại bực này chết? Vũ Văn Thành đô chủ lực cách nơi này không hơn trăm bên trong, một khi biết tiền phong doanh toàn quân bị diệt, hắn khẳng định sẽ nổi điên như thế nào tới. Chính là muốn nhường hắn nào tới. Giang Đình từ trong ngực móc ra một chương rún gió địa đồ, kia là theo Vũ Văn vô địch trong đại trướng tìm ra tới đại tân bố phòng đồ. Hắn tại trên địa đồ một cái đốt nặng nghề mà chọc lấy một chút. Nơi này, Lý Mục Chi đến gần xem thử. Tiến hồi cốc. Đối. Giang Đình ánh mắt biến thâm thúy lên, Vũ Văn Thành đô hiện tại sợ nhất là cái gì? Không phải chúng ta chạy, mà là chúng ta không có chạy. Chúng ta chi này âm hồn quân đội tồn tại, với hắn mà nói tựa như là một cây cắm ở trong cổ họng gai. Hắn không biết rõ chúng ta còn có bao nhiêu người, không biết rõ chúng ta còn có thủ đoạn gì nữa. Sợ hãi là nhược điểm lớn nhất của hắn. Giang Đình đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương đông, kia là đại cản kinh thành phương hướng, cũng là Vũ Văn Thành đô chủ lực lương thảo chứa hàng địa phương. Một trận chỉ là mới bắt đầu. Ta phải dùng cái này khu mấy ngàn người, đem Vũ Văn Thành đô cái này 80 vạn đại quân, giống dắt chó như thế, tại mảnh này trong vũng bùn trượt đến hắn mệt chết. Ngoài trăm dặm, đại tấn trung quân đại trướng, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Vũ Văn Thành đô ngồi ở kia trương to lớn hổ bị xoáy ủy bên trên. Hắn không có mặc giáp, chỉ mặc một cái đơn bạc ti chủ trường bào, nhưng hắn trên người luồn sát khí này, lại so bên ngoài kia phong tuyết còn lạnh hơn. Dưới trướng, quỳ mấy cái toàn thân là bùn, vẻ mặt hốt hoảng đào binh. Ngươi nói là Vũ Văn Thành đô thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại kim loại cảm nhận. Hai vạn người, dòng dã hai vạn người tiền phong doanh, cứ như vậy trong một đêm, bị một đám, thậm chí không biết có phải hay không là người đổ vật, cho giết sạch. Đại soái, thật không phải là người a? Một cái đào binh dập đầu như dã tỏi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bọn hắn từ trên trời đến rơi xuống, theo dưới nền đất xuống tới. Bọn hắn không mặc giáp, đào thương bất nhập. Bọn hắn giết người dùng đũa, dùng răng cắn đủ. Vũ Văn Thành đô đột nhiên vô bàn một cái. Tấm kia cứng rắn hoa lê bản gỗ án ứng thanh mà nước. Yêu ngôn hoặc chúng, kéo ra ngoài, chém. Đại soái tha mạng. Đại soái tha mạng a. Tại đào bình tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vũ Văn Thành đô đứng người lên, tại trong lều vải đi qua đi lại. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn không tin quỷ thần, nhưng hắn tin Lý Mục Chi, cũng tin cái kia quỷ kế đa đoan Giang Đình. Hắn hiểu rất rõ hai người này. Nếu như nói Lý Mục Chi là một thanh cương mãnh không đúc trọng kiếm, kia Giang Đình chính là một cây dấu ở trong tay áo độc châm. Một trận thua quá thảm, cũng quá quỷ dị. Vũ Văn vô địch mặc dù là mãng phu, nhưng cũng là thân kinh bách chiến lao tướng, có thể khiến cho hắn liền tin tức đều không phát ra được liền bị diệt doanh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Bắc Lương quân thay đổi. Bọn hắn không còn là chi kia giảng cứu kỵ binh quyết đấu, giảng cứu trận pháp phối hợp quân chính quy. Bọn hắn bị buộc tới tuyệt cảnh, biến thành một đám không có điểm mấu chốt tiên điên. Truyền lệnh. Vũ Văn Thành đô dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra một câu ngân lệ. Tiền quân biến hậu quân biến tiền quân. Đình chỉ tiến sát hổ đầu thành. Toàn quân hướng Thanh Nhu Hạp dựa sát vào. Bên cạnh quân sư kinh hãi, đại soái, hổ đầu thành đã là vật trong bàn tay, hiện tại rút quân ngươi biết cái gì? Vũ Văn Thành đô lạnh lùng nhìn hắn một cái, hổ đầu thành là chết, Lý Mục Chi là sống. Chỉ cần Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh còn sống, cái này Bắc Lương liền không diệt được. Hơn nữa Vũ Văn Thành đô nhìn về phía ngoài trướng kia tối tăm mở mịt bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Ta luôn cảm thấy Giang Đỉnh tiểu tử này còn tại kìm nén cái gì tệ hơn chiêu. Lần này ta muốn đích thân đi chiếu cố bọn này. Nê quỷ. Gió lại lên. Trận này đánh cờ theo bên ngoài đao binh gặp nhau, biến thành vụn trộm tâm lý săn giết. Mà tại cái kia tung bay mùi thị thanh như hạp sáng sớm, Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi cũng chuẩn bị kỹ càng. Ăn no rồi, uống đã. Cũng là thời điểm mang theo bọn này mới từ trong địa ngục trở về huynh đệ, đi cho thiên hạ này diễn một trận càng lớn hí. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 104, ai nói chúng ta muốn về nhà? Chương 104, ai nói chúng ta muốn về nhà? Về hồ đầu thành. Nghe được phó tướng đề nghị, Lý Mục Chi ngay tại lao vượt đào tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như là một thanh vừa ra khỏi vỏ dao găm, lạnh đến làm cho lòng người bên trong run rẩy. Trở về làm gì? Trở về làm con rùa đen rút đầu, chờ lấy Vũ Văn Thành Đô kia 800.000 người đem thành vây chật như nêm cối, sau đó chúng ta ở bên trong đếm lấy hạt gạo sinh hoạt. Phó tướng ngây ngẩn cả người, thật là tướng quân, chúng ta hiện tại mặc dù đổi trang, nhưng dù sao chỉ có 3.000 người. Hơn nữa nơi này là địch hậu, Vũ Văn chủ lực ngay tại ngoài trăm dặm chính là bởi vì tại địch hậu, đó mới là thiên hạ của chúng ta. Giang Đỉnh nhận lấy lời nói gốc dạng. Trong tay hắn đang cầm mấy chương theo đại tấn chính sát trên thi thể tìm ra tới quân lệnh, một bên nhìn một bên cười lạnh. Ngươi nhìn cái này quân lệnh. Vũ Văn Thành Đô lão hồ ly này, hiện tại toàn quân để lên, bày ra một bộ muốn cùng hổ đầu thành quyết nhất tử chiến tư thế. Hắn trung quân, tạ dực, hữu dực, liên thành một mảnh thiết dũng trợ. Hắn cho là chúng ta sẽ về thành hiệp phòng. Hay là giống như kiểu trước đây, đi đoạn hắn lương đạo. Giang Đỉnh đem quân lệnh vò thành một cục, thiện tay ném vào chậu than. Lương đạo chúng ta lần trước cắt thủy sư, hắn khẳng định đã sớm tăng thêm trọng binh trấn giữ. Lại đi loại địa phương kia, kia là hướng người ta trong túi chui. Kia, chúng ta đi cái nào? Thiết đầu đem vừa sắp xếp gọn liền nô cơ kia vang lên kèn kẹt có súng theo đến bay lên, vẻ mặt đội vã không nhịn nổi. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại điên cuồng. Giang Đỉnh đi đến địa đồ trước, không có chỉ hồ đầu thành, cũng không có chỉ kho lúa. Ngón tay của hắn hung hăng đâm tại địa đồ chính giữa, cái kia ghi chú Hồng Diệp lĩnh địa phương. Cái này phó tướng thấy rõ vị trí kia, dọa đến kém chút không có cắn đầu lưỡi, đây không phải Vũ Văn Thành Đô trung quân cánh sao? Cái này cách hắn xoáy trướng chỉ có không đến 50 dặm. Trung quanh tất cả đều là của hắn tinh nhuệ. Đúng, chính là chỗ này. Lý Mục Chi nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Chỗ này có cái gì, ngươi biết không? Phó tướng lắc đầu. Chỗ này có Vũ Văn Thành Đô ánh mắt cùng lỗ thai. Giang Đỉnh giải thích nói, căn cứ chúng ta cấp xảo truyền đến tình báo, Hồng Diệp lĩnh lên khung xếp đặt đại tấn tiểu mới nhất truyền lệnh phong hỏa đài cùng phất cờ hiệu tháp. Vũ Văn cái này 80 vạn đại quân điều hành, toàn bộ nhờ nơi này ra lệnh. Đem chỗ này rút, Vũ Văn Thành Đô chính là hạ tử, là kẻ điếc. Cái kia 80 vạn đại quân liền sẽ biến thành một đống không có đầu con rồi. Đây mới thật sự là đánh rắn đánh bậy tấc. So với trộm mấy túi lương thực, trực tiếp tê liệt địch nhân hệ thống chỉ huy, đây mới là chiến tranh hiện đại đấu pháp. Thật là, kia là trọng binh chấn giữ a. Phó tướng vẫn còn có chút lo lắng. Trọng binh. Lý Mục Chi cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên hông cái kia vừa treo lên, tròn vo hát thiết bình, kia là Bắc Lương binh công xưởng vừa ra cường phiên bản chấn tiên lôi. Chúng ta hiện tại cái này trang bị, cho dù là Diêm Vương điện, chỉ cần ta muốn bảo, cũng có thể cho hắn nổ cái lỗ thủng. Càng quan trọng hơn là, Vũ Văn Thành Đô tuyệt đối nghĩ không ra. Một chi mới vừa ở bùn nhão trong đất lan qua, lẽ ra nên hốt hoảng trốn về quê quán tàng quân, cũng dám to gan như vậy, trực tiếp hướng trái tim của hắn bên trên cắm đao. Chúng ta không trở về hổ đầu thành. Lý Mục Chi trở mình lên ngựa, kia thất treo đầy kiểu mới vũ khí ngựa cao to phát ra hưng phấn tê mình. Chúng ta ngay tại cái này bên ngoài tung bay. Hôm nay rút hắn phất cờ hiệu tháp, ngày mai đốt đi hắn công tượng doanh, ngày mai lại đi chặn giết hắn lính liên lạc. Ta muốn để Vũ Văn Thành Đô mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Ta muốn để hắn cảm thấy, chúng ta cái này 3.000 người, so kia 30 vạn quân coi giữ còn đáng sợ hơn. Cái này kêu là Giang Đỉnh ở bên cạnh cười bổ sung một câu, đặt chủng du kích chiến. Sau nửa canh giờ, 3.000 tinh kỵ không có hướng bắc về hồ đầu thành, mà là phương pháp trái ngược, hướng về phía nam, cũng chính là địch nhân đại quân nội địa Hồng Diệp lĩnh, tốc độ cao nhất đột tiến. Bọn hắn không có đánh cờ hiệu, tất cả mọi người đổi lại theo đại tấn trên thân người chết lột xuống quân phục. Mặc dù có chút không đổi bạn, còn có chút mùi máu tươi, nhưng ở bụi mù này quần quận trên chiến trường, đây chính là tốt nhất ngụy trang. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Thiết đầu cưỡi tại phía trước nhất, con hàng này hiện tại ăn mặc như cái đại tấn thiên tướng, chỉ là trong tay cái kia thanh mạch đao thấy thế nào không hài hòa. Chờ một lúc gặp người, chớ nóng đội động thủ. Nghe ca khẩu hiệu, nếu là có người hỏi khẩu lệnh, liền hô Vũ Văn đại soái bạt thuế. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Binh lính phía sau nhóm cười vang. Đây chính là Bắc Lương quân. Một khi không cần bưng quân chính quy giá đỡ, đám binh lính này sức sáng tạo quả thực vô cùng vô tận. Hồng Diệp lĩnh hạ, một chi đại tấn đội tuần tra ngăn cản đường đi. Dừng lại. Cái nào bộ phận? Tuần tra đội trưởng cảnh giác giơ lên trường thương. Thiết đầu đại liệt liệt dục ngựa tiến lên, bộ kia binh báo tự đắc sức lực, giả bộ thật sự còn giống. Mù mắt chó của ngươi, không nhìn thấy đây là cái gì ư? Thiết đầu chỉ ngựa mình trên yên treo những cái kia cổ quái kỳ lạ bình sắt cùng liên nô cơ. Đây chính là đại soái vội vã muốn vũ khí bí mật, là theo thủy sư bên kia vừa trở tới đây, làm trễ nải đại soái sự tình. Ngươi kia đầu đủ chặt mấy lần. Kia tuần tra đội trưởng bị thiết đầu khí thế kia trấn trụ, lại nhìn một chút những cái kia sát thực chưa thấy qua tinh lương trang bị, trong lòng trước tin ba phần. Kia khẩu lệnh, thiên vương lấp mặt đất hổ. Thiết đầu há mồm liền đến. Kia là bên trên một tuần khẩu lệnh, đã sớm quá hạn. Tuần tra đội trưởng sững sờ, không đúng, hôm nay khẩu lệnh là phốc phốc. Lời con chưa nói hết, một chi ngắn nhỏ tên nỏ đã theo thiết đầu điên ngựa khía cạnh cái tên nỏ trong hộp bay ra, tinh chuẩn đính tại đội trưởng trên cổ họng. Cùng lúc đó, phía sau 3.000 Bắc Lương binh đồng thời động thủ, không có tiếng la giết, chỉ có nỗ cơ bắn ra băng băng âm thanh, còn có lưỡi dao cắt qua yết hầu tê tê âm thanh. Mấy trăm tên đại tấn lính tuần tra liền cảnh báo cũng không kịp phát ra một tiếng, tựa như gặt lúa mạch như thế ngã xuống. Hôm nay khẩu lệnh là Giang Đỉnh cưỡi ngựa chậm ung dung đi qua đến, đối với cái kia còn tại co giật đội trưởng thi thể bồi thêm một câu. Thiên hạ này là Bắc Lương, dọn dẹp sạch sẽ, thay đổi y phục của bọn hắn. Lý Mục Chi nhìn cũng không nhìn một cái thi thể trên đất, ánh mắt trực chỉ đỉnh núi tòa kia cao ngất phất cờ hiệu tháp. chúng ta đi cho Vũ Văn đại soái thay cái ra lệnh người. Một ngày này vốn nên một trận Bắc Lương quân bỏ mạng đào vong, nhưng ở Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh trong tay, nó biến thành một trận nhằm vào Đại Tấn Trung khu thần kinh, ngoại khoa giải phẫu thức đả kích. Mà Hổ Đầu Thành, tòa kia bọn hắn vứt bỏ cô thành, giờ phút này đang lặng yên đứng lặng tại phương bắc. Trên đầu thành, ở đằng kia mặt cao cao tung bay hắc long kỳ hạ, tóc trắng xóa Trương Tái, phía trước đem Trương Tái hộ tống trở về, trong thành cần hắn, đang nhìn xem trong tay tấm kia mới từ bổ cầu trên đùi lấy xuống tờ giấy, kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cười thành một đóa hoa. Hai cái này danh con, đúng là mẹ nó hăng hái. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 105, thay cái thanh âm nói chuyện chương 105, thay cái thanh âm nói chuyện Hồng Diệp Lĩnh, tên như ý nghĩa, bởi vì khắp núi lá đỏ mà gọi tên. Nhưng giờ phút này, nơi này đỏ, càng nhiều mấy phần túc sát. Đỉnh núi tòa kia phất cờ hiệu tháp, là đại tấn công tượng bỏ ra nửa tháng mới lập nên. Nó cao vút trong mây, đứng tại đỉnh tháp, có thể quan sát trong phạm vi 50 dặm tất cả quân đội điều động. Vũ sát cờ xí tại cái này điểm cao vung dậy, liền như là một cây vô hình gậy chỉ huy, thao túng cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Tháp hạ, chú đóng 3000 tên là hưởng tiễn doanh tinh nhuệ. Bọn hắn không chịu trách nhiệm xông pha chiến đấu, chuyên trách bảo hộ cái này đại não. Đang lúc hoàng hôn, một chi đánh lấy thủy sư đội quân nhu cờ hiệu đội 5, lắc lắc cũng rung lên núi. Đây chính là đại soái muốn đặc chế mãnh hỏa du. Thường tiễn doanh thống lĩnh là cẩn thận trung nhân, hắn nghi ngờ đánh giá cái này mấy chục chiếc xe lớn, còn có những cái kia vây quanh xe ngựa, mặc dù mặc đại tấn quân phục nhưng luôn cảm thấy có chút phỉ khí binh sĩ. Về thống lĩnh đại nhân, chính là Giang Đỉnh từ trên ngựa nhảy xuống, thân phận của hắn bây giờ là áp vận lương thảo quan văn. Cái kia khuôn mặt mặc dù rửa sạch, nhưng cố ý lau chút dầu khói bụi, lộ ra phong trần mệt mỏi. Nghe nói chúng ta chỗ này trước mấy ngày náo loạn nghe quỷ đại soái không yên lòng, cố ý nhường chúng ta đưa nhóm này tăng thêm liệu mãnh hỏa du đến. Cái đồ chơi này chỉ cần một chút lấy, nước đều tới bất diệt, chuyên môn khắc chế những cái kia ẩm thấp quỷ đồ vật. Giang Đỉnh một bên nói, một bên bất động thanh sắc lấp một túi chiếu nặng đồ vật đã qua. Kia thống linh mèo nhéo cái túi, bên trong là vàng lá cứng rắn xúc cảm. Sắc mặt của hắn hòa hoãn không ít. Làm phiền. Bất quá núi này bên trên trọng địa, người không có phận sự không thể tùy ý kia là tự nhiên. Giang Đỉnh cười rạng rỡ, chúng ta đem đồ vật gỡ tại khố phòng, uống miếng nước liền đi. Địa phương quỷ quái này âm trầm, chúng ta cũng không muốn chờ lâu. Thống linh gật gật đầu, phất tay cho đi. Nhưng hắn không có chú ý tới, những cái kia bị Giang Đỉnh xưng là mãnh hỏa du bình bên trên, kỳ thật cũng không có dầu phong. Hơn nữa, kia đánh xe xa phu mỗi người tay đều như có như không khoác lên bên hông cái kia thanh nhìn rất bình thường đánh xe trên ao. Tiến vào doanh địa sau, mọi thứ đều tại trong im lặng tiến hành. Lý Mục Chi mang một đội người, cũng không có đi khố phòng, mà là lấy tìm nhà sĩ làm tên, lặng lẽ phân tán tới tòa kia tháp cao bốn phía. Thiết Đầu mang theo mấy cái bản lĩnh huynh đệ tốt nhất, đang ngồi xổm ở tháp dưới trong bóng tối, giống mấy cái thạch sùng như thế, nhìn chằm chằm tháp bên trên mấy cái kia ngay tại vùng cờ lính phòng giữ. Ca, lúc nào động thủ? Thiết Đầu hạ giọng, trong tay đoàn nô đã chống đỡ dây cung. Chờ. Lý Mục Chi một bên làm bộ chỉnh lý yên ngựa, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến cái kia thống lĩnh vị trí, chờ Giang Tham quân đem hí làm đủ. Trung quân trong đại trướng, Giang Đỉnh đang lôi kéo cái kia thống lĩnh uống rượu. Tới tới tới, thống lĩnh đại nhân, đây là theo thủy sư bên kia mang tới cực phẩm hoa điêu, chuyên hiếu kính ngài. Giang Đỉnh nhân cần rót rượu. Kia thống lĩnh mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không chịu nổi cái này Giang Đỉnh tấm kia có thể đem người chết nói xuống miệng, lại thêm kia túi vàng lá mặt mũi, cũng liền ấm ở uống mấy chén. Ai, ngươi là không biết rõ a. Thống lĩnh có mấy phần men say, bắt đầu cầu nhỏ, canh giữ ở cái này phá tháp hạ, nhìn xem vi phong, kỳ thật khổ cái này đâu. Hàng ngày nhìn chằm chằm kia vài lần phá lá cờ, đều nhanh chằm chằm thành mắt gà trọi. Đúng vậy đúng vậy. Giang Đỉnh phụ họa, ánh mắt lại trôi hướng song nợ bên ngoài. Sắp trời đã tối hẳn, đây là động thủ thời cơ tốt nhất. Thống lĩnh đại nhân, kỳ thật ta cái này còn có cái thứ tốt, muốn xin ngài trưởng trưởng nhãn. Giang Đỉnh bỗng nhiên thần thần bí bí nói. A, bảo bối gì? Thống lĩnh hứng thú. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một cái tròn bo, đen xì thiết cầu. Cái này gọi Tống Trung lễ. Giang Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Không đợi thống lĩnh kịp phản ứng Tống Trung là có ý gì, Giang Đỉnh đã nổ xong cái kia thiết cầu bên trên móc kéo, tiện tay hướng trên bàn quăng ra. Chạy. Giang Đỉnh một cái xoay người lăn ra liều trại. Bèn, một tiếng vang thật lớn, cái kia không lớn trung quân trướng trong nháy mắt bị ánh lửa nuốt hết. Cái kia thống lĩnh liền tiêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị trưởng tâm lôi kia kinh khủng bạo tạc lực xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là tín hiệu. Động thủ. Lý Mục Chi bên kia đồng thời nổi lên. Sớm đã ẩn nút đúng chỗ Bắc Lương binh sĩ, không tiếp tục cẩn giấu. Kia từng cái đổ đầy nạp liệu mãnh hỏa du, kỳ thật chính là bản thăng cấp bình tiêu đốt, bình uống, gào thét lên đánh tới hướng bốn phía doanh trại. 3 3 3. Bình uống vỡ vụn, bên trong chất lỏng chảy ra đến. Ngay sau đó, mấy chi hỏa tiễn bắn tới. Bèn, lửa trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh. Loại này tăng thêm cao su phấn hỏa du, bám vào lực mạnh, đính vào trên lều, trên hàng rào, thậm chí trên thân thể người, căn bản không bỏ rơi được, đập bất diệt. Toàn bộ hưởng tiễn doanh trong nháy mắt vỡ tổ. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất. Chỗ chết người nhất chính là cái này tòa tháp. Tháp bên trên lính phòng giữ vừa định gõ chuông báo động, đã nhìn thấy mấy đạo bóng đen theo thân tháp giá gỗ nhỏ, giống như con khỉ chạy đi lên. Thiết đầu một ngựa đi đầu. Hắn thậm chí vô dụng đao, trực tiếp dùng cặp kia mang theo thiết thủ bộ đại thủ, một phát bắt được một cái lính phòng giữ cổ, giống ném gà con như thế đem hắn theo cao 20 trượng đỉnh tháp ném đi xuống dưới. A! Tiếng kêu thảm thiết tại không cốc bên trong quanh quẩn. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, tòa này khống chế 80 vạn đại quân điều hành phất cờ hiệu tháp, liền đổi chủ. Châm lửa. Thiết đầu đứng tại đỉnh tháp, một thanh kéo kia mặt biểu tượng đại tấn quân lệnh hoàng long kỳ, hung hăng giẫm tại dưới chân. Sau đó, hắn đốt lên đã sớm chuẩn bị xong một đống lang yên. Nhưng cái này lang yên không phải bình thường khói đen. Giang đỉnh ở bên trong tăng thêm đồng phấn cùng lưu hoàng. Kia khói phóng lên tận trời, ở trong màn đêm bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh biếc. Đây là Bắc Lương quân đặc hữu tín hiệu, cũng là cho Vũ Văn Thành Đô nhìn quỷ hỏa. Ngoài 50 dặm, Vũ Văn Thành Đô trung quân đại trướng đang nghiên cứu địa đồ Vũ Văn Thành Đô, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến rối loạn tương mừng. Đại soái, nhìn, Hồng Diệp Lĩnh. Vũ Văn Thành Đô xông ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa như vậy chỗ Hồng Diệp Lĩnh bên trên, ánh lửa ngút trời. Mà ở đằng kia trong ngọn lửa, một đạo yêu dị màu xanh của khói, thẳng tắp đâm về bầu trời đêm, giống như là một cây dựng thẳng lên ngọn giữa, tại đua cợt lấy cái này đẩy khắp núi đồi đại tấn quân đội. Kia là Vũ Văn Thành Đô con người đột nhiên co vào. Hắn đương nhiên nhận ra cái này tòa tháp. Kia là ánh mắt của hắn, là miệng của hắn. Phất cờ hiệu. Mau nhìn phất cờ hiệu. Bên cạnh quân sư kêu to. Đỉnh tháp bên trên, có người tại vung cờ. Nhưng này vung vậy không phải đại tấn quân lệnh cờ, mà là một mặt không biết từ chỗ nào lấy được, rách dưới màu đen trên kỳ. Hơn nữa, kia phất cờ hiệu ý tứ, cực kỳ đơn giản, cực kỳ thô bạo. Hiểu phất cờ hiệu khiến binh sắc mặt tái nhợt, lắp bắp phiên dịch nói, lớn. Đại soái, phía trên kia nói cái gì? Vũ Văn Thành Đô nghiêm nghị quát. Nói đêm nay ăn gà Vũ Văn Thành Đô thân thể lung lay nhoáng một cái, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Cái này không chỉ là khiêu khích. Đây là đem hắn mặt, ngay trước 80 vạn đại quân mặt, ném xuống đất dẫm. Càng đáng sợ chính là, theo tòa tháp này thất thủ, hắn toàn bộ chỉ huy liên gãy mất. Nguyên bản chuẩn bị đối hổ đầu thành phát khởi tổng tiến công mệnh lệnh chuyển không đi xuống, các lộ đại quân không nhìn thấy trung tâm tín hiệu, tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn cùng ngờ vực vô căn cứ. Giang đỉnh, Lý Mục Chi Vũ Văn Thành Đô nhìn chằm chằm cái kia đạo khói xanh, móng ngón tay đều ấn vào trong thịt. Tốt, rất tốt. Đã các ngươi không muốn về hổ đầu thành, vậy cũng chớ trở về. Truyền lệnh, toàn quân cũng không cần cái gì phất cờ hiệu. Tất cả mọi người cho ta hướng Hồng Diệp Linh sông, đem ngọn núi kia cho ta bình. Hồng Diệp Linh bên trên, Giang đỉnh đứng tại tháp hạ, nhìn xem kia đầy khắp núi đồi bắt đầu di động đại tấn bó đuốc, tựa như là vô số đầu hỏa long đang hướng nơi này hội tụ. Xem ra chúng ta đem tổ ong vỏ vẽ đâm nổ. Giang đỉnh cười phủi tay bên trên sám. Lý Mục Chi đang chỉ huy các binh sĩ tại trên đường núi cho lôi, đem còn lại tất cả chấn thiên lôi liên thành một chuỗi liên hoàn lôi, nổ mới tốt. Lý Mục Chi ánh mắt lạnh lẽo, cái này 800.000 người nếu là đều hướng chỗ này tuôn ra, hổ đầu thành áp lực liền không có. Hơn nữa Lý Mục Chi chỉ cái này tòa này dốc đứng sân lĩnh, còn có kia duy nhất chật hẹp lên núi đường. Tại nơi này nhiều người vô dụng, chúng ta có 3.000 đem liên nổ, có mấy trăm quả lôi, còn có cái này khắp núi thạch đầu cùng gỗ. Buổi tối hôm nay, Lý Mục Chi rút ra vượt đao, tại trước mặt trên mặt đất quẹt cho một phát tuyến. Nơi này chính là tối say thịt. Đến nhiều ít, chúng ta liền ăn bao nhiêu. Một đêm này, Hồng Diệp Lĩnh biến thành chân chính đỏ lá lĩnh, kia là bị máu nhuộm đỏ. Mà trận này vốn là thiên về một bên công phòng chiến, tại đã mất đi thống nhất chỉ huy, chỉ có thể bằng bản năng như ong vỡ tổ sông loạn đại tấn quân đội trước mặt, biến thành một trận thảm thiết tiêu hao chiến. Bắc Lương 3.000 dạ bất thu, tựa như là đính tại núi này trên đầu một quả cái đinh. Cứng đến nỗi nhường Vũ Văn Thành Đô băng rơi mất miệng đầy răng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 106, tối say thịt bên trong thạch đầu chương 106, tối say thịt bên trong thạch đầu Hồng Diệp Lĩnh đường núi rất hẹp, hẹp tới chỉ có thể dung nạp 3 con ngựa song hành. Chuyện này đối với phe tấn công mà nói là ác mộng, đối phòng thủ phương mà nói lại là trời ban đồ trận. Đại tấn tiên phong bộ đội là một chi 5.000 người trọng trang bộ binh. Bọn hắn giơ một người cao đại thuẫn, giống như là lớp kín chậm rãi di động sát tường, ý đồ dùng loại này ngốc nhất vụng nhưng ổn thỏa nhất phương thức đẩy lên đỉnh núi. Thuẫn tường, thật sự là có tiền đốt. Giang đỉnh ghé vào giữa sườn núi một tảng đá lớn đằng sau, miệng bên trong ngậm căn sợi cỏ, cầm trong tay cái kia vừa làm tốt giản dị thổ loa bá. Hắn đối bên người thiết đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiết đầu cười hắc hắc, cũng không để cho người bắn nỏ bắn tên. Đối phó loại này xác rùa đen, bắn tên đơn thuần lãng phí. Hắn vung tay lên, mấy người lính đẩy ra một chiếc trải qua cải tiến xe ngựa. Trên xe không có khác, chỉ có một cái tràn đầy đục ngầu chất lỏng thùng gỗ lớn, thùng ấy liên tiếp một cây thật dài ra ống dẫn. Thả. Theo thiết đầu ra lệnh một tiếng, cái kia thùng gỗ van bị mở ra. Cũng không phải là hỏa du, cũng không phải là thủy, chảy ra chính là xà phòng nước. Kia là Bắc Lương binh công xưởng làm xà phòng còn lại phế liệu dịch, chân nhắn vô cùng, nhất là sen lẫn trong trên đường núi trong đất bùn, quả thực so mặt băng còn trượt. Những cái kia đại tấn binh sĩ đang giẫm lên bước chân nặng nề đi lên đỉnh, đột nhiên dưới chân trượt đi. Người đầu tiên ngã sắp xuống, nặng nghề tâm chắn đè ở trên người, căn bản không đứng dậy được. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Hiệu ứng đổ mì nổ trong nháy mắt bộc phát. Bức tường kia nhìn không thể phá vỡ thoát tường, tựa như là uống rượu say voi, ào ào đổ một mảng lớn. Người phía sau hãm không được xe, trực tiếp dẫm lên người trước mặt thân thể xông đi lên, kết quả cũng đi theo trượt chân, loạn thành một bầy. Đúng lúc này, Giang Đỉnh trong tay thổ loa bá vang lên. Nhưng lần này hắn không có gọi hàng, mà là thổi ra một tiếng bén nhọn huýt sáo. Hiu. Theo lấy cái này âm thanh chạm canh gắt vang, đường núi hai bên trong đống loạn thạch, đồng thời bay ra mười mấy cái đen xì đồ vật. Kia là đã sớm chuẩn bị xong ra cường phiên bản bình tiêu đốt. Ba, ba, ba. Cái bình ở đằng kia chút chen làm một đoàn, dãy rủa lấy không bỏ dậy nổi đại tấn binh sĩ ở giữa nổ tung. Xên xệt hỏa du trong nháy mắt bao trùm kia một đống bình sắt đầu. Lửa đột nhiên xông lên. Lửa này quá độc. Một khi bốc cháy, loại kia nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng đem thiết giáp tiêu đến nóng hổi. Những binh lính kia tựa như là bị ném vào lò nướng bên trong con cua, phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc kêu thảm. Bọn hắn muốn thoát giáp, thật là nhét chung một chỗ căn bản không thể động đậy. Muốn đánh lăn dập lửa, có thể trên mặt đất tất cả đều là trơn mượt xà phòng nước, càng lăn hỏa thiêu đến càng lớn. 5000 trọng trang bộ binh, liền bác lương người quặng lông đều không có sở lấy, liền bị cái này một mồi lửa cùng một thùng xà phòng nước phá hỏng tại giữa sườn núi. Tàn nhẫn sao? Lý Mục Chi đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới cái kia nhân gian địa ngục, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không. Giang Đình lắc đầu, cái này gọi nhất tử. Chết được càng nhanh, chịu tội càng ít. Đợt thứ nhất thế công bị tan rã quá nhanh, quá thảm. Chân núi Vũ Văn Thành Đô thấy mặt đều xanh. Phế vật. Đều là phế vật. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này thảm thiết thất bại, nhường hắn tỉnh táo lại. Hắn ý thức được, đây không phải một lần đơn giản cường công liền có thể giải quyết chiến đấu. Kia 3000 người không phải bình thường giặc cỏ, bọn hắn là có được hắn không hiểu vũ khí cùng chiến thuật tác ma. Không cần cường công chật hẹp đường núi. Vũ Văn Thành Đô cải biến chiến thuật. Cho ta theo hai bên rừng tử bên trong sờ lên. Ta không tin bọn hắn 3000 người có thể giữ vững cả toàn núi. Đại tấn quân đội bắt đầu biến trận. Hai vạn bộ binh hạng nhẹ cởi bỏ nặng nề áo giáp, miệng bên trong ngậm lấy đao, giống hai cỗ màu đen dòng nước, tràn vào đường núi hai bên, địa kín không kẽ hở hồng diệp lâm. Đây là muốn chơi tùng lâm thẩm tấu chiến. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là rừng cây chiến sớm đã cái này Bắc Lương dạ bất thu nghề cũ. Trong rừng rất yên tĩnh, tính đến nỗi ngay cả tiếng chim hót đều không có. Một gã đại tấn bách phu trưởng mang theo thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí tại cây cối ở giữa ghé qua. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng. Đồng nhiên, vang một tiếng cực nhẹ hơi dây cung vang. Đi tại trước mặt hắn một cái giò đường binh, thậm chí chưa kịp hừ một tiếng, liền bị một cây bỗng nhiên theo trên tán cây đánh xuống tới cái cục gỗ nhọn trực tiếp đâm thủng ngực, giống con chết rết xanh như thế bị găm trên mặt đất. Có cảm ấy. Cẩn thận. Bách phu trưởng vừa hô xong, cũng cảm giác dưới chân không còn. Hắn đạp chúng che giấu tại lá rụng dưới dây thương bộ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cú cự lực đột nhiên đem hắn cả người treo ngược, thẳng tắp đưa lên giữa không trung. A. Hắn trên không trung hoảng sợ loạn vũ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kia dây thừng bộ liên tiếp cơ quan cũng không có đình chỉ vận hành. Theo lấy thân thể của hắn kéo động thẳng sách, phát động khác một bên cơ quan. Mấy cái sớm đã dùng sợi đằng kéo căng, mài đến sáng như tuyết trúc đao, gào thét lên theo thân cây sau quét ngang mà ra. Xoát. Kia là một trận im ắng cắt chém. Đi theo bách phu trưởng sau lưng mấy người lính, liền địch nhân bóng hình đều không nhìn thấy, liền bị bất tình lính trúc đao tức gãy mất cổ hoặc là đuổi. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những cái kia không biết do giấu ở nơi nào quỷ. Địa lao thử ghé vào một cái trong tụ động, trên thân nóng đầy lá khô, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Cầm trong tay hắn một thanh thổi tên, đây là theo Nam Man bên kia học được đồ chơi, trên đầu tên bôi kiến huyết phong hầu độc dược. Hắn nhắm ngay một cái đang tựa ở trên cây thở đại tấn binh sĩ cổ. Phúc! Nhẹ nhàng thổi. Người lính kia chỉ cảm thấy trên cổ tê dần, giống như là bị con muỗi đốt một chút. Hắn vô ý thức bố bố, không có coi ra gì. Sau ba hơi thở, người lính kia sắc mặt đông nhiên biến thành màu đen, miệng sùi bắp mép, vô thanh vô tức ngã xuống đất, chết. Loại này nhìn không thấy tử vong, so trên chiến trường đao quang kiếm ảnh càng khiến người ta sụp đổ. Hai bạn đại quân tiến vào cánh rừng, tựa như là vung tiến vào biển cả muối, một chút xíu bị này quỷ dị hồng diệp lâm thôn vệ. Khắp nơi đều là kêu thảm, khắp nơi đều là cơ quan phát động tiếng vang, thật là chính là tìm không thấy Bắc Lương quân ở đâu. Cái này mẹ hắn là người đánh cầm sao? Một cái may mắn còn sống sót đại tấn binh sĩ kêu khóc, ném đi đao trong tay, nổi điên như thế chạy xuống núi. Ta muốn về nhà. Cái này nơi này có quỷ, tất cả đều là quỷ. Hắn chạy tán loạn đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Những cái kia vốn là kinh hoàng khiếp sợ binh sĩ, cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn mặc kệ quân lệnh, mặc kệ đốc chiến đội, tranh nhau chen lấn vừa thối lui ra khỏi kia phiến tử vong tùng lâm. Trời đã sáng, Hồng Diệp lĩnh hạ, thời ngang khắp đồng, mà ở đằng kia như cũng phả ra khói xanh trên đỉnh núi. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi đứng song vai, bọn hắn cũng một đêm không ngủ, trong mắt tất cả đều là tơ máu, nhưng tinh thần lại tốt lạ thường. Hai đợt, Lý Mục Chi xoa xoa trên đao hạ xương, chính diện tiêu chết 3000, trong rừng hạ độc chết, cả bấy giết chết ít ra 5000, mà chúng ta vết thương nhẹ 20, không người bỏ mình. Cái này chiến tổn so, nói ra cũng không ai tin. Nhưng đây chính là đặc chủng tác chiến tại vũ khí lạnh thời đại uy lực kinh khủng. Nhất là làm phòng thủ phương nắm giữ siêu việt thời đại 200 năm chiến thuật tư duy cùng hắc khoa kỹ ra trí lúc, đây chính là một trận giáng duy đặc kích. Vũ Văn Thành Đô hiện tại nên giận điên lên a. Giang Đình nhai lấy hạt đậu, nhìn xem dưới núi kia mặc dù như cũ khổng lồ, nhưng rõ ràng đã sĩ khí xa suốt đại tấn doanh trại quân đội. Hắn hao không nổi. Giang Đỉnh chỉ chân trời bay tới một cái bồ câu. Hồ Đầu Thành bên kia truyền đến tin tức. Bởi vì chúng ta ở chỗ này làm ầm ĩ, đem Vũ Văn Thành đô chủ lực hấp dẫn lấy. Trước tái này lão đầu tử thừa cơ phái một chi quân nhiệm trợ, đem Đại Tấn Đông Lộ quân một tòa cầu nổi đốt. Hiện tại Vũ Văn Thành đô, tựa như là một đầu bị vây ở lồng bên trong thú bị nốt. Hắn muốn cắn chúng ta, cắn không đến. Muốn đi, lại không nỡ tấm mặt mo này. Lý Mục Chi thu đao vào vỏ. Vậy thì lại cho hắn thêm chút lửa. Nói cho các minh đệ, đêm nay không ngủ. Hắn không phải không tấn công núi sao? Vậy chúng ta liền xuống núi, đi cho hắn trong doanh trại. Ha ca. Giang Đỉnh sững sờ, lập tức cười to. Tứ diện sở ca. Không. Lý Mục Chi lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Là bán dạ quỷ khiếu. Chúng ta đi đem hắn còn lại điểm này rút khí, hoàn toàn dọa phá. Bàn cờ này, càng rơi xuống càng sống. Không phải dựa vào ma lực, mà là dựa vào cái này 3000 khỏa trang bị đến tận răng đại não mạnh mẽ đem cái này 80 vạn con dã thú lùa bỡn trong lòng bàn tay. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu Gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 107, ai cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc chương 107, ai cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc bóng đêm lần nữa bao phủ Hồng Diệp lĩnh. Vũ Văn Thành đô đại quân cũng không có rút lui, ngược lại đem doanh trại quân đội cuốn lại chặt hơn. Bọn hắn giống một cái thụ thương con nhím, đem tất cả đâm đều dựng lên. Chiến hào đào ba đạo, sừng hiệu đầy 5 tầng, cách mỗi 10 bước liền có một cái bó đuốc, đem toàn bộ doanh địa chiếu lên sáng như ban ngày. Vũ Văn Thành đâu ngồi trung quân trong đại trướng, ép buộc chính mình nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, đêm nay đã định trước sẽ không bình tĩnh. Quả nhiên, giờ tí vừa qua khỏi. Làm, làm, làm. Một hồi gấp rút mà không quy luật chiêng đồng âm thanh, đột nhiên theo doanh địa góc tây bắc vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đêm phá lệ trói tai. Địch tập, góc tây bắc, chuẩn bị lên chiến. Phụ trách phòng thủ vệ binh thần kinh trong nháy mắt căng cứng, khàn giọng kiệt lực hô to. Mấy ngàn tên vừa nằm ngủ đại tấn binh sĩ, hùng hùng hổ hổ theo trong chăn leo ra, kéo quần lên cơ lấy đao, kêu loạn phóng tới góc tây bắc. Cùng tiến thủ lên dây cùng, tấm chắn binh bày trận, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kia mảnh hắc ám. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, ngoại trừ gió thổi qua bụi cỏ tiếng xào xạc, liền bị ảnh tử đều không có. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Một cái thiên tướng đầu đầy đại hắn hỏi. Không, không biết rõ a, vừa rõ ràng nghe được động tĩnh đúng lúc này. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng trống trận, lại không có dấu hiệu nào tại doanh địa hoàn toàn tương phản phương hướng, đông nam sừng vang lên. Lần này thanh âm càng lớn, thậm chí nương theo lấy mơ hồ tiếng la giết. Không tốt, là Dương Đông kích tây, chủ lực tại đông nam. Nhanh, quay đầu, đi đông nam. Kia mấy ngàn binh sĩ lúc này liền mang khí lực cũng bị mất, kéo lấy nặng nề khôi giáp, hồng hộc mang thở theo tây bắc hướng đông nam chạy. Cái này đại doanh phương biên hơn 10 dặm, như thế qua lại dày vò một chuyến, có thể đem người mệt mỏi gần chết. Thật là, khi bọn hắn thở hồng hộc đuổi tới đông nam xử lúc, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mấy cái bị trói tại giã cầu cái đuôi bên trên phá chiến đồng, đang theo chấn kinh giã cầu chạy, còn tại kia đương 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 mà vang lên không ngừng. Thảo, thiên tướng kia tức giận đến một đao đem cái kia giã cầu chặt thành hai đoạn. Đuổi nghịch chúng ta, đám này Bắc Lương chó đang đuổi chúng ta. Đây chỉ là một bắt đầu. Một đêm này, Bắc Lương 3000 dã bất thu chia thành tốt nhỏ, chia làm mấy trăm tiểu đội. Bọn hắn căn bản không tiến công. Bọn hắn chỉ là tại khoảng cách an toàn bên ngoài, dùng đặc chế cơ quan phóng ra mấy cái sẽ vang lên chấn thiên lôi, hoặc là thả mấy cái đuôi bên trên treo pháo sơn dương, lại hoặc là mấy chục người ghé vào trong bụi cỏ, cùng kêu lên hô to một câu Vũ Văn lão cẩu nạp mạng đi hô xong liền chạy. Đại tấn cái này 80 vạn đại quân, tựa như là một cái to lớn, cổng kềnh cự nhân, bị này một đám nhìn không thấy con muỗi đốt đến đầu đầy bao. Bọn hắn không dám không ứng chiến, vạn nhất là thật đây này, có thể mỗi lần toàn lực ứng phó bổ nhào qua, bắt được đều là một tay không khí. Vũ Văn Thành đô một đêm này, mắt đều không có hợp nhất hạ. Hắn nghe bên ngoài kia một hồi tiếp một hồi, hư hư thật thật tiếng cảnh báo, sắc mặt âm trầm giống là một khối sắt. Hắn biết, đây là Dương Lưu. Đây chính là muốn mài chết hắn, muốn để cái này một mực căng cứng dây cung chính mình gây mất. Truyền lệnh. Vũ Văn Thành đô thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt, mặc kệ bên ngoài động tĩnh gì, chỉ cần không nhìn thấy người xuống tới, tất cả không được lúc đích. Nhường các binh sĩ nhét bên trên lỗ thai ngủ. Đây là một đạo bất đắc dĩ quân lệnh, cũng là một đạo cực kỳ nguy hiểm quân lệnh. Bởi vì, ngay tại đạo mệnh lệnh này truyền xuống không đến sau nửa canh giờ. Lang, thật tới. Giờ dần ba khắc, người ngủ được nhất thời điểm chết. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi mang theo 500 tên tinh nhuệ nhất tử sĩ, mò tới đại tấn doanh trại quân đội phía sau, đó là bọn họ Lương Thảo quân lưu doanh. Lần này, không có chiến đồng, không có chống trận. Mỗi người miệng bên trong đều ngậm lấy một cái phiến gỗ, mã để bên trên bọc 3 tầng bạc đông. Đại soái có lệnh, mặc kệ động tĩnh gì tất cả không được nhúc nhích, tháp quan sát bên trên lính gác ngáp một cái, đút lấy lô thai, đối kia trong bụi cỏ cực kỳ nhỏ dị động làm như không thấy. Thẳng đến cái kia băng lanh thấu cốt đinh đâm xuyên qua cổ họng của hắn, hắn mới nhớ tới, thì ra sói đến đấy cố sự là thật. Động thủ. Lý Mục Chi thấp giọng hạ lệnh. 500 tử sĩ, giống 500 nói màu đen âm hồn, vô thanh vô tức bay qua hàng rào. Bọn hắn không có đi giết người, giết người sẽ phát ra âm thanh, sẽ kinh động đại quân. Mục tiêu của bọn hắn là đống kia tích như núi lương thảo cùng ngựa liệu. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, kia là công thâu dạ phát minh mới, chỉ hoan lân trắng hỏa trùng. Kỳ thật chính là đem lân trắng ngâm mình ở trong nước, chứa ở đặc chế bình gốm bên trong. Bình gốm có một nhỏ bé khe hở, nước sẽ từ từ lọt sạch. Một khi nước dò làm, lân trắng tiếp xúc không khí. Giang Đỉnh động tác êm ái đem nguyên một đám bình gốm nhét vào những cái tia khô ráo cỏ khô trồng chỗ sâu. 500 người, lấp dòng dã 2000 hỏa trùng. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn tựa như lúc đến như thế, lặng yên không một tiếng động rút lui ra ngoài. Lúc rút lui, Thiết Đầu còn thuận tay đem cái kia bị giết chết lính gác xếp thành đang ngủ gà ngủ gật tư thế. Sau nửa canh giờ, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, Vũ Văn Thành Đô rốt cục không chịu nổi, tựa ở trên xoáy ý ngủ gật. Đồng nhiên, "Oeng!" Không phải tiếng nổ, kia là lửa, là mấy ngàn chồng lương thảo đồng thời bốc cháy đưa tới không khí cháy bùng âm thanh. Loại kia thanh âm giống như là cự thú gào thét. Ngay sau đó, ánh lửa ngút trời mà lên. Lần này, không phải diễn tập, không phải quấy rối, là thật lửa. Kia tăng thêm mãnh hỏa du cùng lần trắng lửa, căn bản cứu bất diệt. Bọn chúng tham lam thôn vệ lấy đại tấn quân đội dựa vào sinh tồn lương thảo, đem toàn bộ bầu trời đều đốt thành huyết hồng sắc. Hỏa hoạn, kho lúa hỏa hoạn. Thê lương tiếng kêu to rốt cục phá vỡ loại kia đút lấy lỗ thai đi ngủ tinh mịch. Các binh sĩ hoảng sợ đứng lên, nhìn xem kia bị đại hỏa thôn vệ lương thảo, trái tim tất cả mọi người đều lạnh. Vũ Văn Thành Đô xông ra đại trướng, sóng nhiệt đập vào mặt, nướng khét lông mày của hắn. Hắn nhìn xem kia phiến biển lửa, cả người cứng ở nguyên địa. Hắn thua, không phải thua ở binh lực thượng, cũng không phải thua ở vũ dũng bên trên. Hắn là thua tại ngạo mạn cùng mọi mệt bên trên. Hắn coi là đêm hôm đó quấy rối chỉ là vì nhường hắn ngủ không ngon, nhưng không nghĩ, đây chẳng qua là vì điểm hộ cuối cùng này, một kích chí mạng. Lý Mục Chi, Giang Đỉnh Vũ Văn Thành Đô từ trong hàm răng gạt ra hai cái danh tự này. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối, truyền đến một hồi đều nhịp, như sấm nổ tiếng giống. Kia là đã rút lui tới khu vực an toàn Bắc Lương quân. Bọn hắn tại cùng kêu lên hát vang, tống quân ngàn dặm, trung tú nhất biệt. Đám lửa này, mời lại xoái. Ủ đấm thân thể. Vũ Văn Thành Đô thân thể nhoáng một cái, rốt cục nhịn không được. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mặt hắn tuyết trắng. Vị này tung hoành xa trường nửa đời người đại tấn danh tướng, tại cái này bình minh, bị cái này 3,000 con rồi mạnh mẽ địa khí phun ra máu. Hồng Diệp lĩnh bên trên, Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn dưới núi kia hùng vĩ biển lửa. Ấm áp sao? Giang Đỉnh hỏi. Ấm áp. Lý Mục Chi gật gật đầu, khoe miệng rốt cục lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất nụ cười nhẹ nhõm. Lương thảo đốt đi một nửa, quân tâm càng là tàn. Cái này 800.000 người, bây giờ không phải là lang, là đói bụng heo. Kế tiếp đâu? Thiết Đầu hỏi. Giang Đỉnh đem trong tay không hạt đậu túi quăng ra. Kế tiếp chính là đánh cho mù đường. Hắn chỉ phương bắc, thông chi trương tái lao phu tử, nên hắn xuất thủ. Trận này nê tương bên trong đấu vật, chúng ta thắng hơn nửa hiệp. Nửa trang sau, chúng ta phải đóng cửa. Đánh chó. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên điêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trinh bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 108, đói bụng lang, không bằng chó. Chương 108, đói bụng lang, không bằng chó. Đại hỏa trọn vẹn đốt đi 2 ngày 2 đêm. Hồng Diệp lĩnh dưới bầu trời, bị cái này đẩy trời khói đen sông đến giống như là bôi một tầng nhỏ nổi. Trong không khí tràn ngập loại kia khét lẹt lương thực vị, thậm chí còn có chút thịt nướng hương khí, kia là không kịp chạy trốn chiến mã cùng trông coi kho lúa binh sĩ bị đốt cháy khét hương vị. Mùi vị kia đối với đói bụng binh sĩ mà nói là tàn nhẫn nhất tra tấn. Vũ Văn Thành Đô đại quân cũng không có toàn tuyến sụp đổ, dù sao cũng là 800.000 người quái vật khổng lồ, cho dù là gãy mất một cái chân, kia quan tính như cũng đáng sợ. Nhưng hắn không thể không dừng lại. Nguyên bản định tốt 3 ngày phá hổ đầu thành kế hoạch hoàn toàn thành dốc tuyết. Hiện tại đừng nói phá thành, cái này 800.000 người chỉ là ăn cơm đều thành vấn đề lớn. Trung quân trong đại trướng, không khí ngột ngạt giống là muốn hạ mưa to. Vũ Văn Thành Đô nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, sắc mặt vàng như nến. Khẩu khí kia máu mặc dù không muốn hắn mệnh, nhưng cũng đem cái này lão nhân tinh khí thần rút đi hơn phân nửa. Một đám mưu sĩ cùng tướng lĩnh quỷ gối phía dưới, thở mạnh cũng không dám. Còn lại nhiều ít? Vũ Văn Thành Đô suy yếu hỏi. Phụ trách hậu cần lương thực quan há miệng run rẩy trả lời, về. Bẩm đại soái, đoạt ra đến không đến 3 thành. Tăng thêm các doanh nguyên bản một chút tồn lương thực, tiết kiệm một chút ăn, nhiều lắm là có thể chống đỡ 5 ngày. 5 ngày. Cái số này giống như là một cái trọng truy, nện ở trái tim của mỗi người. 5 ngày sau đó, cái này 80 vạn hổ lang chi sư liền sẽ biến thành 80 vạn muốn ăn cơm tên ăn mày. Từ phía sau điều lương thực đâu? Về long kho lương thực bị ướp, đường thủy cầu bị đốt đi lương thực quan thanh âm càng nói càng nhỏ. Mới lương thực trở tới đây, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Nửa tháng. Cái kia chính là nói sẽ có 10 ngày không cửa sổ kỳ. 10 ngày, đầy đủ nhường chi quân đội này xảy ra bất ngờ làm phản, thậm chí người ăn người. Tốt, tốt. Vũ Văn Thành Đô cười thảm một tiếng. Hắn cả đời này tính toán tưởng tận thiên thời địa lợi, lại không tính tới cái này người cùng. không có tính tới kia mấy ngàn con ruồi có thể có lớn như thế lực phá hoại. Đại soái, không bằng lui binh a. Một cái lao luyện thành thục mưu sĩ thấp giọng đề nghị, lui về Hắc Thủy Hà bờ nam, chỉnh đốn một phen, chờ lương thảo đầy đủ lại lui. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên ngồi xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Hướng cái nào lui? Đằng sau là bùng não, là hồng thủy. Chúng ta thật vất vả đến đây, lại lui về, cái kia chính là đem phía sau lưng lộ cho cái kia họ Trương lão hồ ly. Hơn nữa, kia vừa lui, cái này đại tấn quân tâm liền hoàn toàn tàn. Hắn thở hổn hển, ngón tay gắt gao nắm lấy giường em biên giới. Không thể lui, chỉ có một con đường. Ngón tay của hắn run rẩy chỉ hướng phương bắc, cái kia nhường hắn hận thấu xương địa phương. Hồ Đầu Thành, nơi đó có lương thực, nơi đó có Bắc Lương chữ hàng mấy năm lương thảo. Truyền lệnh. Vũ Văn Thành Đô thanh âm như là thú bị nhốt gào thét. Tất cả binh sĩ, giết ngựa đỡ đói. Tất cả mọi người, quần áo nhẹ tiến lên. Khác cũng không cần. Liền mang theo đao cùng thang mây. Từ chỗ này tới Hồ Đầu Thành, chỉ có 30 dặm. Nói cho ta kia 80 vạn huynh đệ, kia là đại tấn kho lúa cũng là bọn hắn đường sống. Muốn mạng sống, liền cho lão tử đem tòa thành kia gặm xuống tới. Đạm mệnh lệnh này, là điên cuồng, cũng là tuyệt vọng. Đây mới thực là đập nồi dìm thuyền. Hồ Đầu Thành, tòa này sừng sững tại Bắc Lương biên cảnh kiên thành, giờ phút này lại có vẻ yên tĩnh dị thường. Trên đầu thành cũng không có loại kia dương cung bạc kiếm khẩn trương cảm giác. Tương phản, nơi này tràn đầy sinh hoạt khí tức. Mấy cái lao binh đang ngồi ở lỗ châu mai bên cạnh phơi nắng, trong tay còn tại nạp đế dày. Dưới tường thành trên đất trống, mấy ngụm nồi lớn đang bốc hơi nóng, không phải đang nấu bằng lòng, mà là tại nấu cháo. Kia là cho trong thành bách tính cùng nạn dân chịu cháo, cháo gạo trắng, nhiều đến có thể đứng thẳng đũa. Trương Tái đứng tại trên cổng thành, cầm trong tay một thanh không biết rõ từ chỗ nào lấy được lông vũ phiến, học giang đỉnh dáng vẻ nhẹ nhàng đong đưa. Lao phu tử, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bên cạnh, một cái tuổi trẻ quan văn nhìn bên ngoài thành, trên mặt có chút không đành lòng. Ở ngoài thành chỗ năm dặm, đứng thẳng từng dãy to lớn giá gỗ nhỏ. Phía trên kia treo không phải thi thể, mà là từng khối phì đến chảy mỡ thịt khô, còn có thành chuỗi hong khô gà. Gió thổi qua, kia mùi thịt liền có thể bay ra 10 dặm đi. Đúng lúc là trôi hướng đại tấn quân đội tới phương hướng. Có gì không tốt? Trương Tái cười híp mắt hỏi lại, cái này gọi đạo đại khách. Vũ Văn Thành Đô lão tiểu tử kia không phải đói bụng sao? Chúng ta mời hắn nghe mùi vị, nhiều đến thể. Thật là quan văn còn muốn nói điều gì, liền bị bên cạnh một cái cụt một tay lão binh tăng ngang. Người đọc sách chính là mềm lòng. Người cũng không nghĩ một chút, chúng ta trong thành này nhiều ít cô nhi quả mẫu. Nếu để cho bọn hắn phá thành, chúng ta liền nghe mùi vị cơ hội đều không có. Trương Tái gật gật đầu, ánh mắt biến thâm thúy. Binh pháp có nói, công tâm là thượng sách. Vũ Văn Thành Đô hiện tại là muốn dùng tuyệt cảnh để kích thích sĩ khí, để bọn hắn biến thành không muốn mạng chó dại. Vậy chúng ta liền cho bọn này chó dại, nhìn xem cái gì gọi là người qua thời gian. Khi bọn hắn phát hiện, chỉ cần đầu hàng liền có thể uống cháo nóng, liền có thể ăn được thịt khô thời điểm. Cố này điên sức lực liền sẽ biến thành thèm sức lực, cuối cùng biến thành mềm sức lực. Nói, Trương Tái vô vô cái kia quan văn bà bay. Học tập lấy một chút. Chiêu này, vẫn là Giang Đỉnh tiểu tử kia năm đó dạy ta. Đang lúc hoàng hôn, đại tấn bộ đội tiên phong cuối cùng đã tới. Bọn hắn đúng là một đám chó dại. Nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng, trong tay sách theo đao, bờ môi khô nước, hiển nhiên đã đến thể năng cực hạn giới. Bọn hắn đã làm tốt đối mặt mưa tên, gỗ lăn xả cử hoài chuẩn bị. Thật là, khi bọn hắn vọt tới dưới thành lúc, bọn hắn ngửi thấy kia cô muốn mạng mùi thịt. Bọn hắn thấy được trên đầu thành, cái kia ông lão tóc bạc đang bưng một bát cháo, ở ngay trước mặt bọn họ, hút trượt uống đến chính hương. Từ ngực, không biết là ai trước nuốt nước miếng một cái. Ở đằng kia chỉnh tề nuốt âm thanh bên trong, loại kia thấy chết không sờn sắc khí, trong nháy mắt liền tiết một nửa. Huynh đệ phía dưới nhóm, Trương Tái buông xuống chén, dùng loại kia tiên sinh dạy học đặc hữu, ôn hòa mà âm thanh vang dội hô. Thật sát tới, không mang cái gì lễ gặp mặt. Trong thành này mặc dù không lớn, nhưng bao ăn no. Vũ Văn đại soái để các ngươi giết ngựa ăn thịt, kia là gây mất các ngươi về nhà chân. Lão phu ta không giống, chỉ cần các ngươi thanh đao ném đi, tiến đến. Lão phu mời các ngươi ăn thịt kho tàu, còn đưa vòng bèo để các ngươi về nhà ôm nàng dâu. Những lời này, lực sát thương so một vạn mũi tên còn muốn lớn. Đặc biệt là tại Vũ Văn Thành Đô vừa mới hạ lệnh giết ngựa, đoạn tuyệt đường lui tình huống hạ. Các binh sĩ vốn cho là chỉ có chết chiến mới có thể sống, hiện tại bỗng nhiên phát hiện, thì ra còn có một đầu thoải mái hơn đường. Đừng nghe lão già này lắc lư, kia là cả bẫy. Công thành, cho ta công thành. Đại tấn đốc chiến đội cờ roi, y đổ xua đuổi binh sĩ. Nhưng này roi quất vào trên thân, dường như cũng không có kia thịt kho tàu hương khí càng có lực lượng. Đợt thứ nhất công thành, biến mềm nhũn. Thang mây trên kệ đi, leo đến một nửa người cũng không sức lực, bị người dùng cây gậy trúc dễ dàng thọc xuống tới. Cuộc chiến này, không có cách nào đánh. Nơi xa, dấu ở dốc núi phía sau Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi, nhìn xem một màn này, đều lắc đầu. Lao đầu từ này, so chúng ta còn hung ác. Thiết đầu cắn một cái trong tay cứng rắn lương khô, đột nhiên cảm thấy cái này lương khô cũng không thơm. Cái này gọi Dương Lưu. Lý Mục Chi thu hồi ánh mắt. Vũ Văn Thành Đô muốn liều mạng, Trương Tái liền cho hắn đưa ấm áp. Một cương một đu, cái này 80 vạn đại quân tâm, tựa như là bị đặt ở trên lửa nướng lại ném vào trong nước đá kích. Không cần chúng ta động thủ. Giang Đỉnh phủi tay. Không ra ba ngày, nơi này liền sẽ biến thành lớn nhất trại tù binh. Đi thôi. Đi cái nào? Đi Hắc Thủy Hà bên cạnh. Giang Đỉnh ánh mắt đông nhiên biến sắc bén, Vũ Văn Thành Đô kia lão cầu mặc dù bại, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hàng. Hắn sẽ nghĩ chạy. Dù là chỉ có một mình hắn. Chúng ta phải đi chỗ đó, cho hắn. Đưa đoạn đường cuối cùng này. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 109, tướng quân tóc trắng, trẻ bơ vơ. Chương 109, tướng quân tóc trắng, trẻ bơ vơ. Hổ đầu thành dưới giằng co, tiến vào ngày thứ 3. Trong 3 ngày này, không có kinh thiên động địa chém giết, thậm chí liền tiếng trống đều biến thưa thớt. Trên đầu thành loại kia làm cho người giận sôi mùi thịt, như cũ mỗi ngày đúng giờ bay ra. Mà đại tấn trong quân doanh, loại kia chết như thế trầm mặc, ngay tại một chút xíu thôn vệ lấy sau cùng quân kỷ. Ngày đầu tiên, có người vụng trộm nhặt lên trương tái ném tới màn đầu. Đốc chiến đội giết 10 cái. Ngày thứ 2, có mấy cái tiểu đội thừa dịp bóng đêm mong muốn hướng trong thành quy hàng, bị phát hiện sau xử cực hình. Nhưng hành hình đao phủ, tay đều đang run, đao đều chặt cuốn lưới đao. Tới ngày thứ 3, đốc chiến đội không giết người. Bởi vì liền đốc chiến đội chính mình đang đi tuần thời điểm, đều sẽ nhịn không được hướng hổ đầu thành phương hướng nhìn nhiều hai mắt. Trung quân đại trướng, đã từng vàng son lộng lẫy, tiếng người huyên náo đại trướng, giờ phút này quặn cu é giống linh đường. Những cái kia đã từng thề muốn cùng đại soái cùng chết sống các tướng quân, mấy ngày nay phần lớn đều bệnh hoặc là tìm lấy cớ đi tuần doanh, sau đó lại cũng không trở về. Vũ Văn Thành Đô như cũng ngồi ở kia trương hổ bị soái ủy bên trên. Hắn giả, 3 ngày này dường như rút khô hắn cái này 60 năm tâm huyết. Tóc của hắn trắng bệnh, rối bời mà khoác lên trên vai. Tấm kia đã từng không giận tự uy mặt, hiện tại tràn đầy nếp nhăn cùng lao nhân ban. Trước mặt hắn trên bàn, đặt vào một bát thịt ngựa canh. Canh đã nguội, trôi một lớp đùi màu trắng vắng dầu, nhìn xem liền ngã khẩu vị. Đây là hắn cái này đại soái, hôm nay duy nhất khẩu phần lương thực. Đại soái, manh lều xốc lên, tiến đến không phải thân mình, mà là đi theo hắn 30 năm lão quản gia. Lão quản gia trong tay bưng lấy một bộ sạch sẽ quần áo, kia là đại tấn nhất phẩm triều phục, còn có kia đỉnh tượng trưng cho chí cao vinh quang tử kim quan. Người đều đi rồi sao? Vũ Văn Thành Đô thanh âm rất nhẹ, nghe không ra hỉ nộ. Đi. Lão quản gia một bên giúp hắn chỉnh lý bộ kia quần áo, một bên thấp giọng nói rằng, vừa rồi phụ trách hậu doanh Triệu tướng quân mang theo 3 vạn người hướng bắc lương đầu. Nghe nói, bên kia cho bọn họ một người phát 2 cái bánh bao thịt. Bánh bao thịt Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên cười, cười đến có chút thê lương. 3 vạn người, liền đáng giá 6 vạn cái bánh bao. Cái này đại tấn trung nghĩa, thật đúng là giá rẻ a. Cũng không phải đều đi. Lão quản gia thở dài, tiền phong doanh còn lại kia mấy ngàn tàn binh, còn ở bên ngoài trông coi. Bọn hắn nói, sinh là đại soái binh, chết là đại soái quỷ. Vũ Văn Thành Đô tay run một chút, hốc mắt hơi ửng đỏ. Đứa nhỏ đốc, đều mẹ hắn là đứa nhỏ đốc. Hắn đứng người lên, tại lão quản gia hầu hạ, cởi bỏ kia thân nặng nề, sớm đã nhìn không ra nhan sắc chiến giáp. Cái này giáp hắn mặc vào 40 năm. Theo một cái tiểu tốt xuyên tới đại nguyên soái, phía trên mỗi một đạo vết đao đều là huy chương của hắn. Hiện tại, không cần. Hắn đổi lại kia thân tử sát triều phục, buộc tóc, mang quan. Hắn lại biến trở về cái kia quyền nghiêng triều chính Vũ Văn Trụ Quốc, cái kia dưới một người trên vạn người đại tấn bảo hộ thần. Chuẩn bị ngựa. Vũ Văn Thành Đô sửa sang lại một chút ống tay áo, thẳng xuống lưng. Đi cái nào? Lao quản gia hỏi. Về nhà. Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía phương nam, kia là Hắc Thủy Hà phương hướng, cũng là đại tấn phương hướng. Cuộc chiến này không cần đánh, cũng không cách nào đánh. Nhưng ta Vũ Văn Thành Đô viên này đầu người, không thể mất tại Bắc Lương khối này bận địa phương. Đến mang về, chôn ở nhà mình trong mộ tổ. Hắc Thủy Hà bạn, nguyên bản chọc lãng ngập trời nước sông, mấy ngày nay bởi vì thượng du tiết lưu, thủy vị hàng không ít, lộ ra từng mảnh màu đen nước bùn bãi. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi đã sớm chờ ở chỗ đó rồi, chỉ có 2 người bọn họ, không có mang binh, cũng không có mang loại kia nhục nhã người thấu cốt đinh cùng chấn tiên lôi. Lý Mục Chi đổi về cái kia thân tắm đến trắng bệnh cũ chiến bảo, trong tay xách theo cái kia thanh đời cũ vừa đào. Giang Đỉnh thì ngồi bờ sông một khối lớn thạch đầu bên trên, dâng lên một cái lò lửa nhỏ, trên lò ấm lấy một bầu rượu. Tới. Lý Mục Chi ánh mắt nhìn về phía xa xa dốc núi, dưới trời chiều. Một ngựa cô ảnh chậm rãi đến. Vũ Văn Thành Đô thậm chí không có cưỡi chiến mã, mà là cưỡi một thất bồi bạn hắn nhiều năm lão lư. Hắn mặc áo bào tím, không mang binh khí, nếu như không nhìn kia thân lộng lẫy quần áo, tựa như là chán nản hồi hương lão nhân. Tại phía sau hắn, xa xa đi theo mấy trăm quần áo tạ tơi đại tấn tử sĩ. Bọn hắn không có tiến lên, chỉ là lặng lặng dừng ở tầm bắn bên ngoài, làm lấy sau cùng hộ vệ. Vũ Văn Thành Đô cưỡi con lửa, đi thẳng tới bờ sông, đi đến Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi trước mặt. Hắn hạ con lửa, vỗ vỗ bụi đất trên người. Giang Đỉnh, Lý Mục Chi. Vũ Văn Thành Đô nhìn xem 2 cái này tuổi trẻ đến làm cho hắn ghen tị đối thủ, thế mà không có một tia hận ý các ngươi thắng. Giang Đỉnh cầm bầu rượu lên, rót 3 chén rượu. Mời. Giang Đỉnh đem một chén rượu đưa cho Vũ Văn Thành Đô. Đây không phải Khánh Công rượu, đây là kính ngươi bộ xương già này. Vũ Văn Thành Đô cũng không khách khí, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hắn lau đi khóe miệng, ánh mắt vượt qua Giang Đỉnh, nhìn về phía kia quần quần hát thủy. Ta thua. Không chỉ thua ở chiến thuật bên trên, càng thua ở thời đại thay đổi. Vũ Văn Thành Đô cười khổ một tiếng. Ta coi là đánh trận chính là binh đối binh, tướng đối với tướng. Không nghĩ tới các ngươi đem cầm đánh thành chuyện làm ăn, đánh thành tính toán, thậm chí đánh thành nấu cơm. Bắc Lương, sát thực đáng sợ. Không phải Bắc Lương đáng sợ. Lý Mục Chi mở miệng, thanh âm của hắn rất lạnh, nhưng cũng rất chân thành, là lòng người. Ngươi cũng biết, đại tấn ác. Một mình ngươi, chống đỡ không dậy nổi tòa kia đem nghiêng cao ốc. Ta biết. Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Cho nên ta phải trở về. Hắn chỉ bờ bên kia, tòa kia phá phòng ở mặc dù nát, nhưng ta dù sao ở 60 năm. Cho dù là đổ, ta cũng phải bị đẻ chết ở phía dưới. Các người Vũ Văn Thành Đô nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia thỉnh cầu. Có thể hay không để cho ta đã qua? Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi trầm mặc. Kỳ thật theo lý thuyết, thả hổ về rừng là tối kỵ. Vũ Văn Thành Đô nếu như không chết, đại tấn xương cốt liền còn không có đoạn. Nhưng nhìn xem cái này tóc trắng xóa lao nhân, cái này đã từng không ai bị nổi lại tại giờ phút này vì một điểm cuối cùng tôn nghiêm mà chiến cô thần. Giang Đỉnh bỗng nhiên cười. Hắn nghiêng người sang, tránh ra thông hướng tỏa kia cầu độc một đường. Đi thôi. Giang Đỉnh làm mời thủ thế. Bất quá, ngươi kia 80 vạn đại quân, đến lưu lại. Kia là tự nhiên. Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu, bọn hắn không phải ta tài sản riêng, bọn hắn là sống sờ sờ người. Đã ta không cho được bọn hắn đường sống, các ngươi bằng lòng tu lưu, đó là bọn họ tạo hóa. Vũ Văn Thành Đô hít sâu một hơi, đối với hai người ôm quyền thi lễ. Cái này thi lễ, là ngang hàng chi lễ. Sau đó, hắn nắm đầu kia lão lư, từng bước một đi lên tòa kia lung la lung lay cầu độc mục. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến lao dài. Gió thổi lên hắn rộng lượng áo bào tím, giống như là một cái gãy cánh tử sắc hồ điệp. Đại soái, nơi xa kia mấy trăm tên tử sĩ bỗng nhiên cùng kêu lên khóc giống, vì giảm xuống đất. Vũ Văn Thành Đô không quay đầu lại. Hắn thậm chí ngâm nga một bài cổ lão, đại tấn lưu hành điệu hát dân gian, đêm qua gió tây điêu bích cây, độc cao hơn lâu, nhìn tận thiên ngai lộ thanh âm kia giản mùa, khàn khàn, lại lộ ra một cỗ thấy chết không sờn phỏng vắng. Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại bên kia bờ sông trong sương ngủ. Vì cái gì thả hắn đi? Lý Mục Chi hỏi. Bởi vì hắn còn sống trở về, so chết càng hữu dụng. Giang Đỉnh đem rượu còn dư lại vẩy vào trong sông. Một cái thất bại, mang không trở về một binh một tốt tội thần trở lại cái kia tràn đầy đấu đá cùng nghi kỵ đại tấn triều đình. Ngươi cảm thấy, cái kia ngu ngốc lao hoàng đế, còn có những cái kia đối với hắn hận thấu xương quyền thần, sẽ bỏ qua hắn sao? Có đôi khi, chết tại trong tay địch nhân là giải thoát, chết tại người một nhà trong tay, mới là lớn nhất bi kịch, cũng là đối cái kia thời đại trước, vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Gió càng lớn hơn, Hắc thủy hà vẫn tại gào thét. Trận này ầm ầm sóng dậy đại chiến, như vậy vẽ lên một cái ý vị thâm trường dấu chấm tròn. Không có chém đầu khoái cảm, chỉ có loại này bánh xe lịch sử ép qua lúc. Nặng nề tiếng vọng. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 110, tháng, so thua còn nghèo chương 110, tháng, so thua còn nghèo gió ngừng thổi. Hồ đầu thành bên ngoài trên chiến trường, loại kia làm cho người hít thở không thông sát khí cũng theo Vũ Văn Thành Đô rời đi mà chậm rãi tản. Thay vào đó, là một loại càng để cho người nhức đầu ồn ào náo động. Ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Chân của ta đông lạnh hỏng. Có hay không đại phu? Ta muốn về nhà. Ô ô ô, mấy chục vạn đại tấn hàng binh bị giao nộp giới, giống đuổi như con vịt bị vòng tại mấy cái tạm thời dựng lớn rào chắn bên trong. Bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất, nguyên một đám xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng. Đây chính là một đám gào khóc đòi ăn miệng. Bắc Lương quân thắng, nhưng cái này thắng lợi tư vị có chút chát chát, còn có chút khổ. Hồ đầu thành phủ nha trong đại đường, tấm kia dùng để nghị sự trên cái bàn lớn, chất đầy các loại phiếu nợ cùng chiến tồn báo cáo. Giang Đỉnh ngồi chủ vị, cầm trong tay cái kia chỉ còn nửa cái khung phá toán bàn, lốt bốt bắt đến nhanh chóng. Lông mày của hắn nhăn có thể kẹp chết một con rồi. Tiểu gì? Còn lại nhiều ít vô liếng. Thiết đầu lại gần, vẻ mặt mong đợi hỏi. Hắn vừa đổi một thân quần áo sạch, đang cảm thấy mình là đánh thắng đại chiến công thần, nghĩ đến có phải hay không có thể chướng điểm quân lương. Vô liếng. Giang Đỉnh ngừng tay chỉ, ngẩng đầu, cho hắn một cái nhìn đồ đần ánh mắt. Thiết đầu a, ngươi nếu là hiện tại đem ta đi bán, đoán chừng có thể đổi 2 lạng thịt. Giang Đỉnh đem một trương dáng dấp kéo tới trên đất chướng đơn lắp tại trên bàn. Một trận, chúng ta đem cái kia toàn 3 năm 4 liếng toàn đả quang. Kho thuốc nổ rỗng. Công thâu giá bên kia nói, tiêu thạch dự trữ liền làm pháo đốt đều không đủ. Kho lúa rỗng. Vì chiêu hàng kia mấy chục vạn há mồm, chúng ta đem hổ đầu thành dân chúng qua mùa đông khẩu phần lương thực đều lấy ra. Còn có ngựa. Mặc dù thu được không ít đại tấn ngựa, nhưng này đều là muốn đem cỏ khô a. Hiện tại trên thảo nguyên thảo đều khô, ngươi để cho ta lấy cái gì uy? Bắt ngươi thì uy sao? Thiết đầu rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Lý Mục Chi vẫn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Người đâu? Hắn xoay người, hỏi một cái hoạch tâm nhất vấn đề, trận chiến này, chúng ta chết nhiều ít huynh đệ? Giang Đỉnh ngón tay dừng một chút. Chiến báo vừa đi ra, thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới. Sau trận này, theo Hắc thủy hà thủy chiến, tới bùn nhau đi quân, lại đến Hồng Diệp lĩnh chặn đánh. Chúng ta Bắc Lương quân, gãy 3,562 người. Trong đó, Hắc Long doanh lao đệ mình, không có một nửa. Trong đại đường yên tĩnh như chết, 3,500 người. Đối với mấy chục vạn người đại binh đoàn tác chiến mà nói, cái số này khả năng chỉ là cái số lẻ. Nhưng đây đối với tổng binh lực bất quá 10 vạn Bắc Lương mà nói, là đoạn chỉ thống khổ. Mỗi một cái Hắc Long doanh lão binh đều là dùng vàng tích tụ ra tới bà bối, là tương lai cơ tầng sĩ quan. Hiện tại, lập tức không có một nữa. Món nợ này, không thể cứ tính như vậy. Lý Mục Chi thanh âm rất lạnh, lộ ra một cỗ sát khí. Vũ Văn Thành Đô mặc dù đi, nhưng hắn lưu lại cái này cục diện rồi dám, còn có đại cản triều đình sau lưng đâm con dao kia, đều phải tính toán rõ ràng. Tính? Tính thế nào? Giang Đình đem bản tính quan ra, từ trong ngực móc ra kia nửa cái hồ la bạc, cái đồ chơi này hiện tại thành hắn giải tỏa thần khí. Chúng ta hiện tại chính là mập giả tạo tử. Nhìn xem thắng, trên thực tế hư đến muốn mạng. Nghiêm Tung lão hồ ly kia khẳng định ở kinh thành cười đâu, hắn ước gì chúng ta bị cái này mấy chục vạn hàng binh kéo chết. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem những này hàng binh đều giết ta. Trương Tái lão phu tử đi đến, trong tay còn bưng kia một bát vĩnh viễn uống không hết cháo loãng. Sát phu chẳng lành. Hơn nữa, những người này giữ lại là sức lao động. Giang Đình lắc đầu. Vậy ngươi lưu chiêu? Giang Đình cắn một cái củ cải, trong mắt lóe lên một tia quen thuộc, gian thương đặc hữu tinh quang. Đã chúng ta nuôi không nổi, vậy liền để kẻ có tiền đến nuôi. Kẻ có tiền? Đám người không hiểu. Đại Tuấn A. Giang Đình đứng người lên, đi đến địa đồ trước, ngón tay chỉ hướng Hắc Thủy Hà bờ bên kia vài tòa giàu có thành trì. Vũ Văn Thành đô thua, kia là cá nhân hắn sự tình. Nhưng những này binh là Đại Tuấn binh, cuộc chiến này là Đại Tuấn đánh thua. Cái này gọi chiến tranh bồi thường. Giang Đình trên mặt lộ ra loại kia để cho người ta phía sau lưng phát lạnh mỉm cười. Công thâu giã. Tại. Thuyền của ngươi xây xong không có. Đã sửa xong hai chiếc, còn có thể chịu được dùng. Tốt. Giang Đình vỗ bàn một cái, đã chúng ta hiện tại không có tiền không có lương thực, vậy thì đi đòi nợ. Cho Đại Tấn Hoàng đế viết phong thư. Liên nói bọn hắn cái này mấy chục vạn đại quân tại chúng ta chỗ này làm khách, ăn ngon ngủ ngon, chính là tiền cơm có chút quý. Một cái đầu người, đổi 10 thạch lương thực. Thiếu một thạch, chúng ta liền đưa một cái Đại Tấn binh sĩ đi Hắc Thủy Hà bên trong lâm hố. Còn có. Giang Đình xoay người, nhìn về phía phương bắc, kia là Đại Cản kinh thành phương hướng. Nghiêm Tung lão tiểu tử kia cũng đừng hòng chạy. Hắn không phải vẫn muốn chúng ta súng đạn kỹ thuật sao? Không phải muốn làm liên bắt bình khấu cân bằng chi thuật sao? Được a, chúng ta liền cho hắn. Cho hắn? Lý Mục Chi ngây ngẩn cả người, ngươi điên rồi. Kia là chúng ta bảo mệnh phủ. Yên tâm, cho hắn là cắt xén bản. Giang Đình trừng mắt nhìn, cười đến giống con trộm gà hồ ly. Ta cũng không tin, cầm chúng ta cho những cái kia dễ tạc nòng bản vẽ, hắn Nghiêm Tung có thể tạo ra cái gì tốt đồ chơi đến. Chúng ta vừa vận dùng những này giả kỹ thuật, đổi hắn trong kinh thành vàng dòng bạc trắng, còn có triều đình tiền trợ cấp. Cái này gọi Giang Đình đem một ngụm cuối cùng củ cải nuốt xuống, phủi tay. Hai đầu ăn. Đã thắng, vậy thì phải thắng được hoàn toàn. Không chỉ có muốn thắng mặt mũi, càng phải được lớp vải lót. Truyền lệnh xuống. Đem những cái kia đầu hàng Đại Tấn tướng quân đều cho ta lôi ra đến, rửa sạch sẽ, nuôi cho béo điểm. Chúng ta muốn mở một trận mở ra mặt khác đấu giá hội. Cái này nhóm đầu tiên hàng, chính là đám này Đại Tấn quý tộc các lao ra. Trong đại đường bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Loại kia chiến hậu nặng nề cùng nghèo khó mang tới cảm giác đè nén quét sạch sành sanh. Mọi người nhìn Giang Đình, tựa như nhìn xem một tôn hoạt tái thần. Không sai, Bắc Lương quân là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Bọn hắn không hiểu cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, bọn hắn chỉ biết là đã lao tử chảy máu, liều mạng. Vậy ngươi thiên hạ này, liền phải cho lão tử đem tiền thuốc men, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí, cả gốc lẫn lãi phun ra. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, buộc trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 111, tại trên vết thương vung đem muối, lại lừa bịp điểm tiền thuốc men. Chương 111, tại trên vết thương vung đem muối, lại lừa bịp điểm tiền thuốc men Hắc Thủy Hà bạn, tạm thời dựng đàm phán đại trướng. Cái này lều bài đáp đến vô cùng có giảng cứu. Nó liền đứng tại cái khác bị dìm nước qua bãi sông bên trên, bốn phía còn không có khô giáo bùn đen tản ra khó ngửi mùi hôi thối. Giang Đình cố ý để cho người ta đem mấy cỗ không có chôn sạch sẽ Đại Tấn thi thể binh lính không cẩn thận lộ ở bên ngoài, gió thổi qua, mùi vị đó liền thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Đại Tấn đàm phán sứ thần là Hồng Lư tự khanh Tư Mã Bưu. Lão nhân này là thế gia xuất thân, bình thường coi trọng nhất phô trương cùng thể diện. Giờ phút này, hắn mặc giày đáy giày quan, chậm rãi từng bước dẫm tại bùn nhão bên trong, mỗi đi một bước đều muốn dùng khối kia theo lên tùng hạc duyên niên bạch thủ phách che cái mũi, mày nhíu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Cái này, đây là cái gì đạo đại khách? Tư Mã Bưu tiến lều vải, liền bị loại kia đơn sơ cùng keo kiệt gây kinh hãi. Không có đất thảm, trên mặt đất trực tiếp phủ lên bị ẩm dâm dạng. Không có bàn trà, ở giữa liền đặt vào một khối lớn thạch đầu làm cái bàn. Giang Đình cùng Lý Mục Chi an vị tại thạch đầu đối diện hai cái bàn ghế bên trên, trong tay thế mà còn tại gặp loại kia cứng rắn phong can nhu đụng. Ai nha, Tư Mã đại nhân tới. Giang Đình tiện tay đem miệng bên trong bụng thịt nôn trên mặt đất, cũng không đứng dậy, chỉ là chỉ đối diện một cái phá thảo tàng. Ngồi, đừng khách khí. Chúng ta chỗ này nghèo, cái ghế đều đang chiến tranh thời điểm bổ làm tuổi hỏa tiêu. Tư Mã Bưu nhìn xem cái kia dính đầy bùn điểm thảo tàng, chần chờ hồi lâu, thực sự không ngồi được đi. Hắn chỉ có thể làm đứng đấy, nâng cao cái eo, ý đồ duy trì đại quốc sứ thần uy nghiêm. Giang Thăng Quân, Lý Tướng Quân. Tư Mã Bưu háng giọng một cái, bản quan phụng Đại Tấn Hoàng đế chi mệnh, đến cùng quý quân thương thảo. Ân, ngưng chiến công việc. Cùng. Tiếp về quân ta lạc đường tướng sĩ. Lạc đường. Giang Đình vui vẻ. Tư Mã đại nhân cái này từ nhi dùng đến tốt. 800.000 người trùng trùng điệp điệp tới nhà của ta thông cửa, cái này một lạc đường, ngay tại nhà ta ăn nửa tháng nhà cơm. Hắn từ trong ngực móc ra cái kia phá toán bản, ngay trước Tư Mã Bưu mặt, ba ba gọi mấy lần. Chúng ta cũng đừng chơi hư. Nửa tháng này, các ngươi kia mấy chục vạn người ăn của ta, uống ta, ở của ta. Món nợ này, đến tính toán a. Tư Mã Bưu biến sắc, hai quân giao chiến, lương thảo tự gánh vác, đây là quy củ kia là đánh trận quy củ. Giang Đỉnh cắt ngang hắn, sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại không đánh. Hiện tại là các ngươi người trong tay ta. Đây là bắt cóc tống tiền. A không, là chăm sóc quy củ. Giang Đỉnh đem một chương viết lít nha lít nhít chướng đơn đập vào thạch đầu bên trên. Tiền ăn, mỗi người mỗi ngày một lượng bạc. Cái này không quý a. Giá hàng hiện tại lên nhanh, cái này một hai còn chỉ có thể ăn loại kia trộn lẫn hạt cắt gạo cũ. Phí ăn ở, mỗi người mỗi ngày 5 tiền. Ở là lộ thiên đại thông trải, nhưng tốt xấu có chỗ ngồi ngủ không phải. Còn có tổn thất tinh thần phí, nộ công phí, thảm cỏ trà đạp chữa trị phí. Giang Đỉnh từng mục một đọc tiếp, Tư Mã Bưu mặt càng ngày càng đủ. Chờ một chút, chờ một chút. Tư Mã Bưu nghe không nổi nữa, cái này cái gì thảm cỏ trà đạp phí? Cái này bùn nhão ở chỗ nào tới thảm cỏ? Còn có cái này tổn thất tinh thần phí lại là vật gì? Các ngươi đây là dọa dẫm. Dọa dẫm? Lý Mục Chi một mực không nói chuyện, lúc này bỗng nhiên rút ra bờ đao, bang một tiếng chém vào thạch đầu trên mặt bàn. Tia lửa tung tóe. Tư Mã đại nhân cảm thấy quý. Lý Mục Chi trong thanh âm mang theo mới từ trong đống người chết bỏ ra tới sát khí. Vậy ngươi có biết hay không, các ngươi đại tân binh, giết ta nhiều ít huynh đệ, đốt đi ta nhiều ít phòng ở. Những cái kia chết huynh đệ, ai cho bọn họ giao mệnh giá? Tư Mã Bưu bị cái này giật mình, bắp chân có chút chột rút. Hắn mặc dù thiệt sán liên hoa, nhưng ở loại này hoàn toàn không nói đạo lý binh lính càn quấy trước mặt, tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Kia, vậy các ngươi mong muốn nhiều ít? Tư Mã Bưu yếu đất hỏi. Giang Đỉnh rỗi ra năm ngón tay đầu. 500 vạn lượng. Tư Mã Bưu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nhiều một chút, nhưng trở về cùng hộ bộ đến một chút, cũng không phải 500 vạn lượng. Giang Đỉnh giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, kia là tiền đặt cọc. Ta muốn 5000 vạn lượng bạc ngân, hoặc là đồng giá lương thực, quan sát, đông. Nam. 5000 vạn. Tư Mã Bưu kém chút một mạch không có đi lên mất đi. Đại Tấn một năm quốc khố thu nhập mới nhiều ít. Đây quả thực là muốn đem Đại Tấn móc sạch a. Không có nhiều tiền như vậy. Không sao cả. Giang Đỉnh cười híp mắt từ trong ngực móc ra một phần khác danh sách. Chúng ta có thể vật thật thế chấp. Cái này đan tử bên trên có 123 cái tên chữ. Đều là các ngươi lần này bị bắt tướng quân, đô úy, còn có những cái kia theo quân con em thế gia. Thì như bị này. Triệu công tử. Nghe nói là Triệu thượng thư tiểu nhi tử. Rất quý giá a. Còn có vị này. Vương tướng quân. Vương gia chi thứ trụ cột. Giang Đỉnh chỉ ngoài trướng. Bọn hắn hiện tại đang giúp ta tu tưởng thành đâu. Làm việc rất ra sức, chính là ăn đến không tốt lắm. Ta là sợ bạn nhất ngày nào đói gầy, hoặc là làm việc mệnh chết rồi đây là uy hiếp trắng trợn. Những người này phía sau, đại biểu cho đại tấn trên triều đình rắc rối khó gỡ thế gia thế lực. Nếu như Tư Mã Bưu dám đem bọn hắn ném ở chỗ này mặc kệ, hắn về nước liền sẽ bị những cái kia thế gia nước bọn chết đuối. Tư Mã Bưu mồ hôi lạnh xuống tới. Hắn biết, lần này là bị người trẻ tuổi này nắm bẫy tấc. Giá tiền này, có thể hay không lại không thể. Giang Đỉnh thu hồi nụ cười, ánh mắt biến vô cùng sắc bén. Tư Mã đại nhân, ngươi quay đầu nhìn ra phía ngoài nhìn. Nhìn xem cái này hát thủy hạ, nhìn xem đất này. Mảnh đất này là chúng ta Bắc Lương người dùng mệnh thủ xuống tới. Các ngươi muốn cầm đi, cho dù là một con cỏ, cũng muốn trả giá bằng máu. Đã các ngươi không có bản sự trên chiến trường lấy đi, vậy thì phải ở trên bàn đàm phán, đem thiếu chúng ta cả gốc lẫn lãi phun ra. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến trước miệng, vén rèm lên, nhường phía ngoài gió lạnh thổi vào. Cho ngươi 3 ngày thời gian trở về chủ tiền. 3 ngày sau, tiền không đến, ta liền bắt đầu giết con tin. Một ngày giết 10 cái. Theo quan lớn nhất mở ra bắt đầu giết. Ta Giang Đỉnh làm ăn, từ trước đến nay là già trẻ không gạt. Tiễn khách. Tư Mã Bưu là bị hai cái Bắc Lương binh sĩ mời đi ra. Hắn thời điểm ra đi, chân đều là mềm, khối kia bạch thủ phách đã sớm rơi vào bùn nhau bên trong nhuộm đen. Nhìn hắn bóng lưng, Lý Mục Chi thu hồi đao. 5000 vạn lượng, hắn cấp không nổi. Ta biết. Giang Đỉnh lần nữa ngồi xuống đến, tiếp tục gặm khối kia cứng rắn thịt bò, đây cũng chỉ là giao giá trên trời. Cuối cùng có thể cầm tới 2000 vạn hai, lại thêm đám kia lương thảo cùng quan sát, cái này đủ chúng ta Bắc Lương chậm qua khẩu khí này. Hơn nữa Giang Đỉnh ánh mắt híp lại. Trận này đàm phán, tiền là thứ yếu. Chúng ta muốn thông qua lần này sư tử mở rộng chuộc, nhường đại tấn triều đỉnh nội bộ lọt lên. Những cái kia bằng lòng xuất tiền chuộc người thế gia, cùng những cái kia chủ trương tái chiến cường ngành phái, khẳng định sẽ đánh ra chó đầu góc đến. Đại tấn vừa loạn, chúng ta Bắc Lương mới có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đi đối phó cái kia chân chính lao hồ ly. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía phương bắc. Kia là Nghiêm Tung vị trí. Nợ bên ngoài lấy kết thúc, nên đi lấy nhà nợ. Nghiêm các lao bên kia, đoán chừng lúc này ngay tại cho chúng ta chuẩn bị khánh công rượu đâu. Nhưng trong rượu này sợ là Hạ Hạc Đỉnh Hồng A để cử chuyến hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn.